các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, địa lao, vương tử, tù phạm cùng khoa hảo. U ám trong địa lao, ở mức mà băng lãnh, trong không khí tràn ngập hư thối mùi thối cùng nhân loại thể vị, nghe đi lên làm cho người buồn nôn. Địa lao mọc đầy rêu xanh cùng cỏ xỉ rêu trên vách tường, cách mỗi vài mét liền cắm một cây tưới dầu bó đuốc. Bó đuốc đôm đốp thiêu đốt lên, bởi vì không khí khuyết thiếu lưu thông, dưỡng khí hàm lượng quá thấp, đang tản phát ra bởi vì không hoàn toàn thiêu đốt mà sinh ra hắc khí, đem lần lượt từng bóng người chiếu ở trên mặt đất, nhìn qua vặn vẹo mà sợ hãi. Tí tách, địa lao đỉnh chóp ngưng kết giọt nước không ngừng rơi xuống, nhỏ tại một tên địa lao trông coi trên đầu binh sĩ, một chút xíu ướt nhẹp tóc, ướt nhẹp gương mặt, cuối cùng chảy đến cổ, vô cùng băng lãnh. Nhưng đứng trông coi binh sĩ lại là một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân cơ bắp căng cứng thành một khối, giống như một căn long kỵ binh tiêu thương cắm ở trên mặt đất. Cực lực duy trì lấy vững vàng hô hấp, ánh mắt dư quang lại là không tự chủ được trôi hướng địa lao lối vào chỗ. Lối vào, một thiếu niên 15-16 tuổi, người mặc có chút quá đơn giản trang phục quý tộc, chính mặt không thay đổi đi tới. Sau lưng thiếu niên, địa lao trông coi đội trưởng khúm núm bồi tiếp, cười rặng rỡ, ánh mắt là tâm thần bất định bất an, sợ hãi vô cùng. Không khỏi trông coi đội trưởng không sợ, thiếu niên là quốc vương tiểu nhi tử, là trừ đại vương tử bên ngoài, đời sau quốc vương đệ nhị thuận vị người thừa kế. Chỉ cần đối phương có một chút không cao hứng, hắn lúc nào cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo. Nghĩ tới đây, trông coi đội trưởng chính là nội tâm kéo căng càng chặt hơn, biểu tình trên mặt đều có chút cứng ngắc. Di Chát lại không có quá nhiều để ý trông coi đội trưởng chính là thần thái. Đi vào trước mắt cái này cùng loại với thời trung cổ thế giới đã trải qua 15 năm, vượt xa bình thường tâm lý có thể cho hắn làm đến hoàn toàn thích ứng thân phận, cũng biết làm như thế nào mới có thể càng hiệu suất hoàn thành mục tiêu của mình. Tiếp theo giải khai bản thân một cái trung cực nghi hoặc. Cốc cốc cốc, Di Chát một bên dẫm lên mặt đất hướng về trong địa lao đi đến, vừa hướng trông coi đội trưởng lên tiếng nói, trước đó ta để ngươi dẫn đội bắt vu sư, hoặc là cùng pháp thuật, không bình thường siêu hiện tượng tự nhiên có liên quan người cho ta nghiên cứu, ngươi đã trải qua tuần tự thi hành hai lần, không có một lần thành công, đều là bắt một đám tướng mạo xấu xí nông phu đến góp đủ số. Mà bây giờ, là lần thứ ba, ngươi xác định ngươi thực sự bắt được. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Vương tử điện hạ, lần này trông coi trên đầu đội trưởng trong nháy mắt đổ mồ hôi, hầu kết run rẩy mấy lần, cứng rắn thanh âm từ trong cổ họng truyền ra, lần này ta nhất định cam đoan là bắt được thực sự. Những lời ấy một chút, lần này ngươi bắt thứ gì? Di Chát nói. Đúng, vương tử điện hạ. Trông coi đội trưởng hít sâu một hơi, trả lời lên tiếng, lần này tổng cộng là bắt 4 cái, một cái bạch kiểm ma, một cái bán thân nhân, một cái vàng ải. Còn có một cái. Cốc cốc cốc. Nửa ngày, Di Chát đứng ở địa lao chỗ sâu một chỗ nhà tù trước, khiếp mắt nhìn lấy trong phòng giam một thân ảnh. Đối phương trên mặt màu da hiện ra một loại không bình thường tuyết trắng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, lộ ra dị thường khủng bố. Đang ngồi ở phòng giam trên mặt đất, ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn tới. Trông coi đội trưởng thanh âm vang lên, e sợ cho Di Chát nhìn không ra nói, vương tử điện hạ, đây chính là bắt được bạch kiểm ma, ngươi xem. Di Chát chỉ là lướt qua. Cất bước liền đi hướng về phía trước. Trông coi đội trưởng sững sờ, không biết Di Chát vì cái gì không có hứng thú chút nào, nhưng vẫn là rụt cổ lại, theo sau. Rất nhanh, Di Chát lần thứ hai dừng lại, bên cạnh một cái trong phòng giam, một cái có chút quái dị thân ảnh, chính quận mình trong góc. Đối phương trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua 50 tuổi không ngừng, nhưng thân cao lại không đủ 1 mét, giống như một hài đồng, để người xem ra không khỏi sinh ra cảm giác quỷ dị. Trông coi đội trưởng giải thích, vương tử điện hạ. Đây là bán thân nhân. Nói còn chưa dứt lời, Di Chát lắc đầu, cất bước lại hướng đi phía trước, sau đó dừng lại. Nơi thứ ba trong phòng giam là một cái quái vật vậy nhân loại, bề ngoài tái nhợt, mặt, cổ, mu bàn tay mấy người phơi bày ở ngoài làn da tràn đầy chấm đỏ, có nhiều chỗ thậm chí đã trải qua hư thối rơi. Miệng có chút mở ra, có thể nhìn thấy hàm răng của đối phương giống như lớn lên lạ thường, hiện ra yêu dị huyết hồng sắc, làm cho người nhìn không rét mà run. Vương tử điện hạ. Trông coi đội trưởng chỉ cái này nơi thứ ba phòng giam người, rõ ràng có chút khẩn trương, lên tiếng nói, đây là vàng ải, ngươi một chút phải cẩn thận một chút, không nên bị hắn tổn thương tới. A Di Chát lên tiếng, ngữ khí có chút lạnh. Vương tử điện hạ, ngươi. Di Chát lên tiếng nói, một cái chứng bạch tặng người, một người lùn còn có một cái bỏ phì gì à người bệnh, chính là ngươi bắt được bạch kiểm ma, bán thân nhân cùng vàng ải. Cái này, ngươi đến cùng có hay không sinh vật tri thức? Tốt à, ta quên rồi. Thời trung cổ căn bản không có sinh vật tri thức có thể nói, nhưng cái này căn bản không là lý do. Ngươi dùng đầu óc nghĩ một hồi cũng nên rõ ràng, nếu như bọn hắn thật là bạch kiểm ma, bán thân nhân cùng vàng ải, ngươi có thể thoải mái như vậy trộm tới.
Ách, cái này.
Khỏi cần phải nói, liền nói vắng ải, ngươi nhìn thấy hắn giống trong truyền thuyết hóa thân con rơi rồi.
Lại hoặc là biết bay.
Trông coi đội trưởng thân thể run rẩy, sau một khắc lại là cường công dũng khí, vương tử điện hạ, ta đích xác không nhìn thấy cái này tà ác vạm ải biết hóa thân con rơi, phi hành, nhưng là hắn ra trên người hoàn toàn chính xác thực sự không thể gặp ánh nắng, vừa thấy ánh nắng liền sẽ thối rữa, ngươi xem hắn bộ dáng bây giờ cũng là bởi vì trên đường bị ánh mặt trời soi sáng. Ta dẫn người bắt hắn thời điểm hắn cũng đang uống vào máu, hơn nữa cũng đặc biệt chán ghét ỏi.
Ngươi nghe nói qua bỏ phi gì à sao?
À. Trông coi đội trưởng một mặt trố mắt, cạnh họ phì dịn.
Họ phì gì ạ?
Di chắt lặp lại một lần, mặt không thay đổi lên tiếng nói, trong cơ thể con người huyết dịch có rất nhiều bộ phận tạo thành, một phần trong đó gọi là huyết hồng tố. Bình thường mà nói, trong thân thể lợi dụng thiết nguyên tố cùng họ phì dịn, tại đặc biệt dung môi thôi hóa hạ liền có thể tạo ra huyết hồng tố. Nhưng là một số người bởi vì khuyết thiếu cái này đặc biệt dung môi, huyết hồng tố tạo ra sẽ xuất hiện chứng ngại, dẫn đến thể nội họ phì dịn loại vật chất này hàm lượng cực cao. Mà bỏ phì gìn loại vật chất này điều chỉnh ống kính phi thường mẫn cảm, trong bóng đêm vô hại, một khi thấy hết, bị tia tử ngoại kích hoạt, liền sẽ chuyển hóa làm một loại thịt độc tố, dẫn đến nhân thể mặt ngoài xuất hiện diện tích lớn chấm đỏ, mụn nước thậm chí thối rữa. Mà khoang miệng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, lợi thối rữa, hàm răng bại lộ, từ đó lộ ra răng đặc biệt dài, lại sẽ bởi vì bỏ phì gìn trầm tích mà dần dần biến thành màu nâu tím. Đồng thời, bởi vì không cách nào hợp thành huyết hồng tố, không cách nào sinh ra bình thường huyết dịch. Họ phì gì à, người bệnh sẽ có nghiêm trọng thiếu máu, nhất định phải từ ngoại giới bổ sung huyết dịch mới có thể còn sống. Tĩnh mạch chuyển vận là một biện pháp tốt, nhưng cân nhắc đến trước mắt cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, bọn hắn căn bản là không có cách thao tác, chỉ có thể lựa chọn một loại khác, uống huyết hồng sắc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể chống cự ở các loại tiêu hóa dịch, có thể đi vào hệ tiêu hóa thông qua ruột non hấp thu. Bọn hắn sở dĩ chán ghét tỏi, cũng rất đơn giản, bởi vì tỏi bên trong sẽ có tỏi làm. Có mánh liệt sự sát trùng. Bởi vì bọn hắn thân thể tình huống đặc biệt, dùng ăn tỏi biết dụ phát cũng thêm trọng bọn họ triệu chứng. Kỳ thật ngươi dùng bằng bạc vật phẩm đi đâm bọn hắn đồng dạng sẽ chán ghét, bởi vì ngân cũng có mánh liệt sự sát trùng. Ngươi phải hiểu được một chút, vàng ải là vàng ải, họ phì gì ạ là họ phì gì ạ. Có lẽ hai người biểu hiện có chút giống nhau, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn cung cấp. Ta để cho các ngươi tìm là chân chính giống như vàng ải, cùng vũ sư, pháp thuật vật có liên quan. Mà không phải từng cái một bệnh nhân, hiểu không? Là ngươi đang bắt bọn họ thời điểm, bị không phải chống cự cùng giết chóc, mà là cầu khẩn cùng gào khóc, nên trong lòng có chút đếm a. Trước đó hai lần là như thế này, cái này lần thứ ba vẫn là như vậy, sự kiên nhẫn của ta thật là có hạn. Vương tử điện hạ, ta thủ vệ đội trưởng đã trải qua nói không ra lời, nội tâm bị to lớn sợ hãi chiếm cứ. Hắn đã nghe qua vương tử điện hạ rất nhiều lánh khốc thủ đoạn, nếu như vương tử thực sự nổi giận. Di chắc nhưng không có tiếp tục cùng thủ vệ đội trưởng dây dưa, cất bước hướng đi địa lao chỗ sâu nhất, lên tiếng nói, ngươi nói lần này hết thảy bắt bốn cái, người cuối cùng là chân chính vũ sư.
Tốt ta, vậy để cho ta xem một chút, là thật là giả.
Chương 2, vũ sư pháp thuật cùng phột phổ vàng. Thủ vệ đội trưởng nỗ lực ngẩng đầu, cưỡng ép chấn định, chạy chậm đến theo sau, vương tử điện hạ, nhất định là thực sự, nhất định là thực sự, ta tận mắt thấy hắn có thể phóng thích hỏa diễm. Hướng đi địa lao chỗ sâu nhất di chắc dừng lại. Đứng ở cuối cùng một gian nhà tù trước, bên trong có một người mặc hắc sắc túi bảo vu sư bộ dáng ăn mặc người, nhìn qua vô cùng thần bí, nhưng không có chút nào tự tại, bốn cái xích sắt phân biệt quấn lấy hai tay của hắn, hai chân để hắn không có hắn tự do hành động, một sợi dây thường xiết đến miệng bên trong, nghe nói là vì phòng ngừa hắn niệm chú thi pháp. Lúc này đối phương biểu lộ có vẻ hơi chấn định, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, điểm ấy cùng phía trước ba cái bị ngộ bắt người khác biệt. Nhưng nhìn đối phương hơi có lóe lên ánh mắt, Di Chắt liền đoán được. Có lẽ đối phương đích xác có chút thủ đoạn, nhưng là chân chính vu sư tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Vương tử điện hạ, người này là có báo cáo nói hắn ở trong tiểu quán náo sự, ăn cái gì không trả tiền, tự xưng là vu sư, đưa tới chú ý của ta, mới dẫn đội bắt hắn lại. Lúc trước bắt hắn thời điểm, ta tận mắt thấy hắn phóng xuất ra hỏa diễm, phòng ta một người thủ hạ binh sĩ, là chân chính vu sư không thể nghi ngờ. Thủ vệ đội trưởng nói, sau một khắc từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận một bao quần áo, cẩn thận đưa tới, vương tử điện hạ. Đây là người kia tùy thân mang đồ vật, bên trong có ngắn pháp trượng, còn có thiên hình vạn trạng thi pháp vật liệu. Lúc này trong địa lao bị bắt lại vu sư lên tiếng, mặc dù vả miệng bị rìm tiến một sợi dây thừng, nói chuyện cực kỳ mơ hồ, nhưng vẫn là uy hiếp nói, thế này, ngươi, nhóm nhanh thả ta, bị, không, nhưng liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta, ta cáo tuổi, tố, các ngươi, ta thế nhưng là vu sư. Vu sư có biết không,
ta sẽ pháp thuật. Di Chắc không có để ý Vu sư lời nói, đưa tay đem gánh nặng cầm trong tay, mở ra sau khi đầu tiên thấy chính là một cây dài hơn 20cm, đường kính 1cm tả hữu hắc sắc gậy gỗ, thì còn lại bình bình lọ lọ không biết tên vật liệu. Di Chắc tùy tiện mở ra một cái, phát hiện bên trong chứa là màu vàng giống như là ngọn nến khối một dạng đồ vật, ngửi ngửi có nhàn nhạt cùng loại tỏi vậy hương vị, không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ. Vương tử điện hạ, ngươi, trước đó ngươi thấy hỏa diễm, phải không tại dạng này? Di Chắc hỏi, nói chuyện cầm bọc lên bên trong ngắn pháp trượng tại dính một hồi màu vàng sáp chất vật thể, ở bên cạnh thạch đầu trên vách tường dùng sức vạch một cái. Kịch liệt ma sát dẫn đến ấm lên, phốc một tiếng, một ngọn lửa liền từ ngắn pháp trượng cuối cùng sinh ra. Lúc này toàn bộ ngắn pháp trượng nhìn qua, liền như là một cây đại hào diêm. Thủ vệ đội trưởng con mắt trong nháy mắt trợn tròn, vương tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi cũng biết pháp thuật? Ngươi cảm thấy thế nào? Di Chát hỏi lại, ta ngược lại là muốn biết rõ ràng pháp thuật nguyên lý, muốn biết rõ ràng trước mắt cái thế giới này là chuyện gì xảy ra, tiếp theo biết rõ ràng ta làm sao không giải thích được đến nơi này. Nhưng đạo lý vẫn là muốn nói, pháp thuật chính là pháp thuật, ảo thuật tóm lại là ảo thuật. Ta muốn là biết pháp thuật lời nói, còn cần lao lực như vậy để ngươi bắt người sao? Thế nhưng là ngươi bây giờ thủ vệ đội trưởng không nhịn được nhìn về phía Di Chát trong tay chính đang thiêu đốt ngắn pháp trượng. Hừ, phật phổ vàng thôi. Di Chát thản nhiên nói. Phật phổ vàng. Đúng, phật phổ vàng. Di Chát nói, loại này màu vàng tịch trạng cố thể vật chất, gọi là phật phổ vàng, lại gọi là phốt pho, điểm nóng chạy chỉ có 44.1C, tại 34C liền có thể tự đốt, cho dù là ẩm ướt trong không khí 40C tả hữu cũng có thể lửa cháy. Bình thường bị dùng để chế diêm, hoặc là bom khói, cùng trong truyền thuyết pháp thuật có thể không hề có một chút quan hệ. Cho nên ngươi lại bắt lộn. Di Chát nói chuyện, tại thủ vệ đội trưởng trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nói cũng thần kỳ, theo Di Chát vỗ xuống, thủ vệ đội trưởng vậy mà từng đoạn thấp xuống, cuối cùng bịch một tiếng ngồi ngược lại ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Hoảng sợ ngẩng đầu, trông coi đội trưởng nhìn lấy Di Chát không có bất kỳ cái gì ba động biểu lộ, trong lòng thấy lạnh cả người sinh ra. Âm một tiếng, thủ vệ đội trưởng bắt đầu dùng sức dập đầu, vương tử điện hạ, ta sai rồi, mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi thực sự cần người. Một lần cuối cùng, thủ vệ đội trưởng đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền vội vàng gật đầu, rõ ràng. Nói dứt lời, nhìn lấy Di Chát muốn quay người rời đi địa lao, trông coi đội trưởng hoảng vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, vương tử điện hạ, ngươi xem nếu những người này đều không phải là ngươi muốn, nên xử lý như thế nào? Di Chát dừng bước, quay người, nhìn thoáng qua trong phòng giam vụ sư, đối phương đang dùng một loại nguy hiểm mà ác độc ánh mắt nhìn đến, giống như là đang nói, tiểu tử mau thả ta, không phải muốn ngươi để mặt. Di Chát cười lạnh, trong tay vốn đang nắm đang thiêu đốt ngắn pháp trượng, sau một khắc trực tiếp ném ra ngoài. Ngắn pháp trượng ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, xuyên qua phòng giam hàng rào sắt, trực tiếp rơi xuống giam giữ vu sư trong phòng giam. Trong phòng giam địa phương phủ lên rơm rạ, gặp hỏa tức đốt, rất nhanh hỏa diễm cùng quần quần khói đen liền dâng lên. Tại vu sư ánh mắt hoảng sợ bên trong, Di Chát xoay người nói, không có ích lợi gì người, liền thả. Phạm pháp người, vậy liền giết đi. Đúng, thuộc hạ hiểu. Cốc cốc cốc. Di Chát cất bước hướng đi địa lao cửa ra vào, phía sau là vu sư mơ hồ tiếng mắng chửi, thời gian dần trôi qua lại thay đổi ngữ điệu. Tiểu tử, ngươi trở về. Thả ta xuống. Van cầu ngươi. Vương tử điện hạ, ta sai rồi, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Ta biết ngươi đối với vu sư còn có pháp thuật vật có liên quan cảm thấy hứng thú, ta biết có một đầu trong truyền thuyết hỏa diễm mãng xà. Cục. Di Chát đột nhiên dừng bước, một bên thủ vệ đội trưởng còn chưa phản ứng kịp, liền nghe Di Chát ra lệnh, dập lửa. A. Thủ vệ đội trưởng sững sờ, sau một khắc liền vội vàng xoay người, tiếng giống giận dữ vang lên, hơn 10 binh sĩ lảo đảo chạy tới, một người dẫn một cây thùng nước, bước nhanh chạy đến địa lao cuối cùng một kiện nhà tù trước, nhìn cũng không nhìn liền hướng bên trong vung đi. Hào hào. Lúc đầu hỏa diễm liền không lớn, mười mấy thùng nước tới xong, hỏa đã trải qua tất cả đều tiêu diệt, đương nhiên bị xích sắt cuốn lấy vu sư cũng bị lâm thành ướt sũng. Chi xoay một tiếng, bên vững cửa phòng mở ra, Di Chát giẫm lên thấm nước gầm ướt rơm dạ đi vào. Ngẩng đầu nhìn về phía vu sư. Có chút một ra hiệu, thủ vệ đội trưởng rất là hiểu đi ra phía trước, giải khai vu sư trên miệng ghìm chặt dây thừng. Vu sư thở dài một hơi, còn không có đợi mở miệng liền nghe Di Chát nói, ngươi có một phút, mà nói phục ta không giết ngươi. Nếu như lời nói của ngươi không cách nào thuyết phục ta, yên tâm như vậy, ngươi tiếp xuống tử vong tuyệt đối sẽ so thiêu chết thống khổ hơn. Vu sư toàn thân khẽ run rẩy, ta. Còn có 50 giây. Vu sư một cái giật mình hiểu. Sống hay chết vẫn là khi hắn bản thân, vội vàng nói, vương tử điện hạ, ta nói lời nói thật, ta không phải vu sư, ta chỉ là một cái lừa đảo mà thôi, ta.
Đối với đối phương thẳng thắn, Di Chắc cũng không có hứng thú gì, mặt không thay đổi nhắc nhở, 40 giây.
Vu sư ngữ điệu một cao, ta biết người đối với vu sư còn có pháp thuật cái gì cảm thấy hứng thú, trước đó mấy ngày ta tận mắt thấy qua một cái toàn thân có thể thiêu đốt hỏa diễm mãng xà, ta muốn ngươi nhất định hữu dụng.
Cụ thể là vài ngày trước.
Di Chắc lên tiếng hỏi, con mắt gắt gao tiếp cận vu sư con mắt.
Sau một khắc nhìn thấy vu sư con mắt không tự chủ hướng về phải phía dưới trên chết, Di Chắc liền biết đối phương đây là bởi vì hồi ức mà làm ra vô ý thức động tác, hơn phân nửa đang nói thật, đối phương nói, cụ thể là tại 3 ngày trước.
Buổi sáng buổi chiều.
Ách giữa trưa.
Thời tiết thế nào?
Thình thiên trời đầy mây.
Thình thiên.
Mặt trời tại ngươi chung quanh vị trí kia.
Ách bên trái.
Ngươi thấy là cái dạng gì?
Cùng thông thường mãng xà không sai biệt lắm, chính là sẽ hỏa.
Màu gì?
Hồng sắc.
Chiều dài.
Hơn 3 mét.
Nhiều hơn bao nhiêu?
Hơn nửa mét đi.
Vị trí cụ thể.
Ở ngoài thành sườn núi nhỏ bên trên.
Nửa ngày Di Chắc dừng lại hỏi thăm, thủ vệ đội trưởng thấp giọng hỏi nói, vương tử điện hạ, ngươi xem.
Đem hắn buông xuống, sau đó trói trên ngựa, ngươi mang một đội người cùng ta lập tức ra khỏi thành.
Hiện tại.
Di Chắc nói, nếu như bắt hắn lại nói hỏa diễm mãng xà, liền thả hắn, nếu như không có bắt lấy, liền giết hắn.
Ách!
Vương tử điện hạ.
Vũ sư la lớn, e sợ cho bản thân bị giết chết, vội vàng nhắc nhở nói, vương tử điện hạ, muốn bắt lấy đầu kia mãng xà nhất định phải chuẩn bị cẩn thận mới được, dù sao đây chính là biết pháp thuật ma hóa sinh vật A, rất nguy hiểm.
Vậy ta để nhiều người mang cung tên thủ vệ đội trưởng suy nghĩ một chút nói, sau đó lại mang lên một cái lưới lớn.
Không được, không thể dùng lưới.
Vũ sư vội vàng nói, cái kia mãng xà toàn thân đều sẽ lửa cháy, sẽ đem lưới đốt gãy.
Vậy ngươi nói làm sao làm?
Ta vu sư khí thế lập tức yếu đi.
Nên mang đồ vật đều mang, người chọn lựa một chút tinh nhuệ.
Di Chắc lên tiếng làm ra quyết định, ngoài ra, mang lên một túi bột mì.
Ừm.
Bột mì.
Thủ vệ đội trưởng sững sờ, vu sư cũng ngây ngẩn cả người.
Đúng, bột mì, đến vương cung trong phòng bếp muốn, ưu chất nhất loại kia, chí ít si qua 10 lần giữ lại chuẩn bị ở trên tiệc tối làm hoàng hậu bánh mì loại kia.
Di Chắc không hề giống đùa giỡn bộ dáng.
Ách.
Chương 3. Hỏa diễm mãng xả cùng trường cung nghịch lần.
Mặt trời chói chang.
Trong 6 tháng to lớn như lửa cầu vậy mặt trời, tựa như phát điên, không muốn mạng thiêu nướng thế giới, không khí khô nóng vô cùng, trên vùng quê một dòng sông bên trong nước giống như là muốn sôi trào lên.
Tại dòng sông bên cạnh, là một tòa hùng vĩ thành thị, Lam Sư Thành, xem như Lam Sư Vương quốc thủ đô khí thế rộng rãi, giống như một chỉ viễn cổ cự thú phục ở trên mặt đất.
Trong thành thị, các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế, trong vòng vương cung là chấm tròn. Thành phóng xạ trạng phân bố.
Đột nhiên, vương cung cửa mở ra, một đội đi nhanh kỵ binh gào thét phóng tới ngoài thành, người đi trên đường phố nhao nhao tránh ra.
Rất nhanh cái này đội kỵ binh chạy ra khỏi Lam Sư Thành, đạp vào ngoài thành hơi khói bốc lên đường đất, trong nháy mắt bụi màu vàng nổi lên bốn phía.
Nhưng cái này đội kỵ binh không quan tâm, bảo trì trận hình bay thẳng nơi xa mà đến.
Nửa giờ sau, Di Chắc đạt tới ngoài thành một chỗ nhẹ nhàng trên sườn núi, từ trên ngựa nhảy xuống.
Sau lưng kỵ binh cũng nhao nhao xuống ngựa, hướng về bốn phía tránh ra, mơ hồ bảo vệ Di Chắc.
Trong địa lao vu sư bởi vì bị trói trên ngựa, sắc mặt của đỉnh ảm đạm, bị địa lao trông coi đội trưởng cởi dây, một cái thu hạ ngựa về sau, đứng cũng không vững.
Thủ vệ đội trưởng cũng mặc kệ cái này, biết vu sư chỉ là một cái lừa đảo về sau, e ngại đã trải qua đều biến mất hết, chỉ có nộ khí.
Chân liên tục vừa đá vừa đạp đem vu sư dẫn tới trước mặt Di Chắc, tiếp lấy trên mặt tươi cười nhìn về phía Di Chắc, vương tử điện hạ. Ngươi xem.
Di Chắc không có để ý trông coi đội trưởng, mà là nhìn về phía vu sư, hỏi ra tiếng, ngươi nói mãng xà, lúc ấy là ở nơi nào thấy, chỉ cho ta xem.
Tại vu sư ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cẩn thận nhìn một hồi, cuối cùng chỉ một ngón tay, liền ở dưới gốc cây kia, lúc trước ta đường ngay qua, mãng xà đột nhiên xuất hiện, kém chút hù chết ta.
Bất quá còn tốt, nó giống như đối với ta không có hứng thú, nhanh chóng du tẩu, mới để cho ta nhặt về một cái mạng.
Di Chắc khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía trông coi đội trưởng.
Trông coi đội trưởng dùng sức vung tay lên, cùng nhau theo tới hơn 10 người binh sĩ nhao nhao rút vũ khí ra, nhanh chóng hướng về phía trước vây đi qua.
10m, 20m, 30m.
Vu sư chỉ địa phương rất nhanh tới đạt, nhưng không cần nói là một con đại mãng xà, chính là một con thỏ đều không có.
Trông coi đội trưởng chính là ánh mắt liếc về phía vu sư, có chút bất thiện, vu sư rụt cổ lại e sợ cho Di Chắc cho là hắn đang nói láo, liền vội vàng giải thích, vương tử điện hạ. Có thể là đầu kia mãng xà đến rồi địa phương còn lại đi.
Di Chát ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất. Gỡ ra non nớt cỏ dại, lộ ra phía dưới một đạo giống như là hỏa diễm thiêu đốt qua dấu vết, xem ra hoàn toàn chính xác có một đầu du tẩu thiêu đốt quang diễm mãng xà đi qua từ nơi này. Dùng móng tay lấy một chút thổ nhưỡng, Di Chát phóng tới trước mũi hít hà, có cùng loại tỏi phột phổ vàng hương vị, trong đó còn kèm theo lưu hình đặc thù mùi thối. Di Chát đứng người lên, quay đầu đối với trông coi đội trưởng mệnh lệnh lên tiếng, hướng về phía trước lục soát, chú ý dưới chân cùng thụ mục. Rắn là động vật máu lạnh, ghét lạnh thích nhiệt, loại khí trời này bên trong khả năng rất lớn đứng im đang ở một nơi nào đó phơi tắm nắng, chỉ cần không có rời đi phiến khu vực này, liền có thể tìm tới nó. Đúng. Trông coi đội trưởng dùng sức gật đầu một cái, không nói hai lời, nhanh chóng hướng về thủ hạ truyền đạt Di Chát mệnh lệnh, để binh sĩ phân tán lái về phía trước bắt đầu lục soát. Ước chừng sau mười mấy phút, tin tức truyền về, ở phía trước hơn 200 mét một bụi cỏ bên trong phát hiện mãng xà tung tích, nhưng là không xác định có phải hay không là muốn tìm cái kia một đầu. Di Chát không do dự, nhanh chóng chạy tới, đi đến cách mãng xà xa mấy chục mét địa phương bị trông coi đội trưởng cản lại. Vương tử điện hạ, ngươi phải cẩn thận, mãng xà rất nguy hiểm. Thủ vệ đội trưởng nói, nếu không ta gọi người đi thăm dò một chút, nhìn xem có phải hay không là biết toàn thân lửa cháy. Di Chát lắc đầu, mặt không thay đổi nói, không cần. Nói chuyện đồng thời, Di Chát ánh mắt đã trải qua rơi xuống ngoài mấy chục thước chỗ kia trong bụi cỏ, một đầu màu nâu hoa ban mãng xà đang ở bên trong nằm sấp, con mắt khép kín giống như là tại nghỉ ngơi. Tia sáng chiếu xuống, mãng xà nhìn qua xung quanh có chút vằn mèo. Di Chát biết, đó là quang xuyên thấu qua bất đồng chất môi giới lúc sinh ra tia sáng chiết xạ. Mãng xà chung quanh chỉ có không khí, sở dĩ dẫn đến tia sáng chiết xạ, chỉ có một cái nguyên nhân, cái kia chính là nhiệt độ chung quanh rất cao, phải thật lớn vượt qua không khí chính là bình quân nhiệt độ. Suy nghĩ thêm đến cỏ dại xung quanh không có đốt cháy bộ dáng, như vậy sẽ không vượt qua 200 C điểm cháy, khả năng rất lớn tại mấy chục độ C đến hơn 110 độ C ở giữa. Bình thường mãng xà nhưng không làm đến điểm này, như vậy đáp án đã trải qua rất rõ ràng. Di Chát lên tiếng đối với trông coi đội trưởng nói, gọi người của ngươi chuẩn bị một chút, không cần dò xét, trực tiếp bắt tay vào làm bắt. Dùng trước cung tiễn thử xem đối phương phòng ngự, nặng nghề nhất tổn thương sau bắt sống, không phải, chết cũng có thể. Đúng. Trông coi đội trưởng gật đầu, nhanh chóng rời đi Di Chát bên người, bắt đầu chỉ huy, tiếng la vang lên, mấy tên xạ thuật trình độ cao nhất binh sĩ rất nhanh cầm lấy cung tiễn. Các binh sĩ dùng cung tiễn, theo Di Chát cùng loại với thời trung cổ trường cung hình lần. Loại này cung tiễn đồng dạng dài đến 1.5 mét tả hữu, cái dài đến khác 2 m, cánh cung từ một đầu hoàn chỉnh vật liệu gỗ uốn lượn chế thành, chất gỗ là áo tím mộc, kiên cố mà có co giãn. Dây cung là từ ruột dê hoặc gân trâu thuộc da chế thành. Loại này cung tiễn bởi vì cánh cung cực dài chiều dài, giao phó mũi tên uy lực to lớn cùng cực xa tầm bắn, có thể đem mũi tên bắn ra 350 m có hơn. Bình thường tại 200 m đến 250 m về khoảng cách, có thể xuyên thấu giáp ra. 200 m bên trong, có thể xuyên thấu giáp lưới. 100 m bên trong, có thể xuyên thấu kiên cố nhất bản giáp. 50 m bên trong, trừ tấm chắn cùng đặc chế khôi giáp bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được xạ kích của nó. Có thể nói không gì không phá. Lúc này, binh sĩ cùng mãng xà khoảng cách không sai biệt lắm chính là khoảng 50 mét. Bốn tên binh sĩ tử cầm lấy bản thân cung tiễn, từ phía sau lưng ống tên bên trong lấy ra trói thành một bó 24 mũi tên đến, giải khai sau trực tiếp cắm ở trước mặt trên mặt đất. Mỗi một cây mũi tên đều có gần một gạo chiều dài, cắm vào trên mặt đất không cần xoay người liền có thể bắt được, từ đó nhẹ nhõm liên tục xạ kích. Bốn tên binh sĩ chuẩn bị hoàn tất, liếc nhau, hít sâu một hơi. Riêng phần mình bắt lấy một cây mũi tên dựng ở trên trường cung, bắt đầu nhắm chuẩn. Hiu 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 hiu, liên tục 4 tiếng, 4 cái mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra, bắn về phía mãng xà vị trí, nhưng không có một cây trong số mệnh, một cây gần nhất cách mãng xà cũng có hơn 10 cm khoảng cách. Dù sao binh sĩ không hề đều là thiện xạ thần xạ thủ, trên chiến trường đều dựa vào dạy đặc bắn một lượt đến cam đoan tỷ lệ chính xác. Đối với này Di Chát cũng không sinh khí, tiếp tục xem. Thất bại một lần, 4 tên binh sĩ rất nhanh lại riêng phần mình bắt lấy trước mắt một cây nhanh như tên bắn khoác lên trường cung bên trên, lần này nhắm chính xác thời gian hơi dài, tiếp lấy lại là hưu 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 4 tiếng. Đã bị quấy nhiễu mãng xà đang muốn co hành động, 4 cái mũi tên rơi xuống, trong đó 2 cây trực tiếp trúng đích. Một cây bắn trúng cái đuôi, một căn khác trực tiếp xuyên thủng thân thể, dòng máu đỏ sẫm nhanh chóng chảy ra. Tê tê. Mãng xà kêu ra tiếng, giống như nổi giận, đột nhiên uốn éo động. Ken kết 2 tiếng đem mũi tên bẻ gãy. Hé miệng, lưỡi rắn phun ra đám lớn hỏa tinh. Du động liền hướng đám người vọt tới, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, mấy tên binh sĩ theo bản năng liền muốn lui lại. lúc này kích động nhất không phải Di Chắt cũng không phải thủ vệ đội trưởng, mà là Vu Sư. Vu Sư kém chút nhảy dựng lên, một phát bắt được trông coi đội trưởng, luôn miệng nói, ngươi thấy được a, ngươi thấy được đi, ta nói là sự thật, nơi này thật sự có sẽ lửa mãng xà, vương tử điện hạ đã đáp ứng ta, cho nên không thể giết ta. Trông coi đội trưởng chính khẩn trương đâu, căn bản không có thời gian phản ứng, vung tay lên trực tiếp đem Vu Sư đạp đổ trên mặt đất, rút ra tùy thân trường kiếm, dùng khí thế chấn trụ có chút bối rối binh sĩ, hô lớn, sợ cái gì? Cầm cung tiện cho ta tiếp tục bắn, người còn lại đem lưới chuẩn bị kỹ càng, ta phải bắt sống.
Đúng.
Các binh sĩ vội vàng ứng với, công việc lưu đủ lên.
Chương 4, hỏa diễm nhiệt độ cùng đùi bạo tạc.
Hiu 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 hiu. Mũi tên không ngừng bắn về phía mãng xà, hướng về phía mãng xà cách càng gần, độ chính xác thì cũng càng cao. Rất nhanh trên người mãng xà đã trải qua cắm đầy mũi tên, máu tươi chảy ngang, nhìn qua thụ thương rất nặng, bơi tốc độ chạy đều chậm lại. Trông coi đội trưởng xem xét tận dụng thời cơ, vung tay lên chỉ huy mấy người lính còn lại mang theo lưới lớn liền nhào tới, hướng về phía mãng xà đống nhiên chụp xuống. Lưới lớn lưới chụp chỉ có một cái lớn chừng bằng móng tay, dài hơn 3 mét mãng xà căn bản chui không ra, ở trong lưới mặt quằn quại, ngược lại là đem mình cho dây dưa gắt gao. Trông coi đội trưởng khoe miệng một hiếu, chính coi là đã trải qua đại công cáo thành, lại gặp hơi đi tới đem lưới chụp xuống binh sĩ đột nhiên hét thảm một tiếng, nhanh chóng phân tán bốn phía.
Cái này.
Trông coi đội trưởng định nhãn một chút, ánh mắt kém chút đến rơi xuống. Liền thấy cao hơn nửa mét hỏa diễm phốc lập tức từ trên người mãng xà dâng lên, nhan sắc hiện ra màu da cam, trực tiếp đem toàn bộ lưới lớn đốt lên, đem cắm ở trên người hắn mũi tên đều đốt gãy. Sau một khắc, mãng xà tốc độ tăng vọt, đống nhiên vọt tới, cắn chạy chậm nhất một sĩ binh. Tên lính kia phát ra tiếng kêu thảm, bị mãng xà dùng thân thể một quấn quanh, trong nháy mắt không có âm thanh. Nửa ngày mãng xà đi lần theo binh sĩ còn lại. Tại nguyên chỗ lưu lại là một bộ khét thi thể.
Đáng chết.
Trông coi đội trưởng con mắt có chút đỏ lên.
Di Chắt nhìn, con mắt cũng là có chút lóe lên.
Hỏa diễm nhan sắc cùng nhiệt độ cùng một nhịp thở, bình thường mà nói, độ sáng càng cao nhiệt độ lại càng cao. Tỷ như thường thấy nhất lô hỏa thuần thanh, màu xanh da trời, thanh sắc, hỏa diễm trên cơ bản có thể đạt tới 2500C mà ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ, bình thường tại 1000C tả hữu. Còn ngọn lửa màu đen, nhìn lấy huyết khốc. Nhưng đó là bởi vì thiêu đốt không hoàn toàn có quá nhiều hơi khói tạo thành, nhiệt độ cũng chính là 300C tả hữu, đều xa xa thấp hơn đi lửa than đường, 600C tả hữu. Mà dựa theo trước mắt mãng xà trên người lúc này quả cam ngọn lửa màu vàng, hẳn là tại 1,500C tả hữu, mặc dù không bằng lô hỏa thuần thanh thiên lam sắc hỏa diễm, nhưng cũng không thể nhỏ rõ xét. Dù sao thiết điểm nóng chảy cũng bất quá là 1538C, lúc này hỏa diễm đã trải qua không sai biệt lắm có thể hòa tan sắt thép. Giống như đích thật là ma pháp sinh vật A.
Di Chát tự nhủ, lần này cuối cùng không có lại thất vọng, chỉ là bắt giữ lời nói, lại không thế nào tốt xử lý.
A. Lại là một tiếng hét thảm vang lên, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm mãng xà lần nữa cuốn lấy một tên lạc hậu binh sĩ, cướp đi tính mạng đối phương. Trông coi đội trưởng nhìn trợn mắt muốn nức, trong xương cốt ẩn nút hung tính phát tác. Nhìn lấy mãng xà lại đuổi theo người thứ ba binh sĩ vừa vặn đưa lưng về phía hắn, hung hăng cắn răng một cái. Nắm chặt trường kiếm trong tay liền hướng về phía mãng xà xông tới.
30m, 25m, 20m.
Hơi nóng quần quận từ đàng xa mãng xà trên thân thể truyền đến, trông coi đội trưởng có thể cảm thấy trần trụi tại quần áo phía ngoài làn da từ có chút đâm nhói, nhưng hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục chạy vội tiếp cận.
20m, 15m, 10m.
Trông coi đội trưởng có thể cảm thấy trên người thiết giáp trở nên nóng hổi vô cùng, giống như là bàn ủi vậy thiêu nướng làn da, biểu lộ có chút vặn mèo. Nhưng vẫn là cố nén. Dơ lên cao cao trường kiếm, nhắm chuẩn đầu của mãng xà, muốn xông lên đi chặt đi xuống. Liền lúc này, một đạo đoạn tiễn từ phía sau hắn phóng tới, hưu một tiếng sát lỗ thai của hắn xẹt qua, khi hắn trên mặt cắm vào một đạo vết máu, đau rát. Trông coi đội trưởng sững sờ, theo bản năng nhìn lại, liền thấy đứng ở đàng xa Di Chắt chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, một cái tay mang theo một cái chữ thập nỏ, một cái tay khác làm một trở về động tác.
Không muốn chết, liền trở lại.
Di Chắt nói. Vương tử điện hạ ta trông coi đội trưởng do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng, nhanh chóng lui về Di Chắt bên người, thở gấp nói, vương tử điện hạ, đầu này toàn thân thiêu đốt hỏa diễm mãng xà, thật có chút khó đối phó, lưới dây căn bản bắt không được, muốn hay không về trước đi nghĩ biện pháp để công tượng chế tác một chương thiết lưới lại đến.
Không phải, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thủ hạ ta người đều không sống nổi.
Khi ta tới đã nói, dùng thông thường lưới là không được.
Lúc này Vu Sư ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.
Ngươi lặp lại lần nữa.
Trông coi đội trưởng trợn mắt nhìn, bộ dáng giống như là muốn ăn Vu Sư một dạng, nếu không phải ngươi giấu giếm như thế đáng chết mãng xà thực lực, thủ hạ ta người biết tổn thất nghiêm trọng như thế.
ta xem ngươi là cố ý.
Tốt.
Di Chắt lên tiếng, hắn cố ý không cố ý, trước không đi nói. Nhưng là cho dù trở về, chế tạo một chương thiết lưới cũng là vô dụng, hiện tại con mãng xà này trên người nhiệt độ của ngọn lửa đã đầy đủ hòa tan lưới sắt. Vậy làm sao bây giờ? Trông coi đội trưởng gấp. Trước khi đến, ta để ngươi mang một túi bột mì, ngươi mang hay chưa?
Di Chắt đột nhiên hỏi.
Ách, cái này trông coi đội trưởng sững sờ, sau một khắc kịp phản ứng, mang theo, chỉ là không biết lấy làm gì.
Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, dùng như thế nào Di Chắt kể.
Một lát sau, trông coi đội trưởng nghe xong Di Chắt kể ra, nhìn lấy Di Chắt, trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng cuối cùng nhanh chóng đi ra ngoài, hướng về phía còn dư lại binh sĩ lớn tiếng hô quát bắt đầu.
TT, mãng xà tiếp tục đuổi trục lấy một tên binh lính, mắt thấy liền phải đuổi tới, đột nhiên phốc một tiếng, từ sau lưng của hắn một đại đoàn tuyết trắng vô cùng bột mì nổ tung, lưu loát từ giữa không trung bay xuống, như là bông tuyết.
Mãng xà động tác đột nhiên ngừng, ngẩng đầu lên, phun ra nuốt vào lấy lưới, tràn đầy cảnh giác.
Nhặt về một cái mạng binh sĩ hốt hoảng thoát đi, một đoàn lại một đoàn bột mì lại là tại mãng xà không ngừng chung quanh thân thể nổ tung, từ trên bầu trời vung xuống.
Đột nhiên, mãng xà ngọn lửa trên người ảm đạm đi, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưới rắn, có vẻ hơi nôn nóng bất an.
Chung quanh trông coi đội trưởng dẫn theo binh sĩ lại là không quan tâm, tiếp tục đem bột mì vẩy ra, vài hướng không trùng, để bột mì rơi xuống, không bao lâu mãng xà phòng ngự hơn 10 mét phạm vi đều bị bột mì bao phủ.
Lúc này thân ở bột mì vây quanh mãng xà như lâm đại địch, không nhích động chút nào.
Trông coi đội trưởng lặng lẽ vung tay lên, mang theo thủ hạ binh sĩ nhanh chóng rời xa, không biết chạy ra bao xa, chỉ nghe Di Chắt một tiếng nằm xuống, vội vàng nhất tề nằm xuống ôm lấy đầu.
Xa xa Di Chắt nắm lấy một khung chữ thập nỏ, chữ thập nỏ mũi tên nô ra, mũi nhọn chính thiêu đốt lên một đám lửa.
Sau một khắc, Di Chắt chậm rãi nâng lên chữ thập nỏ, nhắm chuẩn bột mì chỗ phạm vi bao phủ, một mặt bình tĩnh bóp lấy cò súng.
Xoát, mũi tên hóa thành một đạo hắc mang bắn ra, bắn vào bột mì bao phủ trong không gian.
Mũi tên vào mắt nhìn lấy muốn tiêu diệt hỏa diễm, tại đụng chạm lấy bay trên không trung bột mì về sau, giống như là đụng chạm tới thuốc nổ, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt khuếch tán đến bột mì ở tại toàn bộ không gian.
Bùi bạo tạc.
Ầm ầm một tiếng, to lớn bạo tạc sinh ra, mặt đất đống nhiên một trận chấn động, đả kích cường liệt đợt gào thét lên chuyển hướng bốn phương tám hướng.
Thấp nằm trên mặt đất binh sĩ đội trưởng, binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí lãng từ trên đỉnh đầu đống nhiên thổi qua.
Đợi đến hết thể lắng lại về sau, trông coi đội trưởng cùng thủ hạ binh lính cùng nhau đứng lên, nhìn như nguyên lai mãng xà vị trí, miệng một chút xíu mở lớn.
Liền thấy lúc đầu không ai bị nổi mãng xà, lúc này giống như một đầu khô héo nhánh cây vậy nằm ở trên mặt đất, da chóc thịt bong, một bộ gần chết dáng vẻ.
Đối với này, trông coi đội trưởng lại không dám khinh thường, đạt được Di Chắt đáp ứng về sau, lập tức gọi tới binh sĩ ở phía xa dùng trường cung một trận xạ kích, đem mãng xà triệt để bắn chết, mới thở dài một hơi.
Lại nghiêng đầu đi nhìn Di Chắt thời điểm, phát hiện vị vương tử này điện hạ cũng không có bao nhiêu hưng phấn, vẫn như cũ duy trì sắc mặt bình tĩnh, lên tiếng phân phó nói, mang lên mãng xà, lập tức chạy về thành đi, ta muốn dành thời gian giải phẫu nghiên cứu.
Không phải một lúc sau, mất đi nhất định hoạt tính, rất nhiều thứ liền đều biến hóa.
Ách là, trông coi đội trưởng vội vàng ứng với, tiêu binh sĩ đem dài hơn 3 mét mãng xà cột lên ngựa, mặc kệ cái kia thất xui xẻo ngựa dọa đến run lẩy bẩy, cưỡng ép mang theo Lam Sư Thành.
Chương 5, thân vệ đội trưởng.
Lúc xế chiều, Lam Sư Thành vương cung.
Tiếng vó ngựa vang lên, Di Chắt mang theo trông coi đội trưởng một đoàn người, thuộc tại trụ sở của mình.
Đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt là một cái quảng trường khổng lồ, phương viên gần 100 mét, từ khối lớn bóng loáng tảng đá lắt thành mà thành, sạch sẽ không nhốn bụi trần.
Quảng trường một bên, là liên tiếp lên cao mấy chục bậc thang, ở bên trên bậc thang thì là một tòa cung điện to lớn.
Di Chắt ở trên quảng trường xuống ngựa, thủ vệ đội trưởng rất rõ ràng chỉ huy binh sĩ, chuyển xuống đã chết mãng xà. Hướng về trong cung điện đưa đi, Di Chắt ở phía sau đi theo.
Còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng một thanh âm vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân rồn rập, một người đuổi theo.
Vương tử điện hạ, vương tử điện hạ.
Di Chắt quay đầu, liền thấy sau lưng đuổi theo tới là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, trên người phục sức cực kỳ hoa lệ, tay áo nơi cửa thêu lên viền vàng, nơi cổ áo hoa văn rườm rà hoa văn.
Một đầu hoàng sán sán tóc giống như là vàng vậy loe sáng. Một chương tràn ngập mặt của thiện ý giống như có thể hóa giải hết thể ác ý.
Đối phương là Di Chắt thân vệ đội trưởng, phụ trách dẫn đầu toàn bộ đội thân vệ bảo hộ Di Chắt an toàn.
Tên là Ế Đồ Áng Giờ, thân phận không tầm thường, là một cái con trai của bá tước, cũng liền nói đối phương là một cái quý tộc.
Sở dĩ cam nguyện cho Di Chắt coi như thân vệ đội trưởng, cũng không phải đối phương gia tộc nghèo túng, mà là đối phương gia tộc vì cùng vương thất kéo quan hệ tốt,
hướng về vương thất biểu thị trung tâm. Đây là thời trung cổ quý tộc rất thường gặp hành vi, theo một ý nghĩa nào đó, cái này thuộc về một loại con tin hành vi, nhưng nếu như vận hành thỏa đáng lời nói, chưa chắc không thể được đến ích lợi thật lớn. Nói thí dụ như vạn nhất Di Chát trở thành đời kế tiếp quốc vương, làm như vậy thân vệ đội trưởng ẻ đùa cùng gia tộc của hắn, tự nhiên sẽ nhận đặc biệt ưu đãi, đến lúc đó khả năng cũng không phải là bá tước, mà là hầu tước. Ẻ đùa bản nhân hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, ngày bình thường đều là dùng hết tâm tư tới hầu hạ Di Chát. Nhưng là khả năng là tâm tư của đối phương đều bỏ vào phía trên này, thực lực của bản thân rất là không ra sao, sẽ chỉ mấy chiêu chủ nghĩa hình thức cung đình kiếm thuật, biểu diễn lời còn chịu đựng, dùng để chiến đấu lời còn không bằng một sĩ binh. Bởi vậy lần này Di Chát đi địa lao, bắt giữ mãng xà, căn bản không có thông chi đối phương, chỉ là không biết đối phương từ nơi nào nghe đến rồi tin tức. Di Chát đang nghĩ ngợi, hộ vệ đội trưởng ẻ đồ đã trải qua đuổi theo, tại cùng Di Chát kém một bước khoảng cách chỗ dừng lại, có chút thở dốc một hơi nói, vương tử điện hạ, nghe nói ngươi sáng hôm nay đi địa lao. Giữa trưa lại dẫn địa lao người đi ngoài thành, bắt cái gì mãng xà đi. Ừm. Di Chát ứng với âm thanh, cất bước đi thẳng về phía trước. Nghe xong Di Chát xác nhận, ẻ đồ lập tức gấp gáp, nói, vương tử điện hạ, ta thế nhưng là thân vệ đội trưởng của ngươi à, đội thân vệ thế nhưng là ngươi thủ hạ của trung thành nhất à, ngươi dứt bỏ chúng ta đơn độc đi tìm chỗ bền vững, đi bắt cái gì mãng xà, vạn nhất có người gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ. Vạn nhất ngươi bị thương, chúng ta toàn bộ đội thân vệ toàn thể tự sát, cũng không cách nào rửa sạch chịu tội à. Di Chát lườm ẻ đồ một chút, không hề cảm thấy đối phương nói là lời thật lòng, nhưng là lười đi truy đến cùng, nhàn nhạt lên tiếng, ẻ đồ, nếu như kiếm thuật của ngươi có thể càng thêm lợi hại điểm, như vậy ta lần sau sẽ xem xét mang theo ngươi. Lại nói, toàn bộ vương quốc lại có ai dám gây bất lợi cho ta. Ẻ đồ con mắt lấp lóe, xích lại gần Di Chát, nhỏ giọng nhắc nhở, vương tử điện hạ, ngươi cần phải thực sự cẩn thận à, đại vương tử bên kia vẫn đối với ngươi không hữu hảo, hiện tại quốc vương bệ hạ lại xảy ra bị bệnh, vạn nhất. Không có vạn nhất. Di Chát lắc đầu, cười lạnh, quốc vương còn chưa chết đâu, cho nên ta cái kia thân yêu ca ca, William Austin còn không dám động thủ với ta. Thế nhưng là, ẻ đồ còn muốn nói gì, Di Chát phất phất tay không còn để ý không hỏi, đi đến quảng trường cuối cùng từng bước mà lên. Xuyên qua 12 cây một người ôm hết lớn bằng cột đá cẩm thạch tử, đi vào cung điện đại sảnh, ẻ đồ chỉ được vội vàng đuổi theo. Toàn bộ đại sảnh có hơn 200 thước vuông diện tích, theo lý thuyết cực kỳ rộng lớn. Nhưng trên thực tế, lúc này trong này cũng rất là chen chúc. Đại sảnh trên mặt đất bày biện mấy chục tấm cái bàn, trên mặt bàn để đó các loại dụng cụ thiết bị, mỗi cái bàn phía trước đều có một người hầu gái bận rộn, hoặc béo hoặc lục soát, hoặc cao hoặc thấp, hoặc đen hoặc trắng, khẩn trương thao tác dụng cụ. Tới gần môn khẩu trên một cái bàn, trưng bày trọn vẹn đơn sơ trưng cất khí cụ, hạch tâm là một cái chính thả ở trong nước sôi làm nóng bình, bình khẩu bị phong kín, chỉ có một đầu ra quản thông hướng bên ngoài, cuối cùng cùng với một cây hình dạng có chút quái dị ống sắt kết nối. Ống sắt ở giữa cua ở trong nước, hai bên là một mặt cao nhất bưng thấp, cao một mặt liên tiếp ra quản, thấp đủ cho một đoạn thì là liên tiếp một cây giống như là ngưu giác bộ dáng pha lê cái phê ức, đang hướng về một cái trong bình sứ chạy xuống vô sắc chất lỏng. Phốc phốc, bởi vì thiết bị chỗ giáp nhau có chút vấn đề, không ngừng có xương trắng phun ra, trong không khí xung quanh tản ra hơi có vẻ gây mũi mùi rượu, hướng về cuối cùng trong bình sứ nhỏ xuống chất lỏng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Tí tách, giọt, đắc. Một cái tết tóc đuôi ngựa nữ buộc có chút tay chân luống cuống nhìn trước mắt trang bị, con mắt trợ to, không biết như thế nào ra tay. Di Chát nhíu mày, đi tới gần, đuôi ngựa nữ buộc lập tức giống như là bị điện giật một chút, thân thể cứng đờ, vương vương tử điện hạ. Ta để ngươi trưng cất nồng độ cao rượu cồn, làm thế nào? Ta đuôi ngựa nữ buộc thanh âm có chút run lên, nhưng vì để tránh cho bị quở trách, vẫn là kiên trì hồi đáp, làm còn có thể à? Còn có thể. Di Chát mặt không biểu tình, chỉ thiết bị kết nối địa phương không ngừng đụng chạm gây mùi xương trắng, hỏi nói, đây chính là ngươi nói còn có thể. Ta để ngươi làm khí dạy tính đâu? Rượu cồn hơi nước đều đã bỏ sót, vậy làm sao thu thập nồng độ cao rượu cồn dung dịch? Ta. Di Chát lại đưa tay đến ngâm ống sắt trong chậu nước, cảm thụ một chút nhiệt độ lên tiếng lại nói, có bao lâu thời gian không có đổi qua nước? Nước là nóng, ngươi cảm thấy cái này có thể đưa đến đóng băng tác dụng. Ngươi cảm thấy cái này có thể để nhiệt độ cao độ rượu cồn hơi nước, gặp lạnh biến thành dịch tích, sau đó bị ngưu giác quản thu tập được trong bình đi. Ta nhớ được hôm qua ta vừa mới cho ngươi cùng người còn lại nói qua một lần trưng cất yếu điểm đi, ngươi vì cái gì làm thành bộ dáng bây giờ? Vương tử điện hạ, ta tết tóc đuôi ngựa nữ buộc thân thể run rẩy lên, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, vương tử điện hạ, ta sai rồi, ta đầu óc quá đần, ta nhớ không được. Vương tử điện hạ, mời ngươi lại cho ta một cái cơ hội đi, ta nhất định.
Được rồi, không cần.
Di Chát thản nhiên nói, ta trước đó đã nói, ta trong cung điện nữ buộc có thể phạm bất kỳ sai lầm nào, cho dù là giết người. Nhưng có một chút nhất định phải làm đến, cái kia chính là muốn tại ta giảng giải sau nghe hiểu lời nói của ta, sau đó đi chấp hành. Ngươi nghe không hiểu, quên đi, đây không phải là ngươi đần, mà là năng lực học tập của ngươi quá kém, mà ta nhất không cần chính là năng lực học tập kém người. Bởi vì ta không có nhiều thời giờ như vậy, tinh lực đi tiến hành phổ cập khoa học, không có nhiều thời giờ như vậy, tinh lực nhất định phải đem mỗi một người, đều bồi dưỡng thành có siêu việt thời đại hạn chế khoa học tu dưỡng học sinh trung học. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là cung người trong điện, buổi chiều chính ngươi thu dọn đồ đạc, sau đó rời đi, đừng để ta nói lần thứ hai. Di Chát lại nói ra, tết tóc đuôi ngựa mỹ nữ buộc thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nàng một khi bị đuổi ra cung điện, đem mang ý nghĩa cũng tìm không được nữa một tháng có thể kiếm lấy 5 cái ngân tệ địa phương, cái kia của nàng nghèo khó gia đình căn bản là không có cách duy trì, chuyện này đối với nàng không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Tết tóc đuôi ngựa nữ buộc không nhịn được kêu ra tiếng, vương tử điện hạ, điện hạ. Van ngươi, lại cho ta một cơ hội đi, ta phụ thân của ta thiếu người khác tốt tiền nhiều, nếu như ta rời khỏi nơi này, không có tiền cho hắn trả nợ, hắn sẽ bị người đánh chết, van ngươi. Di Chát giống như là không có nghe được, cất bước liền hướng cung điện chỗ sâu đi đến, đuôi ngựa nữ buộc sắc mặt trở nên có chút tuyệt vọng. Theo sau lưng Di Chát thân vệ đội trưởng ẻ đùa thấy được, nhìn thoáng qua đuôi ngựa nữ buộc gò má của Tuấn Tú, lại liếc mắt nhìn trong đại sảnh bận rộn còn lại vớ va vớ vẩn thức nữ buộc, con mắt lấp lóe. Đi mau mấy bước, đuổi kịp Di Chát nói, vương tử điện hạ, ta xem vừa mới cái kia gọi là ẻ vợ nữ buộc kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là khả năng tới thời gian quá ngắn, có chút không quá quen thuộc, cho nên mới làm không tốt. Trong nhà nàng lại như thế khó khăn, nếu không liền giữ nàng lại mấy ngày, vạn nhất nàng đồng ý cố gắng gấp bội. Di Chát dừng bước, nhìn về phía Edo, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Edo lại là thân thể chấn động, lộ ra có chút vẻ mặt sợ hãi, vương tử điện hạ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Di Chát mở miệng, nhưng ta phải nói cho ngươi Edo, ta có thể nhịn thụ một người xấu xí dung nhan, ác liệt phẩm chất, hư hỏng hành vi, chỉ cần nàng có thể hoàn thành giao phó nhiệm vụ là được. Tương phản. Một người nếu như IQ không đủ, năng lực thấp, năng lực học tập kém, như vậy nàng lại xinh đẹp ta cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Bởi vì khoa học trong lĩnh vực, chỉ có trị số, không có nhan trị. Một câu, ta bể buộn nhiều việc, đi vào trên cái thế giới này mười mấy năm qua ta đều bể buộn nhiều việc, vội vàng đi hiểu rõ một chút siêu tự nhiên sự tình, sau đó giải đáp một vấn đề. Cho nên, tất cả ảnh hưởng đều là của ta chướng ngại, mà ta tuyệt đối sẽ không chịu đựng chướng ngại. Nếu như ngươi đang thương nữ hài kia, hảo. Có thể, nàng có thể lưu lại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp nàng đem sự tình đều làm tốt, cứ như vậy. Ta ẻ đồ cúi đầu đi, biểu lộ nhanh chóng biến hóa, một lát sau cúi đầu nói một câu ta đã biết, vương tử điện hạ, xoay người rời đi hướng bím tóc đuôi ngựa nữ buộc. Bím tóc đuôi ngựa nữ buộc nhìn lấy ẻ đồ đến gần, con mắt lấp lóe, nhỏ giọng thử lên tiếng, đại nhân, ngươi xem ta. Ẻ đồ không nói gì, tiếp tục đến gần, nữ hài lộ ra biểu tình nghi hoặc, theo bản năng lui lại, ẻ đồ đột nhiên đem bàn tay ra. A, nữ buộc kêu ra tiếng, bím tóc đuôi ngựa của nàng bị ẹ đùa một phát bắt được. Ẹ đùa hung ác rất kéo một phát, nữ hài đau đến nước mắt đều muốn chảy ra. Ẹ đùa không quan tâm, kéo lấy nữ buộc tóc nhanh chân đi ra cung điện, tiếp lấy vừa dùng lực, đem nữ buộc túm ngã xuống đất, lạnh lùng lên tiếng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi gây vương tử điện hạ tức giận, lập tức cút cho ta ra vương cung, không cần xuất hiện ở vương tử điện hạ trước mặt, không phải cẩn thận mệnh của ngươi. Ta nữ buộc vạn phần hoảng sợ đứng lên. Ẹ đồ đã trải qua phất ống tay háo một cái, quay người một lần nữa đi vào cung điện, trên mặt tươi cười hướng về Di Chát đuổi theo. Vương tử điện hạ, cái kia đầu góc heo nữ buộc ta đã trải qua giúp ngươi xử lý, chờ sau đó buổi trưa ta nhất định khiến người tìm càng thông minh, càng nghe lời đến thay thế nàng, ngươi thấy có được hay không? Ách! Di Chát lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Kỳ thật vương tử điện hạ, ta cảm thấy một ít chuyện của ngươi, hoàn toàn có thể phân phó xuống tới, biết có rất nhiều người giúp ngươi làm xong. Không cần ngươi tự làm tất cả mọi việc. Dù sao ngươi thế nhưng là vương tử điện hạ, phải làm một chút chuyện trọng yếu hơn mới đúng. Ẹ đồ dùng một loại hướng dẫn từng bước giọng nói. Tỷ như khụ khụ, vương tử điện hạ ngươi nhìn, quốc vương bệ hạ thân thể một mực không tốt, lần này nằm trên giường không dậy nổi, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể bình an. Vạn nhất có chút bất chắc, đại vương tử kế vị, khó tránh khỏi sẽ có một ít chuyện gây bất lợi cho ngươi, vẫn là muốn chuẩn bị sớm tốt. Ngươi không bằng nhiều cùng một chút quý tộc liên lạc một chút, tranh thủ một chút ủng hộ của bọn hắn, nếu như vậy chí ít có thể cam đoan ngươi tự thân lợi ích không bị xâm phạm, đến lúc đó có thể được một khối hài lòng lãnh địa cùng một cái hài lòng đại công tước xưng hảo. Nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Di chắc không có cái gì phản ứng lớn, Edo tiếp tục nói, so sánh với, ta cảm thấy vương tử điện hạ ngươi hiện tại tìm kiếm các loại vật cổ quái, tiến hành các loại cùng vu sư có liên quan nghiên cứu, thật không có quá lớn tất yếu. Xem như hứng thú tiêu khiển là có thể, nhưng là đầu nhập toàn bộ tinh lực, thực sự không lý trí. A Di chắc khẽ cười một tiếng, ý của ngươi là để cho ta bước chân vương tử chính trị sao? Ách, cái này. Edo, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy là vương tử chính trị đối với ta trọng yếu, vẫn là vu sư cùng pháp thuật đối với ta trọng yếu? Ta cảm thấy, vẫn là vương tử chính trị muốn đối điện hạ ngươi quan trọng hơn một chút. Edo vẻ mặt thành thật nói. Di chát lại là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cất bước hướng đi phía trước, đẩy ra một cái cửa gỗ màu đỏ, đi vào. Edo biểu lộ hơi cương, ở trước cửa dừng lại. Hắn biết trong cửa là Di Chát độc lập phòng thí nghiệm, bình thường đều là Di Chát tự mình làm một chút đặc thù lúc nghiên cứu mới có thể dùng được, lúc này Di Chát cực kỳ ghét người khác quấy rầy. Khẽ thở dài một hơi, đứng ở ngoài cửa, nhìn trước mắt cửa gỗ, Edo không nhịn được nói một mình lên tiếng, "Vương tử điện hạ, lời nói của ta ngươi cũng nên nghe một chút mới tốt ta, không phải biết để cho ta rất khó làm. Gia tộc của ta thế nhưng là đem quật khởi hy vọng đều ép ở trên thân thể ngươi, mà bây giờ quốc vương bệnh nặng, ngươi không hề làm gì lời nói." Chương 6, rút ra. Di chắc không có nghe ẹ đùa nói cái gì, xuất hiện ở độc lập phòng thí nghiệm căn phòng bên trong. Vào mắt là một cái diện tích đạt hơn 50 thước vuông rộng lớn gian phòng, vách tường bị soát tuyết trắng vô cùng, ở giữa trên mặt đất để đó mấy trường cũng ở chung với nhau hát hoạch đào một cái bàn, nhìn qua giống như là bàn giải phẫu, phía trên là binh sĩ mới vừa vận tiến vào mãng xà thi thể. Ở chung quanh bàn, đứng thẳng rất nhiều giá gỗ, trong đó một chút trên giá gỗ để đó các loại dụng cụ, thí nghiệm vật liệu. Đao cụ các loại, một cái khác chút giá gỗ là bản thân liền là dụng cụ. Trong bọn họ đại bộ phận đều vượt xa khỏi trước mắt cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, là Di Chát bỏ ra rất nhiều sức lực, mới gọi người chế tạo ra được. Đơn giản mà nói, Di Chát hiện tại nhà gian phòng này, trình độ khoa học kỹ thuật muốn vượt qua toàn bộ thời đại 300 năm trở lên, mà ẩn chứa trong đó khoa học tư duy càng là muốn vượt qua 7-8 cái thế kỷ không thôi. Con mắt híp híp, Di Chát cất bước hướng đi một cái giá gỗ. Giá gỗ mặt hông có một nắm tay, đem thủ hạ mặt thì là có một vòi phun, xuống dưới nữa tiếp lấy một cái thùng gỗ. Di Chát đưa tay ở trên nắm tay kéo một phát, nắm tay phóng tới vòi phun phía dưới, ngắn ngủi chờ đợi về sau, một cỗ vô sắc trong suốt nhưng có gây mũi mùi chất lỏng, liền từ vòi phun bên trong chảy ra, chảy đến trên tay. Đây là nồng độ 75% rượu cồn, có thể đưa đến trừ độc dịch tác dụng, Di Chát cẩn thận xoa tẩy mỗi cái ngón tay, bảo đảm mỗi một chỗ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, vòi phun khẽ vây mấy lần bàn tay, đợi đến trên tay lưu lại rượu cồn hoàn toàn bốc hơi, cất bước hướng đi một cái khác giá gỗ. Từ phía trên lấy ra trọn vẹn sớm đã bị rượu cồn đã khử trùng đao cụ, đi tới để đó mãng xà bàn gỗ trước. Lúc này, Di Chát ánh mắt rơi xuống mãng xà trên thi thể, cẩn thận quan sát cái này có thể toàn thân thiêu đốt hỏa diễm sinh vật kỳ quái tới. Đầu tỷ lệ tương đối nhỏ. Di Chát lấy tay đo một chút đầu của mãng xà lên tiếng. Đẩy ra miệng nhìn một chút không có nhỏ dài răng độc, lại nói, không độc. Miệng đầu bằng thẳng. Có 3 cặp môi ổ. Di Chát ánh mắt rơi vào mãng xà cùng loại với nhân loại miệng môi trên bộ vị, thấy được 3 cặp lõm, biết đây là mãng xà đặc thù cấu tạo, cùng loại với tia hồng ngoại máy cảm ứng. Có thể làm cho mãng xà tại ban đêm cảm thấy được cảnh vật chung quanh bên trong động vật máu nóng, xác định động vật vị trí chính xác, từ đó tiến hành truy tung cùng tập kích. Tông màu nâu. Di Chát ánh mắt từ mãng xà đầu thu hồi, lại rơi xuống mãng xà toàn bộ thân thể bên trên, cùng phần lưng khăng khăng màu vàng. Có mũi tên chạm vàn, cùng đại lượng bất quy tắc mây chạm vàn. Phần bụng là màu trắng. Hơi dùng lực một chút, đem toàn bộ mãng xà lật ra cả người, Di Chát nhìn về phía hạ thể bộ vị, nơi đó là mãng xà bài tiết khang, sau đó thấy được một đôi nô lên, còn có một cặp thoái hóa trào trạng tàn chi. Nhìn như vậy đến, lấy tựa như là một đầu miến điện mãng. Di Chát quan sát hoàn tất, nói một mình lên tiếng, liên quan tới loại này mãng xà số liệu trong đầu nhanh chóng lướt qua. Miến điện mãng, biệt xưng miến điện nham mãng. Cầm rắn, song mang chăn, tên khoa học, tỷ tổng bị vỉ tở tạ tơ, rắn á mắt mãng khoa mãng thuộc Á Châu nham mãng á trùng một trong, hiện đại địa cầu đệ tam đại mãng xà. Lấy hình thể to lớn xưng danh, chiều cao có thể đạt tới 7 mét, thể trọng có thể đạt tới 91 kg, thế giới dài nhất miến điện mãng là 9.75m. Di Chát đọc lên âm thanh, nhìn về phía trên mặt bàn bất quá dài hơn 3 mét mãng xà, như có điều suy nghĩ, nói như vậy. Còn không có trưởng thành sao? Bất quá không có trưởng thành, liền có thể phát ra đạt đến 1.500C hỏa diễm, trưởng thành lại sẽ là một cái hiệu quả gì.
Sách, quả nhiên là ma pháp thần kỳ sinh vật.
Sau một khắc, Di Chát hít sâu một hơi nắm lên đã sớm chuẩn bị xong một cây đao cỗ, hướng về mãng xà thân thể đâm xuống.
Phốc một tiếng, lưỡi đao sắc bén rất dễ dàng mở ra mãng xà làn da, hơi dùng lực một chút, nhẹ nhõm hướng về phía dưới vạch tới, đem mãng xà toàn bộ thân thể xé ra, để nội bộ hết thể hiện ra ở trước mắt.
Đưa tay ở trong nội tạng một phen tìm kiếm, Di Chát híp mắt lại tới.
Dựa theo hiện đại trên địa cầu đông đảo giải trí miêu tả, giống trước mắt con mãng xà này một dạng ma pháp sinh vật, thể nội phải có một cái tinh hạch, ma tinh loại hình đồ vật, là phóng thích pháp thuật cung cấp năng lượng. Mà từ khoa học góc độ đối đãi, nếu một đầu mãng xà có thể toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, như vậy tất nhiên so còn lại mãng xà muốn bao nhiêu ra một chút đặc thù khí quan hoặc là tuyến thể.
Nhưng là những cái này, Di Chát đều không có tìm được.
Di Chát nhíu mày, cuối cùng ánh mắt rơi vào mãng xà trên da.
Bờ môi bĩu một cái, nắm chặt đao cụ lấy xuống, đem mãng xà da cùng da thịt nhanh chóng tách rời, rất nhanh Di Chát liền được một trương hoàn chỉnh mãng xà da.
Sau đó ở nơi này trương mãng xà da phía dưới, Di Chát phát hiện có một loại sền sệt, giống như là dầu chân một dạng màu vàng vật chất.
Đây là...
Di Chát không do dự, nhanh chóng đem loại này màu vàng vật chất cạo xuống một chút, từ bên cạnh một cái trên giá gỗ bắt xuống một người thiết bản, bỏ vào bên trong đốt.
Phốc một tiếng, liền thấy quýt ngọn lửa màu vàng đằng không mà lên, không khí trong nháy mắt ấm lên, nhưng thiết bản lại không có bất kỳ cái gì bị nung đỏ dấu vết, duỗi tay lần mò vậy mà vô cùng băng lãnh.
Nhìn lấy thiết trong mâm chậm rãi giảm bớt màu vàng vật chất, Di Chát có chút minh ngộ.
Loại này tồn ở dưới da vật chất, có thể từ lân phiến bên trong thẩm thấu ra ngoài biểu, sau đó thiêu đốt tạo ra nhiệt độ cao hỏa diễm, dùng để công kích.
Mà ở thiêu đốt đồng thời, lại mang đi số lớn nhiệt lượng, cam đoan bên ngoài thân ở vào nhiệt độ thấp trạng thái, không bị bỏng.
Nói như vậy Di Chát con mắt lóe sáng lên, cái gọi là ma pháp vật chất, hẳn là liền bao hàm trong này đi.
Nếu như loại bỏ rơi trong đó dầu trơn, tạp chất, như vậy lưu lại hẳn là tinh khiết ma pháp vật chất.
Nếu như vậy, Di Chát không hề tiếp tục nói, mà là nhanh chóng động thủ làm.
Dùng đao cụ đem mãng xà ra nội bộ tất cả kim sắc dầu trơn trạng vật chất cạo xuống, để vào một cái bình bên trong, liền bắt đầu chưng cất.
Di Chát tự mình đến làm, tự nhiên nếu so với phía ngoài không hợp cách bím tóc đuôi ngựa nữ buộc nhanh nhiều.
Không bao lâu Di Chát liền trưng cất ra kim sắc dầu trơn trạng vật chất bên trong dư thừa trình độ, tách rời mất dầu trơn cùng tạp chất còn lại, cuối cùng được đến rồi một bình nhỏ nhan sắc xấp xỉ tại hoa hồng sắc chất lỏng, nhìn qua giống như là máu tươi, nhưng không có máu tươi mùi.
Chân chính ma pháp vật chất sao?
Di Chát nhìn lấy hoa hồng sắc chất lỏng híp lại thành một đường nhỏ, cảm giác có chút tìm kiếm đáp án có thể muốn mở ra.
Sau một khắc, Di Chát dùng rượu cồn nhanh chóng trừ độc, rửa sạch hai tay, cầm lấy trong bình chứa chất lỏng nhanh chân đi ra phòng thí nghiệm đi.
Lúc này, đã là mấy giờ đi qua, sắc trời đã tối xuống.
Ngoài cửa, Edo còn đang đợi, nhìn lấy Di Chát đi ra, há mồm liền chuẩn bị tiếp tục thuyết phục cái gì.
Di Chát lại là vung tay lên nói, Edo, ngươi kêu người quét dọn một lần phòng thí nghiệm của ta, sau đó giữ vững cung điện đại môn.
Ta hiện tại có chuyện khẩn yếu làm, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta.
Bữa tối ta cũng không ăn, có bất kỳ tình huống gì, cũng chờ đến ngày mai lại nói.
Ách!
Nói dứt lời, Di Chát cất bước hướng đi đại sảnh một bên, theo chất gỗ thang lầu nhanh chóng leo lên lầu 2, tiến vào phòng ngủ của mình cùng nối liền trong thư phòng, ầm một tiếng đóng chặt môn.
Chương 7, Sif Chi Mê.
Đứng trong thư phòng, Di Chát thấy là nương tựa vách tường song song lấy 5-6 cái cao giá sách lớn, mỗi cái trên giá sách đều đổ đầy thư tịch, quyển trục.
Con mắt nhắm lại, Di Chát đi đến bên trong một cái trước kệ sách mặt, dẫm lên chuyên dụng cái thang, đưa tay sờ đến giá sách đỉnh trong nhất.
Đẩy ra số lớn thư tịch, quyển trục, Di Chát mò tới đặt ở giá sách tận cùng bên trong một cái lạnh như băng hắc thiết hộp.
Hắc thiết hộp ước chừng có dài hơn 30cm rộng, có 5-6cm dày, mặt ngoài khắc lấy rườm rà đường vân, nhìn qua cổ quái mà thần bí.
Di Chát hơi dùng lực một chút, đem hắc thiết hộp từ giá sách bên trong kéo ra ngoài, đi xuống cái thang, đặt ở thư phòng trên bàn gỗ.
Lạch cạch một tiếng, Di Chát đem hắc thiết hộp mở ra, lộ ra bên trong một quyển sách.
Quyển sách này cùng hắc thiết hộp không chênh lệch nhiều, mặt ngoài trang bìa bảy biện ra kim loại băng lánh màu sắc, nhìn qua cực kỳ trầm trọng.
Di Chát đem thư tịch lấy ra, cảm thụ được như là khối băng vậy xúc cảm, con mắt lấp lóe, ánh mắt rơi tại bìa một cái chỗ lom xuống.
Chỗ kia lom phối hợp với bìa kim loại đường vân, nhìn qua giống như một chương nứt ra miệng, nếu như dùng đặc thù góc độ nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một nhóm nhỏ bé không thể nhận ra chữ nhỏ, để cho ta tận tình uống ma năng. Ta sẽ nói cho ngươi cái thế giới này chân tướng.
Sách ma pháp.
Hoặc có lẽ là, đây là một bản vu sư thư.
Đây là Di Chát thật vất vả tại Vương Thất Thư Viện chỗ sâu nhất tìm được, lai lịch của nó liền nhất niên mại thư viện dài đều nói không rõ ràng. Chỉ biết là đây là một bản cổ quái thư tịch, tràn đầy tà ác lực lượng, mang theo ác độc chớ chú, nếu như thường xuyên cùng nó tiếp xúc, nhẹ thì phát bệnh, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Di Chát đối với cái gọi là chớ chú, tà ác lực lượng tự nhiên không tin, theo Di Chát, cái này thư tịch bên trong bất quá là mang theo một loại với thân thể người có độc làm hại bay hơi vật chất thôi. Chỉ cần chú ý không khí chính là lưu thông, liền hoàn toàn có thể tránh cho mãn tính trúng độc. Bất quá muốn giải khai viết sách tịch bí mật bên trong thật không đơn giản. Bởi vì quyển sách này là không có chữ. Đúng, vô tự thiên thư. Bên trong trang sách trống rỗng không một chữ, bài trừ là có người cố ý chọc ghẹo bên ngoài, chỉ có một cái giải thích, ở dưới điều kiện đặc thù, quyển sách này mới có thể bày biện ra ẩn nút nội dung. Giống như là hiện đại trên địa cầu, thường gặp trò lừa gạt, dùng tinh bột ở trên giấy trắng viết chữ, đụng một cái chạm đến cồn iốt liền biến thành sắc hiện hiện. Nhưng Di Chắt làm qua rất nhiều khảo thí, vô luận là thuần thủy dung dịch, cồn iốt, dịch axit vẫn là tẩy rửa dịch, đều không thể để trang sách phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, trên trang sách sức thuốc màu là cực đặc thù một loại, chỉ có tìm tới cùng đối ứng phản ứng vật mới được. Mà phản ứng này vật là cái gì, trang địa bên trên đã trải qua nói đầy đủ rõ ràng, ma năng. Ma năng là cái gì? Ma pháp vật chất. Vì phá giải bản này vu sư sách bí mật, vì giải khai vu sư cùng pháp thuật bí mật, Di Chát mấy năm qua tìm kiếm quái dị sinh vật, nhân loại, mà bây giờ. Di Chát có chút nghiêng đầu, nhìn về phía đặt lên bàn một bên hoa hồng sắc chất lỏng. Là đúng hay sai, hẳn là lập tức sẽ biết ta. Di Chát tự nhủ, sau một khắc cầm lấy đựng lấy hoa hồng sắc chất lỏng cái bình, mở ra cái nắp, nhắm ngay thư tịch bìa lõm chậm rãi đổ xuống. Rất nhanh, lõm bị rót đầy. Một cái nho nhỏ bọt khí mạo thượng tới. Đứng im nửa ngày về sau, ba một tiếng vỡ tan. Trong nháy mắt giống như là gây nên cái gì phản ứng dây chuyền, trang địa chỗ lom xuống chất lỏng giống như là sôi trào lên, số lớn bọt khí toát ra, không ngừng phá vỡ. Ba, ba, ba. Tiếp lấy giống như là kích phát cái gì hạn chế, dầm một hơi, tất cả chất lỏng bị thư tịch trong nháy mắt nuốt vào, biến mất sạch sẽ. Sau một khắc thư tịch bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống như là nhân loại đang phát run. Dẫn tới mặt bản cũng bắt đầu chấn động, như có như không thanh âm từ thư tịch chỗ sâu vang lên, khát khát khát. Di Chát lông mày nhướng lên, đưa tay một cái đè lại chấn động vu sư thư, tiếp lấy cầm lấy mang theo hoa hồng sắc chất lỏng cái bình nhắm ngay bìa lõm lần nữa rót hết. Lần này theo chất lỏng chút xuống, dầm dầm uống nước tiếng không ngừng vang lên, mỗi một lần thanh âm vang lên, chút xuống chất lỏng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, cũng truyền ra càng nhiều tiếng rên nhẹ. Cứ như vậy, Di Chát trọn vẹn chút xuống hơn phân nửa chai chất lỏng. Uống nước tiếng rốt cục biến mất, thay vào đó là một tiếng ở một cái âm thanh, ha ha, nấc. Chấn động thư tịch chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Di Chát hít sâu một hơi lật ra. Liền thấy thư tịch tờ thứ nhất vốn là trống không, bây giờ lại có màu máu đỏ thuốc màu một chút xíu hiện ra, cuối cùng rót thành một cái có chút sợ hãi đầu lâu. Đầu lâu trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giống như là thật, không biết có phải là ảo giác hay không, Di Chát vậy mà cảm nhận được nhiệt lượng. Cái này. Sau một khắc. Càng khiếp sợ sự tình xảy ra, hội họa lấy đầu lâu vậy mà động, quai hàm xương khẽ trương khẽ hợp phát ra ú lánh vô cùng tiếng rên nhẹ, là ai tỉnh lại ta? Là ai chuẩn bị thăm dò mòn rộ đại sư tri thức bảo tàng? Trả lời ta, không phải ngươi bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nếu như nói người còn lại nhìn thấy loại tình huống này, có thể dọa được gần chết, Di Chát nhưng không có, ngược lại nhiều hứng thú xem sách trang bên trên đầu lâu hỏi ra tiếng, ngươi là ai? Ta là mòn rộ đại sư sáng tạo thư linh, dùng để bảo hộ quyển sách này an toàn. Sàng chọn quyển sách này người tư cách. Ngươi có thể làm gì? Ta có thể nghiệm chứng mỗi cái quyển sách này người là không phải đầy đủ thông minh, nếu như là, như vậy hắn sẽ có tư cách quyển sách này. Nếu như không phải, như vậy hắn là hắn sự lỗ mãng của mình cùng vô tri nỗ lực vốn có đại giới. Cái gì đại giới? Tử vong. Thư linh thanh âm lãnh khốc vô cùng. Di Chát lại cười rộ lên, có chút ý tứ. Tiếp lấy Di Chát hỏi, ngươi là như thế nào nghiệm chứng mỗi người phải trang đầy đủ thông minh? Ta sẽ cùng mỗi người trao đổi một vấn đề, nếu như hắn có thể chính xác giải đáp vấn đề của ta, cũng để cho ta giải đáp không ra vấn đề của hắn, như vậy thì coi như hắn đầy đủ thông minh. Tại ta giải đáp không ra hắn vấn đề trong lúc đó, hắn có thể tùy ý quyển sách này nội dung, mà không bị trừng phạt. Dạng này sao Di Chát con mắt lấp lóe, cái kia vấn đề là của ngươi cái gì? Muốn thăm dò mòn rộ đại sư kiến thức người, ngươi khẳng định muốn bắt đầu khiêu chiến. Thư linh thanh âm trở nên ngưng trọng. Cũng nên thử một lần. Di Chát nói, vô luận là thành công hay là thất bại, ta đều muốn nghiên cứu một chút tác dụng của ngươi cơ chế. Thư Linh trầm mặc một lát, giống như là đang tự hỏi Di Chát nói tới ý tứ, cuối cùng nửa ngày lên tiếng, tốt ta, đã ngươi xác định khiêu chiến, như vậy thì đến giải đáp cái này một nan đề a. Có một kỳ quái sinh vật, ở trên sớm có 4 cái chân, ở chính giữa buổi trưa có 2 cái đùi. Di Chát nghe không khỏi sững sờ, đây không phải hiện đại trên địa cầu, trong Hy Lạp thần thoại Sphinx chi mê sao? Trong Hy Lạp thần thoại, Sphinx, đầu người thân sư tử, quái vật Sphinx ngồi ở quá bái thành phụ cận trên vách đá, ngăn lại qua lại người qua đường, dùng đồng dạng câu đố hỏi bọn hắn. Rất nhiều người đoán không ra đáp án, đều bị Sphinx không chút lưu tình ăn hết. Về sau một cái tên là Oedipu người đoán chung câu trả lời chính xác, Sphinx nghe xấu hổ và phần, nhảy núi mà chết. Sau một khắc không đợi Thư Linh nói hết lời, Di Chắt lên tiếng không nhịn được ngắt lời nói, đừng nói cho ta, ngươi sau đó phải nói đúng lắm, cái này sinh vật ở trên muộn sẽ có 3 cái chân, chân nhiều nhất thời điểm, cũng chính là hắn bước đi chậm nhất, thể lực thời khắc yếu đuối nhất. Sau đó hỏi ta, cái này sinh vật là cái gì? Thư Linh thanh âm im bặt mà dừng, lâm vào trầm mặc, lâm vào yên lặng hồi lâu. Giống như lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Di Chát lại lên tiếng, hướng về phía Thư Linh nói, tốt ta, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, câu đố là người. Bởi vì người tại hài nhi thời điểm, buổi sáng, bò đi có 4 cái chân, trưởng thành lúc, giữa trưa, bình thường hành tẩu có 2 cái đùi, lao niên lúc, ban đêm, chống gậy hành tẩu có 3 cái chân. Nhưng đánh giá thông minh hay không tiêu chuẩn, chỉ là như thế một đạo cùng loại với nao trải qua đột nhiên thay đổi câu đố. Thực sự nghiêm cần sao? Còn là nói, như lời ngươi nói thông minh, cùng ta lý giải căn bản không phải một cái đâu. Ngươi thiên hướng về cơ trí, mà ta càng thiên hướng về trí tuệ. Chương 8, Thư Linh cái chết. Chết tiệt tiểu tử. Giống như là trả thù đồng dạng, Thư Linh lên tiếng, thô bạo cắt ngang Di Chát lời nói, phát ra quát tháo, chết tiệt tiểu tử, ngươi ở đây gian lận, ngươi vậy mà biết câu đố cùng đáp án, ngươi nhất định là từ thành công còn lại thông qua nghiệm chứng người chỗ nào lấy được. Mặc dù ngươi trả lời chính xác, nhưng là hành vi của ngươi hèn hạ mà vô sỉ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Chờ một chút. Di Chát lên tiếng, ngươi nói, ta là từ thông qua còn lại nghiệm chứng người nơi đó đạt được câu đố cùng mê đề. Nói cách khác, ngươi khảo thí tất cả mọi người chỉ có một cái như vậy vấn đề. Trầm mặc, lần nữa lâu dài trầm mặc, hơn nửa ngày sau Thư Linh cứng rắn thanh âm vang lên, tiểu tử, không cần nói nhảm, nói ra vấn đề của ngươi. Hoàn thành lần này nghiệm chứng. Tốt ta. Đổi ta tới hỏi ngươi. Di Chát suy tư một chút, lên tiếng, ừ, có một cái như vậy vấn đề, tự nhiên vật chất có lại chỉ có 4 loại tác dụng lực, phân biệt là điện từ lực, yếu lực tương tác, mạnh lực tương tác, lực hút, ngươi cảm thấy khả năng cất ở đây sao một loại thành hệ thống lý luận, đem 4 loại tác dụng lực kết hợp lại dùng sức giải thích hết thể vật lý hiện tượng sao? Nếu như có, cái lý này bàn về hạch tâm là cái gì? Trầm mặc, lâu dài mà trầm mặc quỷ dị. Không cách nào nghiệm chứng đại thống nhất lý luận sao? Di Chát nhìn thoáng qua trang sách nói một mình, suy đoán nói, là loại này vẫn đáp hình vấn đề quá khó khăn. Tốt ta, như vậy đổi một cái đơn giản điểm phán đoán đề đi, ngươi chỉ cần lại chính xác cùng sai lầm ở giữa lựa chọn một cái là được, nói thí dụ như toán học giới thất đại nan đề một trong Lehmann giả thiết. Ở trên toán học, có một ít số lượng có đặc thù thuộc tính, bọn chúng không thể bị biểu thị là hai cái nhỏ hơn con số tích số, như 2, 3, 5, 7, chờ chút. Dạng này số xưng là số nguyên tố. Lại hoặc là gọi là số nguyên tố. Số nguyên tố tại thuần toán học cùng toán học ứng dụng lĩnh vực có tác dụng trọng yếu, chỉ là thô sơ giản lược đối đãi lời nói, tất cả số tự nhiên bên trong số nguyên tố phân bố không hề tuân theo bất kỳ quy luật gì. Nhưng một cái tên là Lehmann người đưa ra một cái như vậy phỏng đoán, số nguyên tố tần suất cùng một cái phức tạp hàm số mật thiết tương quan. Tức S112S13S14S như vậy ngươi cảm thấy, suy đoán này chính xác hay là sai ngộ? Trầm mặc, tiếp tục lâu dài mà trầm mặc quỷ dị. Di Chát không nhịn được nhíu nhíu lông mày, vẫn là giải đáp không được. Nói như vậy, ngươi không cách nào làm ra một chút siêu việt nhân loại tư duy cực hạn trả lời, không có siêu trí thuộc tính, đúng không? Trầm mặc như trước. Tốt ta. Di Chát thán thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, như vậy đổi một cái đơn giản nhất vấn đề này, ngươi nhất định biết. Tròn chu vi, là đường kính gấp bao nhiêu lần? Hoặc là đơn giản hơn một chút, xe ngựa bánh xe vòng dài, là hai cây cũng ở chung với nhau nan hoa nhiều ít lần. Đây là số đi đơn giản nhất thuyết minh, dựa theo Di Chát hiểu rõ, hiện đại địa cầu lịch sử thượng, công nguyên 1.900 năm trước cổ đại Ai Cập liền đem số đi chính xác đến rồi số lẻ sau 3 vị, trước công nguyên hơn 200 năm, cổ Hy Lạp đại số học gia ạ chỉ mở đẹp chính xác số đi đến số lẻ sau 5 vị. Trước mặt Thư Linh chỉ cần có kiến thức của phương diện này, liền cũng có thể trả lời ra vấn đề này, mà căn cứ đối phương trả lời độ chính xác, liền có thể đại khái xác định trước mắt cái thế giới này toán học trình độ. Từ đó mặt bên đối với toàn bộ vu sư pháp thuật hệ thống có hiểu biết. Dù sao vô luận là pháp thuật, vẫn là khoa học, chỉ cần là một cái hoàn chỉnh hệ thống thành lập, chỉ cần phù hợp bình thường logic, như vậy thì không thể thiếu toán học lợi dụng. Nếu như vậy, sau một khắc, Thư Linh quả nhiên lên tiếng, lại là thiếu đi phía trước khí thế, giống như hữu khí vô lực hồi đáp, bà. Càng tinh sắc một chút đâu. Di chắc truy vấn, số lẻ phía sau là cái gì? 3-1415-926 Thư Linh có chút thanh âm giống như máy móc vang lên. Nghe được đối phương đem số đi chính xác đến số lẻ đằng sau thứ 7 vị, Di chắc lông mày không khỏi một trống, đây đã là hiện đại trên địa cầu cổ đại Trung Quốc đỉnh phong tài nghệ, thậm chí có khả năng vượt qua. Mà một khi vượt qua, như vậy muốn khảo nghiệm phạm vi liền trong nháy mắt làm lớn ra, dù sao số đi độ chính xác là hiện lên buộc phát thức phát triển. Công nguyên 480 tả hữu, Trung Quốc tổ sung chi chính xác đến số lẻ sau vị thứ 7, về sau không sai biệt lắm 1.000 năm mới bị người đột phá, 15 đầu thế kỷ, số Á Dập học gia Tạp Tây tính toán ra số lẻ sau 17 vị giá trị gần đúng. Về sau 1 năm 789, Sở Lộ Vẹn Nỉ Ẩn Văn Ni Á nhà số học tính toán ra số lẻ sau tháng 1 năm 37 vị. Năm 1948, Anh Quốc nhà số học tính toán ra số lẻ sau 808 vị. 1949 năm, tính toán ra số lẻ sau 2037 vị. 1973 năm, tính được ra số lẻ sau 100 vạn vị. Năm 1989 tính toán ra số lẻ sau 4.8 ước vị. Năm 2010 tính toán ra số lẻ sau 5 vạn ước vị. Nghĩ tới đây, Di Chắc lên tiếng, đối với Thư Linh truy vấn, nếu như đem cái này trị số định nghĩa là, số lẻ sau thứ 10 vạn vị là cái gì? Thư Linh đang ở trả lời thanh âm im bặt mà dừng, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Di Chắc lập tức biết là bản thân nóng lòng, con mắt lấp lóe, thì thào lên tiếng, thế nào, còn chưa tới nơi cái này chính xác trình độ sao? Như vậy 10,000 vị đâu? 1.000 vị? 100 vị? Chết tiệt tiểu tử, Thư Linh lên tiếng, thanh âm giống như là đang run rẩy, ngữ điệu lúc cao lúc thấp, như là một cái máy móc không thể thừa nhận quá cao phụ tải một dạng. Người đáng chết này vấn đề quá khó khăn, ta cho ngươi biết, đáp án dĩ nhiên là đúng đúng a. Đến cuối cùng, Thư Linh hét thảm một tiếng, trên trang sách hoạt động quai hàm xương đột nhiên cứng đờ, trong con ngươi hỏa diễm cũng trong nháy mắt ngưng kết, giống như là máy móc phát sinh trục trặc, máy tính chết máy, lại không bất luận cái gì tiếng vang. Hơn nửa ngày về sau, Di Chát thử sờ về phía Thư Linh ở tại trang sách phát hiện một mảnh lạnh bước, cũng không tiếp tục phục phía trước nhiệt độ. Đây là thông qua nghiệm chứng. Di Chát lầm bầm lầu bầu lên tiếng, hay là bởi vì tính toán siêu phụ tải, sinh ra không cách nào chữa trị sai lầm. Di Chát cẩn thận quan sát một ít sách trang, không có tìm được đặc thù gì cấu tạo, chỉ là một chương thông thường trang giấy hội họa lấy một cái đầu lâu đồ án thôi. Cái gọi là Thư Linh, hiển nhiên là lấy một loại trước mắt bản thân còn không biết phương thức tồn tại trang sách bên trong. Sau một khắc Di Chát lắc đầu, không có thử nghiệm lãng phí thời gian đi làm rõ ràng Thư Linh nguyên lý, mà là trực tiếp lật ra trang sách phía sau. Dậm dạp chẳng chịt hồng sắc chữ viết xuất hiện ở trang thứ 2 trên trang sách. Viết tại trang thứ 2 hàng ngũ như nhất, là giống như là lời dẫn dạng đồ vật, lắng nghe ta, nhớ ký ta, ngươi giảng chứng kiến một cái thế giới hoàn toàn mới, mòn rổ. Hàng thứ 2 chữ hơi lớn số 1, giống như là sách danh tự, mòn rổ chi chương. Hàng thứ 3, mới thật sự là nội dung, vũ sư thế giới thần bí nguy hiểm, từng cái người, làm ngươi quyển sách này thời điểm, một cái hoàn toàn mới thế giới đại môn đang ở hướng ngươi chậm rãi mở ra. Di Chát híp mắt lại, hít sâu một hơi, nghiêm túc xuống dưới, sau đó một đêm chưa ngủ. Chương 9, vũ sư cùng sinh mệnh tái tạo. Đợi đến một ngày mới giáng lâm, Di Chát đối với trong sách miêu tả vũ sư thậm chí toàn bộ pháp thuật hệ thống, đã có một cái nguyên tắc hiểu rõ. Theo như sách viết miêu tả, vũ sư là một đám có lực lượng thần bí người, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù điều khiển tự nhiên năng lượng, vật chất thậm chí sinh mệnh phát sinh thần kỳ biến hóa. Nói như vậy, vũ sư không sẽ cùng người bình thường chủ động tiếp xúc, bọn hắn sẽ rất cẩn thận che giấu mình, phần lớn thời gian đều là cùng đồng bạn tụ tập cùng một chỗ, thăm dò cổ đại bí mật, cùng nghiên cứu càng cao thâm hơn pháp thuật. Đương nhiên, vũ sư ở giữa tồn tại mạnh yếu bất đồng phân chia, từ thấp đến cao, chia làm cấp 1 vũ sư, phù thủy cấp 2, cấp 3 vũ sư thậm chí cao nhất cấp 9 vũ sư. Nói như vậy, cấp 1 vũ sư liền có thường nhân không cách nào chống cự năng lực đặc thù, có thể dễ dàng tiêu diệt cả nhánh quân đội tinh nhuệ, giết chết một cái vương quốc người cầm quyền, cũng ở trong thiên quân vạn mã nhẹ nhõm rời đi. Phù thủy cấp 2 càng là cường đại, có thể làm ra vượt qua thường nhân tưởng tượng cực hạn sự tình, tỉ như để một khối đá biến thành cầm giữ có sinh mệnh nham thạch cự nhân, tỉ như để một cái cầm giữ có sinh mệnh người biến thành một cái không có mạng sống tượng đá. Cấp 3 vu sư có thể so với thần linh, có di sơn đảo hải năng lực, tiện tay phóng thích một cái pháp thuật liền có thể tạo thành một chỗ tự nhiên tai nạn, có thể để một chỗ tiếp tục khô hạn biến thành sa mạc, lại hoặc là bạo vũ không ngừng biến thành trạch quốc. Về phần cấp 4 vũ sư, cấp 5 vũ sư, lục cấp vũ sư, thi triển thủ đoạn đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ở trong hải dương chế tạo to lớn hòn đảo dùng để ở lại, lại hoặc là cải tạo một toàn bộ đại lục khí hậu trở thành bản thân ưa thích một loại. Mà phù thủy cấp 7 đi lên, càng là liền có tồn tại hay không đều là một cái còn chờ chứng minh vấn đề, chỉ có cổ đại lưu truyền xuống đôi câu vài lời bên trong, mới có mơ hồ miêu tả. Tóm lại, vũ sư cường đại không thể nghi ngờ, chỉ cần trở thành vũ sư, cho dù là yếu nhất vũ sư, đều có thể tùy ý xem thường nhân loại vương quyền cùng pháp luật. Đương nhiên, nhiều khi phần lớn người đều không có trở thành vũ sư thiên phú, mà mặc dù có thiên phú, rất nhiều cũng là dừng bước tại vũ sư học đồ trình độ. Vũ sư học đồ là vũ sư phía trước đẳng cấp, cũng không tính chính thức vũ sư, mặc dù có thể phóng thích một chút pháp thuật, nhưng cùng chân chính vũ sư xa xa vô pháp so sánh. Mặc dù thủ đoạn của bọn hắn một dạng bị thường nhân sợ hãi, nhưng thường nhân cũng có rất nhiều thủ đoạn giết chết bọn hắn. Quan trọng nhất là, vũ sư học đồ thường thường không cách nào đối kháng chính diện cả nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cho nên nhất định phải ở một mức độ nào đó tuân thủ pháp luật, phục tùng vương quyền. Nhiều khi, ở vào sinh hoạt bức bách, vũ sư học đồ thường thường không thể không phụ thuộc vào cái nào đó quý tộc, vì quý tộc phục vụ trung thân. Trở thành chân chính vũ sư, là mỗi một cái vũ sư học đồ nguyện vọng, nhưng rất hiển nhiên, không phải tốt như vậy thành công. Thậm chí, hợp thành là vũ sư học đồ, đều là muôn vàn khó khăn, bởi vì thiên phú không phải mỗi người đều có tỷ lệ thấp hơn 1/1. Chỉ có không đủ 1/1 người có thiên phú, mới có thể làm được 3 lần sinh mệnh tái tạo, hoàn thành từ phàm nhân đến dự bị vũ sư quá độ, là trở thành một chân chính vũ sư làm chuẩn bị. Mặt khác vạn phần chi 9999 nhiều người, chỉ có thể lựa chọn vĩnh viễn làm một phàm nhân. Cái này 3 lần sinh mệnh tái tạo phân biệt là, tinh thể bắn ra, pháp nguyên sáng tạo, năng lượng dung luyện. Mà khảo thí một người có không có thiên phú năng lực cũng rất đơn giản, cái kia chính là 3. Một cái quyển trục rơi xuống quẳng ở trên bàn, Di Chắc nhặt lên nâng cao, ánh mắt nhìn chăm chú quyển trục, sau đó buông tay. 3. Quyển trục rớt xuống, lần thứ 2 quẳng ở trên bàn. Con mắt lấp lóe, Di Chắc lần nữa nhặt lên quyển trục, con mắt tiếp cận, điều động toàn bộ lực lượng tinh thần thử nghiệm đem quyển trục nâng lên, sau đó buông tay. 3. Quyển trục lần thứ 3 quẳng xuống. Hô, Di Chắc thở ra một hơi, nhắm mắt lại, bởi vì một đêm chưa ngủ, lúc này hơi có vẻ mỏi mệt. Vuốt vuốt huyệt thái dương, nói một mình lên tiếng nói, quả nhiên sao, 1/1 tỷ lệ không phải dễ dàng như vậy bên trong, không phải liền căn bản không phải thế giới hiện thực, mà là giải trí. Nhìn như vậy đến, bản thân không có thiên phú, là xác định, như thế rất phù hợp logic, phù hợp xác suất học. Tạm thời bỏ qua nội dung trong sách đều là gạt người khả năng này, như vậy hiện tại tình huống chính là, bản thân hao tâm tổn trí thật vất vả giải khai vu sư sách bí mật, lại bị hiện thực ngăn tại vu sư thế giới bên ngoài cửa chính. Cái này có chút ý tứ. Mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đông phương thái dương vừa mới dâng lên, đem tia sáng chiếu xạ hướng đại địa mỗi một cái góc. Di Chắc con mắt có chút nheo lại, nói một mình lên tiếng, như vậy tiếp đó, liền muốn nhìn xem vu sư thế giới cái này phiến cản người môn dày bao nhiêu, ta ngược lại muốn thử xem, dùng khoa học phương thức có thể hay không cưỡng ép phá vỡ. Nếu như chỉ là dựa vào cái gọi là thiên phú trở thành vũ sư, cái kia có ý gì? Chỉ có hoàn toàn dựa vào khoa học trở thành vũ sư, dùng khoa học phân tích toàn bộ vũ sư hệ thống nguyên lý cũng ứng dụng, mới xem như thật sự có ý tứ a. Nếu như vậy, ít nhất có thể biết rõ ràng trước mắt cái thế giới này phần lớn chân tướng đi, cũng liền có thể làm rõ ràng bản thân rốt cuộc là như thế nào đi vào thế giới đáng chết này. Xuyên việt sao? À, loại này giải trí bên trong trò đùa vậy lý do, bản thân cũng không cần. Bản thân cần là một cái dùng khoa học có thể giải thích chân chính đáp án. Di Chắc đứng người lên, mặt hướng mặt trời mới mọc duỗi lưng một cái, lớn ánh nắng đang từ trong cửa sổ chiếu vào, chiếu xạ trong phòng tràn ngập bụi bặm không khí nhựa cây thể bên trên. Đại lượng như là cắt mịn bụi bặm, tại thời khắc này dính vào kim sắc, ở trong quang nguyện chuyển nhảy múa, chìm chìm nổi nổi, nhìn qua lộng lây xa hoa. Đột nhiên cho bụi rung chuyển, giống như là có một vô hình cự quyền đánh vào trong đó, đang giận sóng tác dụng dưới. Bụi bặm hướng về bốn phía kinh hoàng tán đi. Ầm, ầm, ầm. Di Chắc liên thông thư phòng cửa phòng ngủ, ngay một khắc này bị gõ vang bắt đầu. Chi xoay một tiếng, Di Chắc mở cửa, liền thấy ẹ đổ đứng ở bên ngoài, biểu lộ hơi có khẩn trương. Thế nào? Có chuyện gì? Di Chắc hỏi ra âm thanh, biết bản thân cái này thân vệ đội trưởng bình thường sẽ không có hiện tại cái biểu tình này. Ẹ đổ lên tiếng nói, vương tử điện hạ, đờ dần quản gia đến rồi, nói muốn gặp ngươi. Đờ dần quản gia. Gặp ta. Di Chắc lông mày hơi nhíu lại. Đờ dần quản gia là một hơn 60 tuổi ông già gầy nhom, là Lam Sư Vương quốc quốc vương quản gia, trên lý luận quản lý toàn bộ vương cung lớn nhỏ công việc. Mặc dù chỉ là một cái người hầu, nhưng trên tay quyền lợi càng vượt qua rất nhiều cung đình quan viên, thậm chí tiểu quý tộc. Chỉ là không biết đối phương, không giải thích được đột nhiên đến đây, là làm gì. Mình bây giờ có thể vội vàng chuẩn bị phá giải Vu Sư trên sách 3 lần sinh mệnh tái tạo nan đề đâu, không có thời gian lãng phí. Hắn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại đại sảnh chờ lấy. Tốt ta, ta đi gặp hắn một chút. Di Chát cất bước đi ra ngoài cửa, xem trước một chút tình huống như thế nào lại nói. Chương 10, siêu thể trạng thái. Rất nhanh, Di Chát đi xuống lầu 2 đi lên lầu 1 đại sảnh, xa xa liền thấy cả người mặc trang phục màu xanh lam ông già gầy nhom đứng đấy, hơi tò mò nhìn chung quanh vài cái bàn bên trên thao tác các loại phức tạp dụng cụ nữ buộc. Mà đám nữ buộc biết rõ lao nhân tay cầm quyền cao, e sợ cho rước họa vào thân, thở mạnh cũng không dám cúi đầu bận rộn. Cốc cốc cốc. Di Chát cất bước đến gần đối phương, lão nhân nghe được thanh âm quay đầu, thấy là Di Chát sau liền vội vàng khom người hành lễ, Di Chát điện hạ tốt. Ừm. Di Chát gật gật đầu, không có rông dài cái gì, trực tiếp hỏi, đờ dần quản gia đến chỗ của ta, là có chuyện gì? Là ta cái kia phụ thân của tôn kính đại nhân, đồn nạt quốc vương, muốn làm gì? Ách lão nhân lên tiếng, thanh âm hơi có vẻ mất tiếng cùng do dự, kỳ thật Di Chát điện hạ, cũng không phải là mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ. Vậy xem ra ta là có quyền cự tuyệt. Di Chát nhàn nhạt lên tiếng. Lão nhân biểu lộ siết chặt, vội vàng nói, đương nhiên, Di Chát điện hạ ngươi là vương tử, là quốc vương người thừa kế thứ hai, trừ mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ, ngươi tự nhiên có quyền cự tuyệt. Chỉ là cái gì? Di Chát hỏi. Chuyện là như thế này. Lão nhân thán thở ra một hơi, trầm tiếng nói, Di Chát điện hạ, gần nhất bởi vì vương quốc bệ hạ phát bệnh thật dài một đoạn thời gian không thấy tốt hơn. Cho nên đại vương tử điện hạ bên kia nói một chút muốn cắt giảm một chút thường ngày chi phí, tìm thật kỹ tìm tốt hơn bác sĩ cho quốc vương bệ hạ trị liệu. Đại vương tử điện hạ mặc dù chỉ là một cái đề nghị, nhưng đã trải qua hoàn toàn chính xác bắt đầu làm, từ hôm nay trở đi, trong cung điện của hắn tự hành cắt giảm 1/3 chi phí. Nếu như vậy, nếu như Di Chát điện hạ ngươi không hưởng ứng lời nói, khả năng đại vương tử mặt mũi của điện hạ không dễ nhìn, hơn nữa chuyện này dù sao cũng là vì vương quốc bệ hạ, quốc vương bệ hạ bên kia. Cắt giảm chi phí, cho quốc vương chữa bệnh. Nguyên lai Lam Sư Vương quốc đã trải qua nghèo thành bộ dáng này sao? Di Chát lên tiếng, thanh âm hơi lạnh. Cái này lão nhân thân thể run lên, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, tự nhiên không phải như vậy, đại vương tử điện hạ khả năng chỉ là muốn biểu đạt một chút lòng hiếu thảo của hắn. Đờ dần quản gia, không cần nói nữa. Di Chát trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, ta biết ta cái kia thân yêu ca ca, William Austin ý nghĩ cùng dụng ý chỉ là hắn, ta là ta. Hắn muốn biểu đạt hiếu tâm liền để hắn hảo hảo biểu đạt đi, cắt giảm chi phí liền cắt giảm đi. Đờ dần quản gia, ta biết ngươi chạy tới cùng ta nói chuyện này, là ý tốt, bất quá ta bên này chi phí tạm thời vẫn là cắt giảm không được, ngươi cũng thấy đấy bên trong đại sảnh này nhiều người như vậy, đối với ta đều hữu dụng, ta cần bọn hắn là ta chế lấy ra đủ loại hóa học nguyên liệu, không phải ta đều cần tự mình động thủ chế luyện lời nói, chỉ là một lần thí nghiệm nghiên cứu liền muốn mệt chết. Cho nên, ta bên này bảo trì nguyên dạng, chi phí không thay đổi. Vừa vặn cùng ta thân ái kia ca ca làm một cái so sánh, tốt hơn cho thấy lòng hiếu thảo của hắn. Còn ta thân ái kia ca ca mặt mũi đẹp mắt không dễ nhìn, những người còn lại, ta phụ thân của tôn kính đại nhân, đồn nạt quốc vương nghĩ như thế nào, tùy tiện bọn họ. Cái này lão nhân nhìn lấy Di Chát, muốn nói lại thôi. Di Chát nhưng là đúng lấy một cái cửa bên ngoài làm một cái mời động tác. Lão nhân bất đắc dĩ, đành phải lần nữa hành lễ, rời khỏi ngoài cửa, rời đi cung điện. Đi đến cung điện bên ngoài trên quảng trường. Lão nhân mang theo vài phần vẻ u sầu, không nhịn được nói một mình lên tiếng, Di Chát điện hạ, kỳ thật ngươi không nhất định giống như đại vương tử cắt giảm 1/3 chi phí, cho dù là 1/10, 1/20 làm dáng một chút cũng tốt đã nhưng là liền bộ dáng đều khinh thường ở lại làm, liền ai. Lão nhân bóng lưng biến mất ở trên quảng trường, trong cung điện ẻ đổ xích lại gần Di Chát, không nhịn được khuyên bảo, vương tử điện hạ, ta cảm thấy chúng ta kỳ thật có thể cắt giảm một chút phí dụ. Trong cung điện tài chính vẫn còn có chút thoáng có dư. Hơn nữa trong thành chính ngươi mở mấy cái kia cửa hàng kiếm được tiền một mực lưu tại vương cung bên ngoài không có sử dụng, để đó cũng là lãng phí, không bằng. Chuyện này không cần nhắc lại. Di Chát phất phất tay ngăn cản ẻ đùa nói tiếp, cửa hàng tiền ta có khắc dùng, cung điện tiền cũng nhất định phải trừ lại một phần làm khẩn cấp, cho nên không có cái gì làm công trình mặt mũi bộ phận, một cái đồng cờ lì ta đều sẽ không cắt giảm. Ách! Tốt, ta hiện tại muốn đi phòng thí nghiệm làm một chút nghiên cứu, ngươi tiếp tục xem cung điện điểm. Không có cái gì phải gấp sự tình không nên quấy rầy ta. Di Chát nói chuyện, liền hướng một bên độc lập phòng thí nghiệm đi đến. Edo vội vàng nhắc nhở, vương tử điện hạ, ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu.
Không cần. Chờ ta làm nghiên cứu có chút mặt mày sau lại ăn.
Thế nhưng là, ngươi ngày hôm qua bữa tối liền không có ăn, hôm nay Edo lời còn chưa dứt, Di Chát đã trải qua đi vào độc lập trong phòng thí nghiệm, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Edo lời còn sót lại, bất đắc dĩ nuốt xuống, phát ra thở dài một tiếng, ai, vương tử điện hạ, ngươi để cho ta cái này thân vệ đội trưởng thực sự rất khó làm a.
Di Chát đi vào độc lập trong phòng thí nghiệm, phát hiện nơi này đã trải qua được quét dọn qua. Ở giữa trên mặt bàn để mãng xà thi thể, cùng trên mặt đất bởi vì hôm qua giải phẫu sinh ra vết máu đều xử lý sạch sẽ, trong không khí còn tản ra một loại nhàn nhạt trừ độc rượu cồn hương vị, xem ra là nghiêm ngặt dựa theo bản thân chế định quét dọn quy định làm.
Hơi gật đầu một cái, Di Chát hướng đi một cái giá gỗ, từ bên trong lấy ra rất nhiều cái bình bình lọ lọ cùng gia quản bắt đầu liên tiếp, cuối cùng tạo thành một bộ cực kỳ phức tạp dụng cụ.
Đem một vài trắng bệnh sắc thực vật bột phấn để vào mới bắt đầu một cái bình bên trong, sau đó bắt đầu làm nóng phản ứng.
Đây là Di Chát tại thử nghiệm chế tạo một loại thực vật tẩy rửa loại thuốc mê, sở dĩ làm như thế nguyên nhân, thì là bởi vì phải dùng khoa học phương thức thử nghiệm phá giải vu sư trong sách miêu tả 3 lần sinh mệnh tái tạo cửa ải khó khăn. Dựa theo mòn rổ chi chương nội dung ghi chép, có được vu sư thiên phú người, thiên sinh có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể cố ý hoặc vô ý đối với một chút nhẹ nhàng vật thể sinh ra ảnh hưởng, tỉ như ngăn cản một cái quyển trục hạ lạc loại hình. Chỉ có dạng người này mới có thể để thân thể tự động tiến vào một loại đặc thù siêu thể trạng thái, cùng mênh mông vũ trụ sinh ra liên hệ, hấp thu trong vũ trụ tinh thể bắn ra năng lượng, hoàn thành sinh mạng lần thứ nhất tái tạo. Về sau, lợi dụng lực lượng tinh thần để thân thể ở vào độ cao hoạt hóa trạng thái, để lực lượng tinh thần tác dụng với thân thể cũng độ cao ngưng thực, xây dựng ra một cái tên là pháp nguyên đặc thù vật chứa đến, đem hấp thu được tinh thể bắn ra năng lượng chứa đựng đến bên trong, dễ dàng cho về sau lợi dụng, hoàn thành sinh mạng lần thứ hai tái tạo.
Cuối cùng, dùng lực lượng tinh thần để sinh mệnh tiến vào cao năng trạng thái, dung luyện chứa đựng tại pháp nguyên bên trong năng lượng, để kỳ thành là chân chính pháp lực, có thể dùng để phóng thích chân chính pháp thuật, hoàn thành sinh mạng lần thứ ba tái tạo.
Đơn giản mà nói, sinh mạng 3 lần tái tạo chính là một người muốn phóng thích pháp thuật, cần làm 3 cái sớm chuẩn bị.
Làm xong cái này 3 cái sớm chuẩn bị, mới có thể bắt tay vào làm thi pháp, về phần thi pháp còn cần bao nhiêu trình tự, khác luận.
Nhưng là nếu như làm không được cái này 3 bước, như vậy thi pháp chính là một cái căn bản là không có cách đạt thành mục tiêu.
Rất rõ ràng, một bộ này pháp thuật hệ thống cực kỳ rườm rà, căn bản không giống giải trí bên trong nói đơn giản như vậy, chỉ cần nhắm mắt ngồi xếp bằng, đem trong trời đất linh khí hấp thu được thân thể, dùng thời điểm lại phóng xuất ra là được rồi.
Một bộ này pháp thuật hệ thống, cho dù là Di Chát dựa theo mòn rổ chi chương bên trên nội dung miêu tả, cộng thêm bản thân đại lượng phỏng đoán, đối với hắn bên trong rất nhiều nơi cũng là mang theo số lớn nghi hoặc.
Nói thí dụ như, lần thứ nhất sinh mệnh tái tạo muốn đạt tới siêu thể trạng thái, rốt cuộc là cái trạng thái gì?
Lần thứ hai sinh mệnh tái tạo muốn đạt tới độ cao hoạt hóa trạng thái, là một trạng thái gì?
Lần thứ ba sinh mệnh tái tạo muốn đạt tới cao năng trạng thái, lại là một trạng thái gì?
Đối với này, Di Chát chỉ có thể suy đoán, tìm tòi cùng thử nghiệm.
Dựa theo trên sách một chút tương quan giải thích, lần thứ nhất sinh mệnh tái tạo siêu thể trạng thái, là một loại để tinh thần ngắn ngủi thoát ly nhục thể, dùng tinh thần cảm thụ ngoại giới huyền diệu trạng thái.
Cảm giác có chút như là mộng cảnh, nhưng lại duy trì bản thân ý thức thanh tỉnh.
Di Chát đối với này lý giải là, siêu thể trạng thái hẳn là cùng loại với minh tưởng, cũng chính là Ấn Độ phạn ngữ bên trong mạn trạ, phạn ngữ bên trong, mạn trạ có thể chia làm hai bộ phận, tức man cùng đặc lạp.
Man có ý tứ là tâm linh.
Đặc lạp có ý tứ là dẫn dắt rời đi đi.
Bởi vậy, mạn trạ ý tứ chính là đem tâm linh của người ta từ nó đủ loại thế tục tư tưởng, sâu lo, dục niệm, tinh thần gánh vác mấy người dẫn rời đi đi.
Nhưng siêu thể trạng thái lại không hoàn toàn đồng đẳng với mạn trạ minh tưởng, so sánh với càng thâm nhập, tại bảo trì bản thân ý thức nhẹ nhõm trên cơ sở, càng thêm rời khỏi thân thể, càng thêm xâm nhập tinh thần, cùng loại với minh tưởng trung cực trạng thái, thiền.
Lại hoặc là nói, là một loại nào đó ngộng hiểm trạng thái, tức quỷ ép giường, làm người trong giấc ngộng đột nhiên bừng tỉnh, đại não khôi phục ý thức, nhưng trong vận động trụ cột vẫn còn trạng thái ngủ say, liền dẫn đến một cái hiện tượng, tinh thần không cách nào khống chế thân thể.
Người có thể suy nghĩ, hồi ức, nhưng lại không cách nào làm cho tứ chi có bất kỳ động tác, từ đó để có loại kinh nghiệm này người cực độ kinh hoàng.
Lại hoặc là rất nhiều người theo đuổi thanh tỉnh mộng, ý thức ở vào nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, có thể biết rõ mình đang nằm mơ, cũng có thể khống chế tạo ra tùy ý mộng cảnh, để cho mình như là như thượng đế sáng tạo cùng hủy diệt, thực hiện trong hiện thực không cách nào làm được đủ loại huyễn tưởng.
Đơn giản mà nói, siêu thể trạng thái là cực sâu tầng mạn tra minh tưởng, mà muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng.
Cho dù là chân chính yoga đại sư,
cũng vô pháp cam đoan tùy thời có thể hoàn toàn đắm chìm vào minh tưởng bên trong. Mà cái gọi là mộng yểm cùng thanh tỉnh mộng, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù cô y đối với giấc ngủ làm ra điều chỉnh, xác suất thành công cũng không đủ 1/10. Dạng này có thể hoàn toàn không thể để cho Di Chát tiếp nhận, ở vào khoa học thái độ, chỉ có 100% xác suất thành công mới có thể chứng minh một sự kiện chỉ có tính khả thi. Mà muốn để rất khó đạt tới siêu thể trạng thái, trở thành 100%, Di Chát nghĩ biện pháp chính là, dựa vào dược vật. Chương 11, thuốc mê chế tác. Quả thật sử dụng dược vật sẽ đối với thân thể tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng dùng dược vật lại có thể là thuận tiện nhất, mau lẹ nhất phương pháp. Dưới tình huống bình thường, không cách nào làm đến bảo trì ý thức thanh tỉnh để thân thể ngủ say trạng thái, nhưng dùng đặc thù dược vật, tỉ như, thuốc mê, hoàn toàn có thể làm được. Thuốc mê chủng loại có rất nhiều, tỉ như thể rắn loại hình, khí thể loại hình, chất lỏng loại hình, Di Chát hiện tại thử nghiệm chế lấy chính là một loại thể rắn hình thực vật tẩy rửa thuốc mê. Nói như vậy, loại kiểu này thuốc mê chế lấy rất đơn giản, bởi vì rất nhiều thực vật thể nội liền chứa loại này thành phần, tỉ như thực vật song tử diệp bên trong cà khoa, họ đậu, lông lang khoa, cây thuốc phiện khoa mấy người. Chỉ cần đem thực vật nguyên liệu gia nhập dụng cụ bên trong, đi qua một loạt phản ứng hóa học, khứ trừ tạp chất, có thể có được ra cao thuần độ kiểm sinh vật. Di Chát nghĩ đến, thao tác. Phức tạp dụng cụ không ngừng phát huy tác dụng, trưng cất, đóng băng, loại bỏ, chất lọc, phân ra, hòa tan, kết tinh. Phốc xích, đại lượng trắng hơi toát ra, lạch cạch, bình đóng không ngừng nhảy lên, tí tách, lưu rác trong khu vực quản lý nhỏ ra giọt giọt chất lỏng màu vàng, ừ ngực, cốc chịu nóng bên trong toát ra đại lượng bọt khí. Thật lâu về sau, toàn bộ thí nghiệm quá trình đến cuối cùng phân đoạn, theo một cái cốc chịu nóng bên trong chất lỏng nhiệt độ dần dần hạ nhiệt độ, từng khối tinh thể phân ra đến, hiện ra một loại đục màu vàng, nội bộ giống như là chiếm hết cái gì cho bụi. Di Chát chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được lắc đầu. Biết cái này lần đầu tiên thử nghiệm thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, có tạp chất. Bản thân thí nghiệm quá trình là không có sai, đã trải qua cân nhắc đến rồi các loại tạp chất khứ trừ, nhưng toàn bộ thí nghiệm dài đến hơn 20 cái phân đoạn, bị quản chế tại trước mắt cái thế giới này chế tác dụng cụ, từng cái phân đoạn đều sẽ sinh ra một cái không lớn không nhỏ sai sót. Một cái sai sót, hai cái sai sót còn có thể tiếp nhận, nhưng 10 cái sai sót, 20 cái sai sót cũng có chút chí mạng, lượng biến tính gộp lại dẫn phát chất biến. Triệt để đem vốn hẳn nên tinh khiết cuối cùng sản phẩm kết tinh ô nhiễm rơi, từ đó không cách nào sử dụng. Thất bại. Di Chát lần nữa lắc đầu, lại không có bất kỳ cái gì căm tức biểu lộ. Bởi vì đi vào trên cái thế giới này, dòng dã thời gian 15 năm, đã trải qua rõ ràng đây là một thế giới ra sao, cho dù tức giận nữa cũng vô dụng, vô luận lại thế nào yêu cầu nghiêm khắc công tượng, chế tạo ra dụng cụ dù sao cũng là tồn tại sai sót. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể là lựa chọn đổi một con đường. Thể rắn hình thực vật tẩy rửa thuốc mê là không thể chế lấy, như vậy chỉ có thể nhìn một chút khí thể thuốc mê cùng chất lỏng thuốc mê có thể hay không chế lấy ra. Di Chát nói một mình, từ một bên trên giá gỗ tìm ra một cái trống không cỏ gấu cuộn giấy trục, tại hắc hoạch đảo mộc trên mặt bàn tìm một địa phương mở ra, ngồi thẳng thân thể nắm lấy bút lông ngỗng bắt đầu tô tô vẽ vẽ, chỉnh lý ý nghĩ. Xa xa xa. Đối với chế lấy khí thể thuốc mê, Di Chát trong lòng có một cái lập hồ sơ, cái kia chính là chế lấy đại danh đỉnh đỉnh khí cười. Tức thang khí, N20. Đây là một loại vô sắc có vị ngọt khí thể, nó gây tê tác dụng, tại hiện đại địa cầu lịch sử thượng, 1799 năm bị Anh quốc nhà hóa học hủn phở gì David phát hiện. Về sau rộng khắp dùng cho nha sĩ lĩnh vực, bởi vì có thể cho bệnh nhân tại đánh mất cảm giác đau đồng thời, vẫn có thể giữ ý thức, có thể dựa theo nha sĩ chỉ thị làm ra khoang miệng phản ứng, cho nha sĩ sư mang đến cực lớn thuận tiện. Quan trọng nhất là, loại khí thể này hình thuốc mê cấu tạo đơn giản. Chỉ cần dùng một cái nóng phân giải phản ứng liền có thể chế bị đi ra. Nói đúng ra, chính là làm nóng nitrat amoni, ngân hàng 4-3, để nitrat amoni bị nóng phân giải làm thán khí, N2O, cùng nước, H2O, dùng thoát nước pháp đem thán khí thu tập là được rồi. Di Chát nghĩ tới đây, tại quả gấu cuộn giấy trục trung tâm nhất viết lên nitrat amoni ba chữ này, một lát lại là nhúng mày, nghĩ đến trước mắt cái thế giới này hẳn là còn không tồn tại nitrat amoni loại vật này. Bởi vì nitrat amoni không phải một loại vật tự nhiên chất, mà là hóa học sản phẩm, mãi cho đến thế kỷ 19 thời kỳ cuối, mới làm đến công nghiệp hóa sản xuất. Muốn thu nhận công nhân nghiệp pháp chế lấy lời nói, cần dùng axit sủn phịu diệp cùng chi lê diêm tiêu tiến hành phản ứng biến đổi phản ứng. Xa 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 rất nhanh, tại cỏ gấu cuộn giấy trục bên trên, trung gian nitrat amoni bên cạnh nhiều hơn axit sủn phịu diệp cùng chi lê diêm tiêu hai cái tử. Di Chát ánh mắt trước rơi ở trên axit sủn phịu diệp. Axit sủn phịu diệp bình thường là dùng hydroxy hóa an cùng axit sủn phịu diệp trung hòa về sau, kết tinh, ly tâm tách rời cũng khô ráo lấy được. Acid sulfuric bản thân có, nhưng hỷ rồ oxy hóa ăn không, cần tiếp tục dùng phương pháp hóa học chế bị. Quay đầu, Di Chát ánh mắt lại rơi xuống chi lê diêm tiêu bên trên. Chi lê diêm tiêu chủ yếu nhất thành phần là ni chát natri, nano 3, tại không chiếm được quặng thô trên cơ sở, cũng chỉ có thể dùng kim loại natri cùng acid nitric hợp thành. Acid nitric dễ nói, nhưng là natri trên thế giới này không dễ tìm. Muối ăn bên trong là chứa natri nguyên tố, nhưng muốn tách ra cần điện phân, liền cần điện. Xa 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 Di Chát tại cỏ gấu trên giấy càng viết càng nhiều, cuối cùng lúc ngừng lại, đã trải qua viết tràn đầy một mảnh. Nếu như dựa theo cỏ gấu cuộn giấy trục trên viết thao tác, không cần nói 20 cái phân đoạn, chính là 40 phân đoạn đều là ít. Sở dĩ dẫn đến loại tình huống này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trước mắt cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế, bởi vì không có công nghiệp hóa, cho nên rất nhiều vốn hẳn nên tùy tiện lấy được nguyên liệu đều không thể thu hoạch được, chỉ có thể dùng trụ cấp nhất, thường thấy nhất vật chất đi hợp thành, dạng này thế tất gia tăng lượng công việc cùng độ khó. Hô, thở ra một hơi, xoa xoa mi tâm. Di Chát đã trải qua quyết định tạm thời từ bỏ lấy cái thứ hai thử nghiệm, nhìn xem cái thứ ba thử nghiệm tình huống mới quyết định. Cái thứ ba thử nghiệm là chế lấy chất lỏng hình thuốc mê, Di Chát so sánh coi trọng là Diethe, C4H10O. Diethe coi là thường nhân hiểu rõ nhất một loại thuốc mê, cho dù trong hiện thực chưa từng nhìn thấy, nhưng là tại các loại lớn nhỏ trong phim ảnh, biết bình thường nhìn thấy một cái như vậy tiểu đoạn, người xấu dùng một cái thấm ướp chất lỏng khăn tay bỗng nhiên che người bị hại miệng mũi, người bị hại khẩn trương hít một hơi. Đem bay hơi chất lỏng hút vào thân thể, tiếp lấy thân thể mềm nhũn đã hôn mê. Ở trong tiểu đoạn, khăn tay bên trong chất lỏng chính là Diethe, đây là một loại vô sắc chất lỏng trong suốt, rất dễ bay hơi, gây tê hiệu suất cực nhanh. Nhưng muốn chế bị cái này Diethe, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, công nghiệp bên trên chế lấy phương pháp cần dùng oxy hóa nhôm làm chất xúc tác. Mà oxy hóa nhôm, hoặc có lẽ là kim loại nhôm tại trước mắt cái này cùng loại với thời trung cổ thế giới, nó khan hiếm trình độ cần phải so hoàng kim. Đá quý cao hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Mặc dù nhôm ở trong vỏ quả đất hàm lượng gần với dưỡng cùng xi lại, đứng hàng thứ 3, nhưng là bởi vì nhôm hóa chất oxy hóa tính rất yếu, không dễ từ nó hóa chất bên trong bị trở lại như cũ đi ra, cho nên chậm chạp không thể tách ra kim loại nhôm. Mãi cho đến hiện đại trên địa cầu 1854 năm, Đức nhà hóa học đệ Vĩnh lợi dụng natri thay thế giáp, K, trở lại như cũ lục hóa nhôm, mới chế được tinh khiết nhôm thỏi. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, bởi vì chế lấy cực kỳ khó khăn, nhôm đều là đế vương các quý tộc mới có thể hưởng dụng chân bảo. Tỷ như nước Pháp hoàng đế nạ bộ lệ ổng tam thế ở trên yến hội sử dụng tới lữ chế cái xiên, Thái Lan quốc vương sử dụng tới lữ chế dây đồng hồ đeo tay, 1855 năm tại Paris hội chợ bên trên cùng vương miện bên trên đá quý cùng một chỗ thi triển, nhãn hiệu bên trên ghi chú rõ đến từ đất sét bạch ngân, 1889 năm, London hóa học sẽ đem hợp kim nhôm chế thành bình hoa cùng cái chén coi như trọng lễ, đưa cho nhanh lẹ. Tại thế giới hiện tại nếu như chuẩn bị từ không tới có chế lấy ra ổ xỉ hóa nhôm, dùng để xem như chất xúc tác tiến hành thí nghiệm, chỉ sợ độ khó muốn so nông phu tay không tấc sắt giết chết một đầu cự long còn khó hơn, nhưng là không có cách nào sao, tại cái thứ một cái gọi là sinh mệnh tái tạo bên trên, liền bị khó ở sao Di Chát nói một mình, nhẹ nhàng gõ bàn này mặt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ba. Đột nhiên Di Chát ngón tay dừng lại, nghĩ tới điều gì, ánh mắt sắc bén, chờ một chút. Chương 12 Thành công xuất thể. Là không phải mình nghĩ có chút quá phức tạp. Di Chát tự đủ. Thể rắn hình thực vật tẩy rửa thuốc mê, hoàn toàn chính xác có tạp chất không cách nào sử dụng, khí thể hình khí cười thuốc mê, chế tác lưu trình xác thực phức tạp, không cách nào tiến hành. Nhưng chất lỏng hình đi hê ke thuốc mê, vì cái gì nhất định phải thu nhận công nhân nghiệp phương pháp thôi hóa chế lấy đâu. Đối với đi hê ke chỗ số lượng cần cũng không nhiều, dùng phòng thí nghiệm chế lấy phương thức hoàn toàn có thể thỏa mãn. Nếu như mình không có nhớ lầm. Phòng thí nghiệm chế lấy đi hê ke nguyên liệu chỉ cần hai loại, phân biệt là axit sulfuric cùng ethanol. Axit sulfuric là có, về phần ethanol là cái gì là ethanol không phải liền là rượu cồn tên khoa học sao, thứ này bản thân thế nhưng là có đầy đủ nhiều a dùng rượu cồn chế lấy đi hê ke, tựa như là cao trung hóa học trên sách học tri thức đi, bản thân giống như thực sự đem sự tình nghĩ phức tạp. Di Chát lầm bầm lầu bầu nói chuyện, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt rơi ở một bên cái bàn trên dụng cụ. Cất bước đến gần, nhanh chóng tháo dỡ dụng cụ, tiếp lấy dùng trong đó đại thí quản, ống dẫn, một nút, bình thủy tinh, khung sắt đài, vòng sắt, điểm dịch cái phếu mấy người lắp ráp ra một bộ khác dụng cụ. Lắp ráp sau khi hoàn thành, đơn giản kiểm chắc quá khí dày tính, Di Chát liền bắt đầu trang dược. Đem không có nước ghệ thạ nổn đổ vào bình thủy tinh bên trong, lại chậm rãi đổ vào nồng axit sulfuric, nhét bên trên một nút làm nóng làm lạnh. Hơn nửa ngày về sau, Di Chắt chiếm được 5ml tả hữu đi hề the, số lượng này bất quá là hiện đại trên địa cầu một bình nước suối 1%, nhưng theo Di Chắt, đã đầy đủ dùng. Dùng một nút đem chứa đi hề the bình thủy tinh phong tốt, phòng ngừa bay hơi, bên ngoài dùng màu đậm cây đay vải cuốn tốt, phòng ngừa mánh liệt tia sáng dẫn đến oxy hóa. Di Chắt hài lòng gật đầu, lấy được cái bình đi ra độc lập phòng thí nghiệm. Đi đến phía ngoài cung điện đại sảnh, ánh nắng từ đang từ trong cửa sổ chiếu vào chiếu trên mặt đất, Di Chắt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà đã trải qua mặt trời tây khăng khăng, nói cách khác hắn ở trong phòng thí nghiệm vậy mà bất chi bất giác chờ đợi một cái ban ngày. Nhưng hắn không có cảm thấy nửa phần đói khát, ngược lại cảm thấy tinh thần hưng phấn, có chút gấp không thể chờ muốn về phòng ngủ, muốn lợi dụng trên tay vừa mới chế lấy ra đi hê ke thí nghiệm một chút hiệu quả. Nhìn một chút, có thể hay không thực sự phá giải cái gọi là sinh mệnh tái tạo, nhìn xem khoa học lực lượng, có thể hay không chiến thắng pháp thuật hệ thống chướng ngại. Chờ mong a. Di Chát vừa nghĩ, một bên liền muốn cất bước lên lầu, lúc này một thanh âm vang lên. Vương tử điện hạ, vương tử điện hạ. Di Chát lông mày nhướng lên, không cần đi đoán, liền đã biết là ai. Vừa nghiêng đầu, quả nhiên, liền thấy ẻ đùa chạy chậm đến chạy tới, đến rồi chỗ gần dừng lại, thở phì phò hỏi, vương tử điện hạ, cái kia nghiên cứu của ngươi làm xong. Ừ, tạm thời làm xong. Di Chát trả lời, hỏi tiếp, trong lúc này, trong cung điện không có chuyện gì phát sinh a? Không có không có. Ẹ đồ lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Di Chát nhẹ gật đầu, quay người liền muốn tiếp tục lên lầu, lên tiếng nói, ta hiện tại lại có chuyện trọng yếu đi làm, ngươi tiếp tục bảo vệ cung điện, lần này trừ phi cung điện cháy rồi, không phải mặc kệ có chuyện gì, đều không nên quấy rầy ta. Cái này đêm đó bữa ăn. Ngươi tự mình ăn đi. Vương tử điện hạ. Ẹ đồ nóng nảy kêu ra tiếng, từ hôm qua ngài liền chưa từng ăn qua bất cứ vật gì, ngươi nếu như vậy, thân thể sẽ nhịn không được. Thân thể của ta chính ta rõ ràng nhất, thời gian ngắn không ăn đồ vật cũng không có vấn đề gì. Sáng sớm ngày mai bữa ăn ta sẽ ăn, cho nên không cần lo lắng cái gì, cứ như vậy. Nói chuyện, Di Chát đã trải qua đi đến lầu 2, biến mất ở ẹ đồ trong tầm mắt. Ẹ đồ biểu lộ phức tạp, cuối cùng không nhịn được phát ra một tiếng ai thán, vương tử điện hạ, ngươi còn như vậy. Ta đây cái thân vệ đội trưởng coi như thật không làm tiếp được a. Bản thân liên thông thư phòng phòng ngủ, Di Chắc không gấp lập tức tiến hành thử nghiệm, mà là lại nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu một chút mòn rổ chi chương. Cẩn thận đẩy gõ một cái phía trên liên quan tới tinh thể bắn ra nội dung, xác thực chuẩn không sai về sau, mới hạ quyết tâm. Sắc trời biến thành đen, Di Chắc tại phòng ngủ của mình lông nhung thiên nga trên giường ngồi xếp bằng song thân thể, xuất ra chứa đi hê te bình thủy tinh mở ra cái nắp, đưa đến trước mũi bắt đầu hít sâu. Theo không khí thuận khí quản tiến vào trong phổi, Di Chát rõ ràng cảm thụ được thân thể mình biến hóa, đợi đến một cái giới hạn về sau, nhanh chóng đem cái bình nhét tốt, để ở một bên trên mặt bàn. Tiếp lấy cả người ở trên giường không nhúc nhích, để đi hê khe ở bên trong thể nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ là mười mấy giây, Di Chát liền cảm thấy đại não có chút một choáng, tiếp lấy thân thể bắt đầu biến chìm. Mấy chục giây sau, thân thể đã trải qua trầm trọng như là đổ trì. Một phút đồng hồ sau, cả người đều không thể động đậy. Nhưng ý thức còn đang duy trì thanh minh. Nhớ lại mòn rổ chi chương bên trên ghi chép, Di Chát bắt đầu tưởng tượng ý thức của mình không có trọng lượng, không nhận trọng lực trói buộc, có thể giống con cá đồng dạng nổi lên mặt nước, có thể giống chim bay đồng dạng bay lên không trung. Một sát na, Di Chát rõ ràng cảm giác được bản thân toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy, không phải là bởi vì nhiệt độ quá thấp đưa đến cơ bắp run rẩy, mà là giống như là có đồ vật gì muốn từ trong thân thể tránh thoát xuất một chút tới. Tiếp tục dùng lực lượng tinh thần thao túng, khống chế ý thức từ trong thân thể thử nghiệm bay ra. Ông ngong. Di Chát cảm nhận được bản thân trầm trọng thân thể chấn động càng thêm lợi hại, không giống như là ngồi ở mềm mại lông nhung thiên nga trên giường, mà giống như là ngồi ở trên đường đất chạy như điên trong xe ngựa, một loại vật không biết tên không bị khống chế liền muốn từ thể nội nhảy ra. Con 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 con. Không biết có phải là ảo giác hay không, thời gian dần trôi qua, Di Chát cảm thấy cả cái giường cũng bắt đầu chấn động, tiếp theo là mặt đất, phòng ở, như là địa chấn. Nhưng Di Chát rất rõ ràng, Lam Sư Thành ở tại Bình Nguyên, từ khi có lịch sử ghi chép đến nay, liền chưa từng xảy ra địa chấn, hiện tại trùng hợp phát sinh chấn tỷ lệ gần như là không. Có khả năng nhất, hay là thân thể chính là bởi vì tinh thể bắn ra mà sinh ra một loại đặc thù nào đó biến hóa. Cong 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 cong. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Di Chát rõ ràng cảm thấy mình thân thể, bị lực lượng nào đó thô bạo lôi kéo. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, trong thân thể đột nhiên nhiều số lượng đông đảo dây. Mỗi một đường nét đều từ trước ngực xuyên qua, từ sau lưng lộ ra, không ngừng chấn động, hơn nữa mang theo nhiệt độ cao, giống như là muốn đem thân thể cắt thành phiến mỏng, đau đớn khó nhịn. Di Chát đột nhiên phỏng đoán nói, những đường tuyến này, có phải hay không là tinh cầu từ cảm dây? Thân thể của mình ở trên giường là ngồi bắc chiều nam, nếu như thế giới hiện tại cùng loại với địa cầu, như vậy địa từ bắc cực ngay tại bản thân chính diện, địa từ nam cực thì là tại chính mình mặt sau, địa từ nam bắc cực cùng địa lý nam bắc cực vừa vặn tương phản, như vậy từ địa từ bắc cực phát ra từ cảm dây, biết dọc theo mặt đất hướng về phương bắc không ngừng truyền lại, từ thân thể của mình xuyên thấu qua sau đến địa từ nam cực. Cái kia, Di Chát mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe được vang lên bên tai soạt một tiếng, giống như có cái gì tan vỡ, cả người đột nhiên nhẹ một chút bay lên. Tiếp theo, Di Chát cảm thấy mình con mắt mở ra, thấy được cảnh tượng. Mở mắt không phải trên thân thể mở mắt, mà là từ trong thân thể bay ra ý thức thể mở mắt, thấy cảnh tượng cùng mắt thường hơi không giống, nhưng Di Chát vẫn là rất dễ dàng phát hiện, ý thức của mình thể chính lấy một đoàn xương trắng dáng vẻ trôi nổi ở trên thân thể mình mới. Ân, đúng, bản thân trôi nổi trên mình mới. Đây là một loại rất quái dị thể nghiệm, biết rất rõ ràng ngồi ở trên giường không nhúc nhích cái kia mới bản thân, nhưng là lúc này ý thức xác thực lại lấy một loại hình thức khác tồn tại. Có chút ý tứ Di Chát tự nhủ, ở trong tâm nhanh chóng suy đoán, đây là linh hồn trạng thái. Vẫn là thể vợ lạc mạ. Lại hoặc là lượng tử. Bởi vì tin tức quá ít, suy đoán nửa ngày, Di Chát cũng vô pháp đối với trước mặt tình huống làm ra khoa học giải thích, chỉ có thể dùng tinh thần con mắt, tiếp tục quan sát chung quanh. Chương 13, tinh thể bắn ra. Sau đó Di Chát phát hiện, một đầu giống như là trong suốt dây lưng đồ vật đang từ bản thân ý thức thể cái cổ đằng sau sinh ra, liền tại bản thân trên nhục thể, giống như hình thành liên hệ nào đó. Di Chát thử nghiệm rời xa thân thể, sau lưng trong suốt dây lưng tự động kéo dài, vô luận rời đi bao xa, đều sẽ không nhận chiều dài hạn chế, nhìn qua kéo dài tựa như là vô hạn. Di Chát thử đi tới một bên thư phòng, sau đó tâm niệm vừa động muốn trở lại thân thể bên cạnh, sau trên cổ trong suốt dây lưng lập tức truyền đến một cỗ cực mạnh sức kéo, lôi kéo ý thức thể giống như là kiểu thuấn di trở lại thân thể bên cạnh, ở giữa giống như là vì rút ngắn khoảng cách, ý thức thể lại là từ trên vách tường trực tiếp xuyên thấu. Thế là Di Chát phát hiện, ý thức của mình thể vậy mà có thể không nhìn bất luận cái gì hữu hình thể vật chất, có thể dễ dàng xuyên thấu vách tường. Sau một khắc tâm niệm vừa động, toàn bộ ý thức thể từ trên giường bay xuống, hướng về cửa phòng ngủ lướt tới, dễ dàng xuyên thấu cửa gỗ, ra bên ngoài bây giờ trong hành lang. Tiếp lấy Di Chát quay người, sau lưng kéo lấy thật dài trong suốt dây lưng, dọc theo thang lầu gỗ hướng về lầu một đại sảnh lướt tới, rất nhanh, đại sảnh cảnh tượng liền hiện ra ở tại trước mặt. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng là cung điện trong đại sảnh đốt lên đông đảo ngọn nến cùng ngọn đèn, chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng, ở nơi này trong đó làm việc cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này, đông đảo nữ buộc đang ở riêng mình bàn công tác trước bận rộn, dựa theo quy định phương pháp chế bị lấy bất đồng thí nghiệm vật liệu, có là hiếm axit lohydric, có là rượu cồn, còn có muốn đi hải ở nước. Cửa cung điện, mấy cái đội thân vệ binh sĩ đứng thẳng, cảnh giác thủ vệ. Mà xem như thân vệ đội trưởng ẻ đồ muốn lười nhắc nhiều, chính dựa vào một mặt trên vách tường, mượn trong cung điện ánh sáng híp mắt nhìn lấy một bản lớn chừng bàn tay thư tịch. Nhìn quá trình bên trong, rất là cẩn thận, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về chung quanh đảo qua một vòng, tiếp lấy túi đầu xuống tiếp tục quan sát. Di Chát không chê ý thức thể tới gần, ẻ đồ không có chút nào phát giác, sau đó Di Chát liền thấy trong tay đối phương lớn chừng bàn tay thư tịch bên trên, viết đối với trước mắt cái thế giới này mà nói, cực kỳ dâm đãng văn tự, nữ bá tước Elizabeth nhẹ nhàng cởi sạch trắng tinh váy liền áo, cởi màu hồng nội y, đi đến trước giường, hướng về phía nam của nàng tình nhân quyến rũ cười một tiếng, tiếp lấy chậm rãi ngồi xuống đi, phát ra như được giải thoát rên rỉ. A, quả nhiên là loại sách này thì sao? Di Chát nói một mình thầm nghĩ, có chút nhàm chán lắc đầu, không có hứng thú bồi tiếp ẻ đùa tiếp tục xem tiếp, quay người trôi hướng một cái chính ở trong làm việc nữ buộc. Đó là một cái niên kỷ ước chừng 17-18 tuổi nữ hài, tên là Encho, bộ dáng cũng tạm được, nhưng trên mặt mấy chỗ tàn nhang lại làm cho nhìn đi lên rất là thất sắc. Bất quá bỏ qua hình dạng, Encho nhưng thật ra là toàn bộ cung điện tất cả nữ buộc bên trong thông minh nhất một cái, trên cơ bản giáo sư đồ vật, chỉ cần một lần liền có thể học được. Có đôi khi Di Chát thậm chí động qua tâm nghĩ, đem đối phương bồi dưỡng ra bản thân chân chính trợ thủ, trợ giúp tự mình tiến tới quản lý còn lại nữ buộc. Nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, chậm chạp không có áp dụng. Lúc này đối phương đang ở dựa theo trước đó phân phối cho nhiệm vụ của nàng, cẩn thận tỉ mỉ phối trí nạ chỉ hỉ rổ xịt tiêu chuẩn dung dịch. Đối phương đầu tiên làm bước đầu tiên là, dùng cán cân ước lượng ra cố định trọng lượng nạ chỉ hỉ rổ xịt thể rắn. Là Di Chát trước đó từng có nhắc nhở. Đối phương rất thông minh vô dụng có gấu giấy trang nạ chỉ hỉ rổ xịt phóng tới cán cân trên khay ước lượng, bởi vì nạ chỉ hỉ rổ xịt dễ dàng tan, biết ăn mòn trang giấy. Đối phương là đem nạ chỉ hỉ rổ xịt phóng tới cốc chịu nóng bên trong, mang theo cốc chịu nóng cùng nhau ước lượng, sau đó khấu trừ cốc chịu nóng trọng, thu hoạch được nạ chỉ hỉ rổ xịt chân thực chất lượng. Về sau bước thứ hai. Bước thứ ba. Nhìn lấy Encho làm đâu ra đấy, không có chút nào phạm sai lầm, Di Chát hơi hài lòng gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay hướng về đối phương bàn công tác tử sờ soạn. Không hề nghi ngờ, bàn tay nhẹ nhõm xuyên thấu mặt bàn. Di Chát cau mày, sau một khắc tập trung lực lượng tinh thần, cảm nhận được ý thức thể hai tay có chút ngưng thực, nhẹ nhàng đụng chạm một chút trên bàn cốc chịu nóng. Hoa lập tức, cốc chịu nóng kịch liệt nhoáng một cái, kém chút từ trên mặt bàn rơi xuống ngã nát. Chính ở trong làm việc Encho giật nảy mình, vội vàng rút tay ra đỡ lấy, tiếp lấy chân mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía cửa cung điện, phát hiện cũng không có gió thổi tiến đến, không khỏi nói một mình lên tiếng, chuyện gì xảy ra. Di Chát không cách nào trả lời đối phương, nhưng thông qua mới vừa hành vi, đã biết mình bây giờ có thể làm cái gì, có thể thông qua trước mặt ý thức thể ảnh hưởng thế giới hiện thực, chỉ bất quá sẽ rất cố hết sức, rất yếu ớt. Nếu mày suy tư một hồi, Di Chát tâm niệm vừa động, phía sau trên cổ một cỗ to lớn sức lôi kéo sinh ra, cả người nhanh chóng hướng về phòng ngủ bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền hướng bên trên xuyên thấu lầu hai mặt đất, tổng số mặt vách tường, về tới phòng ngủ trên giường. Mềm mại lông nhung thiên nga trên giường, Di Chát thân thể vẫn còn tiếp tục ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, trước ngực chậm rãi chập trùng, duy trì lấy bình thường hô hấp. Di Chát ý thức thể đứng ở thân thể một bên, sau một khắc từ trên giường bay xuống, bay tới cách nhất đến gần một mặt trước vách tường, tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần, dụng ý biết thể móng tay ở trên vách tường chú tâm vạch ra một cái đồ án tới. Nhìn lấy đồ án gật gật đầu, sau đó Di Chát lúc này mới nhớ tới lần khảo sát này chính sự, tinh thể bắn ra. Ý thức thể cùng thân thể tách rời, hiển nhiên là tinh thể bắn ra tác dụng một trong, nhưng lại không phải hạch tâm bộ phận. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong ghi chép, tinh thể bắn ra sở dĩ gọi là cái tên này, chủ yếu nhất là cũng là bởi vì. Di Chát ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau một khắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ thân thể nhanh chóng phiêu khởi, nhanh chóng xuyên qua nóc nhà, xuyên qua nóc cung điện, rơi xuống trên cung điện. Cung điện bên ngoài, bóng đêm càng thâm, thâm trầm bóng đêm giống như là khung lư bao phủ toàn bộ thiên địa. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, liền gió cũng không tồn tại, giống như thời gian bị dừng lại. Nhưng là Di Chát biết, đây chỉ là giả tượng. Không có bởi vì quá yên tĩnh mà bất an, khống chế ý thức thể hướng về phía trên tiếp tục lướt tới, càng bay càng cao, thăng trên không trung hơn 100 mét. Từ 100 mét không trung nhìn xuống dưới, toàn bộ Lam Sư Thành đều thu vào đáy mắt. Liền thấy, trước mắt cái này cùng loại với thời trung cổ thế giới, không giống hiện đại địa cầu một dạng phồn hoa, bởi vì chiếu sáng tài liệu đắt đỏ, ở trong đêm này mặt trừ vương cung bên ngoài, toàn bộ Lam Sư Thành đại bộ phận đều lâm vào trong bóng tối. Ngẫu nhiên có vài chỗ ánh sáng lộ ra, vậy cũng đều là từng cái quý tộc phủ đệ ở tại. Di Chát lặng lặng nhìn lấy toàn bộ Lam Sư Thành ngay tại phía dưới, cảm giác hơi có kỳ diệu. Vu sư lực lượng sao? Lúc này phốc cạch thanh âm vang lên, một cái hắc sắc chim từ đằng xa bay tới. Bộ dáng cùng quạ đen không sai biệt lắm, nhưng hình thể muốn so đồng dạng quạ đen càng lớn, Di Chát nhận ra là Độ Nha. Độ Nha nhanh chóng bay qua, bay trải qua Di Chát thời điểm, giống như là đã nhận ra cái gì. Vặn vẹo cổ cảnh giác nghĩ đến bốn phía nhìn một chút, lại không phát hiện chút gì, cuối cùng đập cánh bay xa. Nhìn lấy Độ Nha thân ảnh ở phía xa dung nhập hắc ám, Di Chát thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Lúc này liền thấy như khung lư trong bầu trời đêm, vậy mà lóng lánh lít nha lít nhít, vô số điểm sáng, đây không phải là tinh thần, mà là tinh thần lấy quang hình thức truyền lại mà đến năng lượng, cũng chính là cái gọi là tinh thể bắn ra. Tinh thể bắn ra. Di Chát giang hai cánh tay, dựa theo mòn rổ chi chương bên trên ghi chép phương thức, dùng lực lượng tinh thần thử đem năng lượng nhiếp vào trong thân thể. Trong nháy mắt giống như là ánh mặt trời chiếu ở trên người, toàn bộ ý thức thể đột nhiên ấm áp, số lớn năng lượng nhanh chóng tràn vào, liên tục không ngừng, sau đó thông qua gãy trong suốt chuyển thâu ngồi xếp bằng trong thân thể. Nhưng tất cả tiến vào trong thân thể năng lượng giống như là một cái khách qua đường, sau khi tiến vào không hề dừng lại, nhanh chóng trôi qua rơi. Thế là, mặc dù năng lượng không ngừng tràn vào, nhưng không có bất kỳ cái gì một cỗ tổn trữ xuống tới. Cái này chính là bởi vì trong thân thể khuyết thiếu có thể chứa đựng năng lượng đặc thù cấu tạo, phát nguyên. Mà làm sao xây dựng phát nguyên, chính là cái thứ hai sinh mệnh tái tạo vấn đề. Cái thứ nhất sinh mệnh tái tạo, phụ trách để ý thức thể cùng thân thể thoát ly, tiến hành tinh thể bắn ra luyện tập, cường hóa lực lượng tinh thần. Cái thứ hai sinh mệnh tái tạo, để năng lượng vũ trụ ở bên trong thể tổn trữ. Cái thứ ba sinh mệnh tái tạo, để chứa đựng năng lượng có thể biến thành pháp lực, có thể dùng để phóng thích pháp thuật. Di Chát nghĩ như vậy mòn rổ chi chương bên trong nội dung, ở trong trời đêm tận tình triển khai ý thức thể, để năng lượng tiếp tục rót vào. Giờ khắc này cảm giác giống như là cua trong suối nước nóng, mặc dù thu hoạch được bất kỳ năng lượng nào, nhưng ở lực lượng tinh thần đang kéo dài cường hóa lấy. Cứ như vậy, tại Lam Sư Thành phía trên một cái ý thức thể nổi lơ lửng, giống như là một cái vương giả vậy thỏa thích cảm thụ được trong bóng đêm tinh thể bắn ra quần quận năng lượng, thẳng đến. Chương 14, thời trung cổ gió bữa sáng. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, không khí mang theo vài phần ý lạnh, vẫn còn không tới kịp khô nóng. Lam Sư trong thành trên đường phố đã trải qua dần dần có người đi đường, vội vàng biết giá thị trường thương nhân, tìm kiếm làm công ngắn hạn cơ hội công tượng, chào hàng sơ lược thợ săn, mời chào khách nhân mã phu, dẫm lên đá xanh đường nhanh chóng đi lại. Bên đường kiến trúc lầu 2 cửa sổ cũng nhao nhao mở ra, bởi vì khuyết thiếu kiện toàn sắp xếp hệ thống nước, từng chậu tẩy tóc sinh hoạt nước thải trực tiếp hướng về trên đường phố dội xuống. Đi đi trên đường người, nếu như không may, không cẩn thận cũng sẽ bị tưới một cái thấu thể ẩm ướt. Đang chửi bậy âm thanh, tiếng ồn ào, trong tiếng ồn ào, bầu không khí thời gian dần trôi qua náo nhiệt lên, Lam Sư Thành giống một cái vừa mới tỉnh ngủ cự nhân chậm rãi tỉnh lại. Lam Sư Thành Vương cung xem như cự trái tim của người ta, so sánh Lam Sư Thành địa phương khác, hơi có vẻ an tĩnh và ngay ngắn trật tự, đám nữ buộc nghiêm túc quét dọn mặt đất, thợ tỉa hoa cẩn thận tu bổ lấy thực vật, hộ vệ binh sĩ cảnh giác canh giữ ở riêng phần mình vị trí. Tim tâm thất trái vị trí, vương cung sườn đông trong cung điện, một chỗ phòng ăn trên bàn cơm, một trận bữa sáng đang tiến hành. Di Chắc một thân một mình ngồi ở dài đến 4 mét, rộng hơn một thước dài mảnh bàn ăn một mặt, đứng bốn phía chuẩn bị phục vụ nữ buộc, lẻ loi trơ trọi còn giống là tai nạn trên biển bên trong thủy thủ một người phiêu phù ở trên đại dương bao la. Nhưng Di Chắc cũng không nói gì thêm, dù sao thời gian 15 năm, đã để hắn đầy đủ thích ứng thế giới hiện tại đủ loại cách sống, tay cầm đao xiên. Một mặt bình tĩnh tiến hành cái này đống nhiên thời trung cổ phong cách bữa sáng. Bữa ăn sáng món chính là bánh mì trắng, vật như kỳ danh, nhan sắc là trắng, dùng lặp đi lặp lại xi qua lúa mì phấn nướng mà thành. Nhưng là cảm giác cũng không được tốt lắm, bởi vì thế giới hiện tại bánh mì lên men tuyệt không triệt để, trên cơ bản hơi vừa phát lên men để lại đến trong lò nướng nướng. Cái này tạo thành hiệu quả chính là, bánh mì căn bản không giống hiện đại trên địa cầu như thế suốt, độ cứng rất lớn, cắn giống như là không lên men bánh mì. Đôi răng mài mòn rất lợi hại. Trên thực tế, đây còn là bởi vì Di Chắt là vương tử duyên cớ, mới có thể ăn được loại này bánh mì, nếu như là bình dân, ăn đến sẽ là càng thêm hỏng bét bánh mì đen. Cái gọi là bánh mì đen, nguyên liệu cùng bánh mì trắng là giống nhau, đều là lúa mì phấn. Khác nhau là, vì tiết kiệm bột mì, chế tác bánh mì đen thời điểm lúa mì phấn gần như không biết gì, cho nên bên trong trộn lẫn lấy số lớn chấu cám, bắt đầu ăn kém vô cùng. Một chút lòng dạ hiểm độc bánh mì sư. Vì gia tăng bánh mì đen phân lượng, thậm chí còn có thể cố ý hướng trong bánh mì mặt tăng thêm mảnh gỗ vụn, cục đá loại hình đồ vật. Đồng thời vì gia tăng bánh mì thời gian, trình độ cũng là tận lực giảm xuống, như vậy thì dẫn đến bánh mì đen nướng sau cứng đến nỗi làm cho người giận sôi, cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày sẽ càng cứng rắn. Nói như vậy, bánh mì đen mới vừa chế tác được 2 ngày trước, còn có thể miễn cưỡng cắn động. 2 ngày sau, chỉ có thể dùng cơm cắt liên miên, cua ở trong canh mặt ăn. Một tuần sau, dao ăn đều cắt bất động, bởi vì đã trải qua cứng rắn ý ghi như tảng đá, đều có thể làm vũ khí. Thời trung cổ bên trong không thiếu có dạng này ghi chép, ngu xuẩn đạo tặc ở trong thôn trang hành thiết, không cẩn thận bại lộ về sau, bị phẫn nộ nông phụ nhóm cầm trong tay bánh mì đen, xinh xinh đập chết. Đương nhiên, bánh mì cũng có cao cấp tồn tại, tỉ như cái gọi là hoàng hậu bánh mì, lại hoặc là gọi là nữ vương bánh mì. Loại này bánh mì là tinh bột mì gia nhập trứng gà, sữa bò, mật ong về sau. Dùng bia men để thay thế thông thường bột lên men tiến hành triệt để lên men, cuối cùng cẩn thận khống chế độ nóng trong lò nướng mà thành. Thể tích chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng khẩu vị cùng hiện đại trên địa cầu cấp cao bánh mì bơ đã trải qua tương xứng, thậm chí càng vượt qua. Chỉ là loại vật này, thuộc về so hoàng kim còn muốn quý trọng xa xỉ phẩm, cho dù là lại lãng phí quốc vương, đại quý tộc cũng không dám tùy tiện ăn, bình thường đều là do làm đặc thù ban thưởng, ở trên tiệc tối đưa cho một ít làm ra đột xuất đóng góp người. Ý nghĩa cùng loại với huân chương, tinh thần hưởng thụ lớn hơn khẩu vị hưởng thụ. Tóm lại, thời trung cổ món chính, cho dù là lại có quyền thế, dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có thể thành thật thật ăn khô cứng bánh mì trắng. Di Chát tay cầm dao xiên, từ bánh mì trắng bên trên cắt xuống một mảnh, đưa đến trong miệng, dùng sức nhai nuốt lấy, sau đó nuốt xuống. Biểu lộ không vui không buồn, thật là quen thuộc. Một lát, Di Chát đem bánh mì trắng nuốt vào, trước bàn ăn tiếng bước chân vang lên. Một người hầu gái cẩn thận đem một cái bàn ăn bưng lên bàn tử, đưa đến Di Chắt trước mặt. Ở trong bàn ăn để là nướng chín thành chín sườn lợn rán, xem như bữa sáng bên trong một đạo món chính, chỉ là bộ dáng tại sao lại không dễ nhìn, bởi vì hỏa hầu nắm giữ không phải rất tốt, vài chỗ đã có chút khét. Di Chắt huy động dao nĩa từ sườn lợn rán bên trên nhẹ nhàng cắt xuống một khối nhỏ, đưa đến trong miệng, nhấm nuốt nửa ngày mới nhai nát, cùng lúc đó một cỗ mùi tanh ở trong khoang miệng tràn ngập ra. Đây là bởi vì thời Trung Cổ sinh vật tri thức thực sự phổ cập rất kém cỏi, phần lớn người cũng không biết thịt dùng con được muốn cắt xén, dẫn đến thịt dùng con được chất thịt cực kém còn mang theo mùi tanh. Cố nén nôn mửa cảm giác, thật vất vả đem sườn lợn rán ăn, Di Chắc nhanh chóng lấy qua bên tay phải cái chén đến, chuẩn bị uống xong. Trong chén chứa, là bữa sáng bên trong đồ uống. Nói như vậy, trước mắt cái thế giới này bữa sáng đồ uống, thường thấy nhất cũng không phải là nước, mà là thấp độ rượu. Cái này cũng không phải bởi vì mọi người thích rượu, mà là bởi vì vệ sinh. Đúng, vệ sinh. Người phương Tây từ xưa đến nay liền không có nấu nước uống thói quen, tất cả thanh thủy khuyết thiếu trừ độc, vi khuẩn rất nhiều, uống rất dễ dàng gây nên tràng đạo cảm nhiễm. Ở cái này khuyết thiếu chất kháng sinh thế giới, tràng đạo cảm nhiễm liền mang ý nghĩa có rất lớn tỷ lệ dẫn đến mất nước tử vong. So sánh với, thấp độ rượu muốn tốt điểm, so thanh thủy sạch sẽ. Cho nên rất nhiều người bình thường đem rượu lại hoặc là gọi là rượu mạch nha, xem như nước đến uống. Loại rượu này không hề cùng với bia, bởi vì không có gia nhập đông địa, cho nên khuyết thiếu mùi rượu hơn nữa rất dễ dàng mỏi nhừ. Vì che giấu cổ quái vị chua, thợ nấu rượu bình thường ở bên trong tăng thêm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, dẫn đến uống rượu cùng uống thảo dược không sai biệt lắm. Đối với này, rất nhiều người là không thèm quan tâm, cầm mang theo các loại mùi vị rượu mạch nhã hét lớn đặc biệt uống, nhưng Di Chắc vẫn có chút khó mà chịu đựng, cho nên bàn ăn trong chén trang là nước, nước sôi để nguội, đun sôi trừ độc qua sạch sẽ thức uống. Đưa tay cầm qua cái chén, uống hết mấy ngụm nước, cũng thấu rơi trong miệng mùi tanh về sau, Di Chắc bắt đầu tiếp tục ăn cắt thành mảnh bánh mì. Mới vừa đem một mảnh bánh mì trắng chật vật nuốt xuống, đột nhiên ẻ đùa chạy vào, lên tiếng nói, "Vương tử điện hạ, đờ dần quản gia đến rồi." Hôm qua không phải đã tới sao, hôm nay lại tới làm cái gì? Di Chắc ngẩng đầu, hỏi ra tiếng. Không biết. Ẹ đồ lắc đầu, hắn cái gì đều không tiết lộ, chỉ là nói muốn gặp ngươi. Ầm ầm hai tiếng nhẹ vang lên, Di Chắc buông trong tay xuống dao ăn, suy tư một lát lên tiếng nói, đem hắn mời đến nơi đây đi. Đúng. Ẹ đồ ứng với âm thanh, nhanh chóng đi ra ngoài, rất mau dẫn lấy gầy nhom đờ dần lão quản gia đi vào nhà hàng. Chương 15, độ cao hoạt hóa trạng thái. Di Chát đưa tay báo cho biết một chút, làm cho đối phương tại bàn ăn đối diện ngồi xuống, lên tiếng hỏi, đờ dần quản gia muốn hay không cùng một chỗ dùng cơm. Không cần, cảm ơn Di Chát điện hạ hảo ý. Gầy nhom đờ dần quản gia vội vàng nói. Bị cự tuyệt về sau, Di Chát không tiếp tục nhiều khách khí, trực tiếp bình tĩnh hỏi ra tiếng, lần này đờ dần quản gia tìm ta, là bởi vì cái gì? Cái này đờ dần quản gia chần chờ một chút, lên tiếng trả lời nói, là như vậy, Di Chát điện hạ. Đại vương tử điện hạ hôm nay chuyên môn mang theo y lìa dược sư, đi xem bị bệnh quốc vương bệ hạ. Ngấu. Di Chắc con mắt lấp lóe, biết đối phương còn có nói còn chưa dứt lời, dẫn đạo nói, cho nên ta là nghĩ như vậy, Di Chắc điện hạ có phải hay không là cũng đi thăm hỏi một chút quốc vương bệ hạ. Dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ, quốc vương sinh bệnh ở giường cần phải có người đi quan tâm xuống. Mặt khác, gây nhom đờ dần quản gia thanh âm trầm thấp xuống, mang theo bi thương nói, 15 năm trước. Sophie ạ vương hậu khó sinh sinh hạ sinh Di Chắc điện hạ ngươi, thời khắc hấp hối đã thông báo ta, để cho ta hết khả năng nhắc nhở Di Chắc điện hạ ngươi, không nên cùng quốc vương quan hệ quá xa lánh, hiện tại. Cho nên bây giờ, ngươi chuẩn bị khuyên ta cũng học tập ta cái kia thân yêu ca ca, William Austin. Di Chắc lên tiếng. Dù sao đờ dần quản gia muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi là vì ta suy tính, đờ dần quản gia. Di Chắc lên tiếng, nhưng là ta một tuần trước. Đã gặp ta cái kia bị bệnh phụ thân của tôn kính, đồn nạt quốc vương bệ lần sau, theo ta phỏng đoán, cho dù ta đi thăm hỏi hắn, quan tâm hắn, đối với bệnh tình của hắn hẳn là cũng không có trợ giúp gì, cho nên vẫn là không đi, để hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút tốt. Đờ dần quản gia nghe Di Chắc lời nói hơi sững sờ, tiếp lấy thì là đột nhiên giật mình, bởi vì hắn từ Di Chắc trong lời nói nghe được một chút không tốt lắm ám chỉ. Đờ dần quản gia biết Di Chắc bình thường có một ít cổ quái vừa chuẩn xác thực kiến thức, không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ quốc vương bệ hạ hắn? Một trương sắc mặt của màu vàng nhanh chóng hiện lên ở Di Chắc trong đầu, con mắt lấp lóe, Di Chắc nhìn lấy đờ dần quản gia không có làm hồi đáp gì. Đờ dần quản gia tâm trong nháy mắt mắt lạnh, bởi vì có đôi khi không có trả lời, liền đại biểu là xấu nhất cái kia trả lời. Cái kia đờ dần quản gia thanh âm có chút phát run, quốc vương kia bệ hạ có thể nhìn thấy năm nay mùa thu lá rụng à, Di Chắc điện hạ. Di Chắc vẫn là không có làm hồi đáp gì. Đờ dần quản gia rốt cuộc hiểu rõ, túi lầu đi. Một lát lại giơ lên, đứng người lên liền hướng nhà hàng đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi, bóng lưng nhìn qua có chút giàn mua. Đi đến cửa nhà hàng thời điểm, đờ dần quản gia bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Di Chắc nói, kỳ thật nếu như quốc vương bệ hạ tình huống thực sự bết bát như vậy lời nói, Di Chắc điện hạ càng hẳn là đi xem một cái. Mặc dù mấy năm trước quốc vương bệ hạ hắn bởi vì tin vào người khác sàng nôn, trừng phạt qua Di Chắt điện hạ người, nhưng quốc vương bệ hạ dù sao cũng là phụ thân của điện hạ đúng không?
Đương nhiên đúng, quốc vương bệ hạ đương nhiên là ta phụ thân của tôn kính đại nhân.
Di Chắt mỉm cười trả lời.
Đờ Dần quản gia thán thở ra một hơi, không tiếp tục nói khác, đi ra nhà hàng bên ngoài, biến mất trong tầm mắt.
Di Chắt thì là cầm dao nĩa lên, tiếp tục bắt đầu ăn điểm tâm. Về sau ước chừng lại ăn 3 mảnh bánh mì, ăn nửa cái chim cút nướng, ăn một đầu cá hồi, uống xong 2 chén nước về sau, mới xem như kết thúc.
Ăn sáng xong về sau, Di Chắt dùng khăn ăn sát qua miệng, đứng dậy, đi đến nhà hàng bên ngoài cung điện trong đại sảnh.
Ẹ đùa theo ở phía sau hỏi, vương tử điện hạ, ngươi là chuẩn bị vấn an quốc vương bệ hạ sao?
Trước đó Đờ Dần quản gia mới nói,
chuyện này thả một chút, chờ ta có thời gian rồi nói sau.
Người vương tử kia điện hạ, ngươi bây giờ...
Ta có một cái rất quan trọng hơn nghiên cứu thí nghiệm muốn làm.
Di Chắt nói.
Ách ẹ đùa không phản đối.
Di Chắt không có Di Chắt ẹ đùa, cất bước hướng đi trong đại sảnh bận rộn nữ buộc, đưa tay điểm hai người nói, hai người, đi theo ta tới phòng thí nghiệm một chuyến.
Nói xong, Di Chắt đi vào độc lập phòng thí nghiệm, hai cái bị điểm tên nữ buộc khẩn trương đứng người lên.
Một cái là nữ buộc bên trong thông minh nhất tàn nhang nữ hài Enchổ, một người khác chính là thân thể hơi mập nữ hài Lân ạ, bị ẩn kỳ kém hơn một chút. Nhưng lại so nữ buộc còn lại thông minh rất nhiều. Hai người đều hơi nghi hoặc một chút, liếc nhau không biết Di Chắt muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi vào độc lập phòng thí nghiệm. Trong môn Di Chắt đã tại chờ, nhìn thấy hai cái nữ buộc đi vào, nói thẳng, hôm nay ta muốn làm một chút rất rườm rà sự tình, cho nên cần hai ngươi người phụ trợ, hiểu chưa?
Rõ ràng.
Hai người nhanh chóng gật gật đầu.
Di Chắt lộ ra hài lòng biểu lộ tới.
Sở dĩ gọi hai cái nữ buộc, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn nghiên cứu rõ ràng liên quan tới lần thứ hai sinh mệnh tái tạo vấn đề tương quan. Tối hôm qua lần thứ nhất sinh mệnh tái tạo, lợi dụng thuốc mê đã trải qua làm được hoàn mỹ phá giải, có thể tự do tiếp nhận tinh thể bắn ra năng lượng. Ba cái nan đề xem như giải quyết một cái, pháp thuật phóng thích phía trước chuẩn bị xem như hoàn thành 1/3. Mà nếu muốn tiếp tục tiến hành tiếp, muốn chân chính phóng xuất ra pháp thuật, như vậy thì phải giải quyết liên quan tới lần thứ hai sinh mệnh tái tạo vấn đề, xây dựng pháp nguyên.
Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong ghi chép, pháp nguyên là một loại rất đặc thù vật chứa, tồn tại ở trong thân thể, phụ trách thịnh trang tinh thể bắn ra hấp thu được năng lượng đặc thù. Pháp nguyên lớn nhỏ, hình dạng có thể căn cứ mỗi người yêu thích làm ra bất đồng cải biến, nếu như một người nguyện ý lại không ngại phiền phức, hoàn toàn có thể xây dựng ra 365 mặt thể pháp nguyên. Bất quá cân nhắc đến giản dị tính cùng vững chắc tính, rất nhiều vu sư học đồ xây dựng pháp nguyên đều là kén tầm trạng. Mặt khác, pháp nguyên cũng không phải là chỉ có một cái. Bởi vì có thể dùng tinh thần lực tự hành xây dựng, cho nên chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể trong thân thể xây dựng nhiều cái pháp nguyên. Bất quá pháp nguyên có cao năng phản ứng, cho nên trong thân thể xây dựng thời điểm, tất cần phải chú ý tránh đi một chút trọng yếu khí quan, tỉ như lại não, trái tim các loại, không phải sẽ ảnh hưởng những bộ vị này cơ năng.
Lại có là, pháp nguyên xem như nguồn năng lượng, đối với mỗi cái vu sư đều cực kỳ trọng yếu, một khi bị hao tổn, sẽ đối với thân thể sinh ra thương tổn cực lớn.
Chính là bởi vì điểm này, rất nhiều vu sư trong chiến đấu thường thường ưa phá hủy đối thủ để lộ ra pháp nguyên, đến nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Cho nên, mỗi cái vu sư đều phải cẩn thận ẩn tàng, bảo vệ tốt bản thân pháp nguyên. Tại không có tương ứng thực lực trước đó, một vị mở ra mới pháp nguyên, trừ lãng phí đại lượng thời gian, tinh lực bên ngoài, còn gia tăng bại lộ tỷ lệ, cùng tự sát không có khác nhau.
Đương nhiên, đối với lần thứ hai sinh mệnh tái tạo mà nói, những cái này cũng không là trọng yếu nhất vẫn là xây dựng pháp nguyên điều kiện.
Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong nội dung miêu tả, xây dựng pháp nguyên trừ muốn đi vào tinh thể bắn ra bên ngoài, còn muốn thử nghiệm dụng ý biết thể tỉnh lại thân thể, cũng để thân thể ở vào một loại độ cao hoạt hóa trạng thái. Kỳ thật thân thể một mực ở vào trình độ nào đó hoạt hóa bên trong, chỉ là ở dưới tình huống bình thường, không cách nào đạt tới xây dựng pháp nguyên cần độ cao, nhất định phải dựa vào thiên phú tiến hành vượt xa bình thường phát huy, mới tiến lên nhập. Đợi đến thành công tiến vào độ cao hoạt hóa trạng thái về sau, liền có thể dùng lực lượng tinh thần chính thức xây dựng pháp lực nguyên.
Mà loại này độ cao hoạt hóa trạng thái rốt cuộc là cái gì, Di Chắt rất là nghi hoặc.
Chương 16, Hoa quả tin cùng tin buôn tạ.
Đi qua số lớn suy nghĩ, Di Chắt có một suy đoán, cái gọi là độ cao hoạt hóa trạng thái rất có thể là mở điện trạng thái.
Người bình thường thể, trong cơ thể tế bào tiến hành thay cũ đổi mới, tín hiệu thần kinh truyền lại, đều nương theo lấy mảng tế bào bên trên giáp, ca, natri ẩn lưu động, từ đó sinh ra điện sinh học. Loại sinh vật này điện rất yếu ớt, điện áp bình thường đều là mỹ lỷ vun cấp bậc, mỹ lỷ vun tức MV, một vun tương đương 1000 mỹ lỷ vun. Mặc dù yếu ớt, nhưng điện sinh học đối với nhân ý nghĩa trọng đại, biến hóa của nó,
có thể trực tiếp dẫn đến thể nội tế bào thay thế hoặc chức năng cải biến. Tỷ như dây thần kinh cục bộ nhận điện kích thích, âm cực chỗ hưng phấn tính biết lên cao, màng điện vị giảm xuống, đi sự phân cực, dương cực chỗ hưng phấn tính là biết giảm xuống, màng điện vị lên cao, siêu sự phân cực. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong đối với xây dựng pháp nguyên miêu tả, rất rõ ràng là để thân thể cấu tạo phát sinh một loại nào đó cải tạo. Trong đó lại dùng đến cái gọi là lực lượng tinh thần, vô cùng có khả năng liền cùng cái này điện sinh học có quan hệ. Có lẽ chính là để bên trong cơ thể dòng điện sinh vật gia tăng tới trình độ nhất định, từ đó để thân thể tại lực lượng tinh thần tác dụng dưới mở ra pháp nguyên cái này mới khí quan. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, là đúng hay sai còn chờ tại nghiệm chứng. Di chát sở dĩ phải gọi hai cái nữ buộc, nguyên nhân chủ yếu chính là chuẩn bị tại trước mắt cái này hoàn toàn cùng điện khí hóa không liên quan thời trung cổ, thử nghiệm chế tạo ra có thể phóng thích dòng điện tin đến, dùng để khảo thí. Đầu tiên, di chát chuẩn bị chế luyện là đơn giản nhất hoa quả tin. Nguyên vật liệu chỉ cần một mảnh đồng, một mảnh kẽm, một đoạn tơ kim loại cùng một cái hoa quả. Bởi vì đồng cùng kẽm hai loại kim loại hoạt bát hình khác biệt, cắm vào hoa quả về sau, kẽm phiến sẽ phát sinh oxy hóa phản ứng. Mất đi điện tử cùng dòng hướng đồng phiến, từ đó ở trong tơ kim loại sinh ra dòng điện. Bởi vì không có gì khó, Di Chắt đơn giản nói hai câu, liền để nữ buộc En chủ động thủ chế tác. Đối phương cũng không có để Di Chắt thất vọng, rất nhanh chế tạo xong, liền thấy một cây tinh tế dây kém liên tiếp một khối lớn chừng móng tay đồng phiến cùng kém phiến, cắm ở một khỏa lê bên trên. Nữ buộc En chủ cẩn thận đem trái cây này tin đưa cho Di Chắt, Di Chắt sau khi nhận lấy đụng một cái sờ, nhíu nhíu mày, lập tức liền biết trái cây này tin không hợp cách. Cũng không phải chế luyện vấn đề, dù sao phương pháp luyện chế đơn giản đến căn bản không có khả năng phạm sai lầm, mà là hoa quả bản thân vấn đề. Bởi vì hoa quả dịch nước hiện ra dịch axit tính, mới có thể để cho phản ứng hóa học thành công tiến hành, từ đó sinh ra dòng điện. Nhưng so với chân chính dịch axit đến, nước trái cây dịch axit tính vẫn là quá yếu, bởi vậy sinh ra dòng điện cùng điện áp đều quá nhỏ. Di Chắt cảm thụ một chút, xem chừng điện áp không đủ 0.5V, dòng điện không đủ 1 ma. Loại trình độ này dòng điện so với người thể bình thường dòng điện sinh vật mạnh hơn, nhưng muốn đúng trong cơ thể cấu thành ảnh hưởng gì, liền quá miễn cưỡng. Dù sao nhân thể là tồn tại điện trở, nếu như là thể nội tự phát ra tăng dòng điện sinh vật, tự nhiên không có gì, nhưng không có vu sư thiên phú người bình thường căn bản không có thể làm được. Mà muốn từ ngoại bộ thực hiện dòng điện, đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng, phải dùng khoa học phương thức phá giải sinh mệnh tái tạo, như vậy thì nhất định phải vượt qua nhân thể đạt đến 1000 trở lên điện trở. Nhất định phải thực hiện mạnh hơn dòng điện. Bây giờ vấn đề chính là, như thế nào đạt được mạnh hơn dòng điện? Di Chát nhíu mày, suy tư mấy giây, bắt đầu để hai cái nữ buộc chế tác bất đồng hoa quả tin. Hoa quả chủng loại khác biệt, dịch nước dịch axit tính mạnh yếu cũng khác biệt, như vậy sinh ra dòng điện thì có phân chia mạnh yếu, tìm ra mạnh nhất một cái kia, không chừng có thể không nhìn thân thể 1000 trở lên điện trở, thỏa mãn yêu cầu. Thời trung cổ hoa quả, đến kỹ bắt đầu cũng là không hề ít, thường gặp thì có anh đào, ô mai, mâm xôi, quả táo, lê, xe ly tử, cây mận, bồ đào, tây dương cây mận, cây lý gai, quả dâu, gai đen lý, quả sung, biển táo, chanh chua, chanh mấy người mười mấy loại. Di Chắt phân phó một tiếng, tự nhiên có người đem những cái này hoa quả chuẩn bị kỹ càng. Không bao lâu, trừ một chút bởi vì thời tiết nguyên nhân còn không có thành thục, còn lại đều bày tại bản thí nghiệm bên trên. Di Chắt phất phất tay, En Chổ cùng lần nạ hai tên nữ buộc nhanh chóng chế tắt lên, không bao lâu. Các loại hình hoa quả tin chia tả hữu hai hàng bày ra trên bàn, bên trái là En Chổ, bên phải là Lợn Nạ. Rất rõ ràng, En Chổ chế luyện số lượng nhiều hơn một chút. Di Chắt cũng không nhiều làm bình luận, đưa tay cầm lên một cái hoa quả tin sẽ dùng thân thể khảo thí bắt đầu, không bao lâu buông xuống, lại cầm lên một cái khác. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, đem tất cả hoa quả tin khảo thí xong, Di Chắt trong lòng đã hiểu. Bởi vì hoa quả dịch axit tính khác biệt. Trong đó có mấy loại hoa quả phát ra dòng điện đích thật là mạnh hơn lúc ban đầu lê, tỉ như quả táo, tỉ như cây lý gai. Trong đó mạnh nhất là chanh, nhưng dù vậy, điện áp bất quá là vừa mới vượt qua 0.5V, dòng điện vừa mới vượt qua 1 ma. Dưới tình huống bình thường, trưởng thành nam tính gây nên cảm giác nhỏ nhất dòng điện bình quân ước là 1.01 ma. Nói cách khác, trên cơ thể người điện trở tác dụng dưới, loại trình độ này dòng điện vừa mới có thể làm cho một người bình thường có phát giác. Đây cũng không phải là Di Chắt mong muốn. Di Chắt đứng ở trong phòng thí nghiệm thật sâu như mày, hai tên nữ buộc nhìn lấy Di Chắt biểu tình ngưng trọng, liếc nhau thở mạnh cũng không dám, cẩn thận túi lầu xuống. Mặc dù các nàng rất rõ ràng, Vương tử Điện Hạ sẽ không tùy tiện phát cáo, càng sẽ không vô duyên cho nên trừng phạt hạ nhân, nhưng Vương tử Điện Hạ không cao hứng cuối cùng không là một chuyện tốt. Di Chắt không biết hai cái nữ buộc đang suy nghĩ gì, chỉ là tiếp tục nghiêm túc tự hỏi phương pháp giải quyết vấn đề. Như thế nào đạt được mạnh hơn dòng điện? Có lẽ dùng hoa quả bên ngoài thực vật còn lại chế tác tin, có thể thử một lần. Tỷ như rất nổi danh khoai tây đồng hồ, chính là dùng khoai tây chế luyện. Nhưng khi trước cái này thời Trung Cổ còn giống như không có khoai tây. Dù sao dựa theo hiện đại trên địa cầu phát triển, mãi cho đến thời Trung Cổ sau thời đại đại hàng hải, mới có người từ Nam Mỹ Châu đem khoai tây truyền bá đến châu Âu. Trước mắt cái này cùng loại thời Trung Cổ thế giới, di chắc không cách nào xác định là không phải địa cầu trong lịch sử cái kia, có phải hay không là tồn tại cái gọi là Nam Mỹ Châu, châu Âu. Nhưng không có khoai tây là thật, cho nên khoai tây chuông cái gì căn bản không cần nghĩ. Nói về, cho dù thực sự chế ra khoai tây chuông, có rất lớn tỷ lệ cũng có thể là một phế phẩm. Dù sao thực vật vì cam đoan tự thân bình thường sinh trưởng, dịch axit tính không có khả năng quá mạnh. Rất có thể, đem thế giới hiện tại thực vật đều thử lần, chế ra tin có thể phát ra dòng điện cũng bất quá là ở một cái giống nhau phạm vi bên trong. Nếu dạng này, Di Chát híp mắt lại, nhanh chóng lấp lóe. Nếu dạng này, như vậy thì chỉ có thể chế tác chân chính tin, nói thí dụ như tin vốn tạ. Tin vốn tạ xem như hiện đại địa cầu lịch sử thượng cái thứ một có ghi chép phát điện khí. 1800 năm ngày 20 tháng 3 từ người Ý vốn tạ phát minh. Kết cấu so hoa quả tin hơi phức tạp, nhưng là không tính rất khó khăn, mấu chốt là tài liệu chuẩn bị. Nếu dạng này, như vậy. Di Chát quay đầu nhìn về phía hai cái nữ buộc nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, Enzo, ngươi đi phối trí một chút nước muối, nồng độ vừa phải một chút. Lần ạ, ngươi đi theo ta, đem những cái này cây đay vải tu bổ thành quy cách giống nhau. Sau đó đem những cái này hoa quả tin bên trong đồng phiến kém phiến xử lý một chút. Cắt thành vòng tròn. Di Chát nói xong, hai cái nữ buộc nhanh chóng ứng với tiếng bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, vật liệu đầy đủ chuẩn bị, Di Chát bắt đầu ở trên bàn thí nghiệm tự mình chế tác tin vồn tạ. Chương 17, bắt đạp tin. Tin vồn tạ, tên như ý nghĩa, nhưng thật ra là một cái chồng, là do từng cái vồn tạ điện tầng chồng chất bắt đầu tạo thành. Di Chát đem một cái kém hoàn đặt ở một cái vòng đồng bên trên, lại dùng một khối thẩm thấu nước muối cây đay và ép tốt, liền làm thành một cái vồn tạ điện tầng. Tiếp đó, Di Chát tại cây đay bảy lên một lần nữa để lên kém hoàn cùng vòng đồng, ép hảo cây đay vải. Lặp lại dưới thao tác đi, vài chục lần về sau, trước mắt liền đứng lên một cái trụ trạng thể đến, cũng chính là cái gọi là tin vồn tạ, một cái nhất sơ cấp tin, đỉnh chóp là âm cực, dưới đáy là cực dương. Không do dự, Di Chát nhanh chóng tiếp hảo dây kim loại, cảm thụ một chút cái này tin vồn tạ dòng điện mạnh yếu, lông mày đầu tiên là có chút dương lên, tiếp lấy lại bình phục lại đi. Quả thật. Cùng hoa quả tin so sánh, tin vốn tạ dòng điện hoàn toàn chính xác mạnh lên, nhưng lại trở nên mạnh mẽ có hạn, cũng không có lượng gấp 10 lần, biến hóa. Đương nhiên, nếu như muốn cưỡng ép sử dụng loại này tin vốn tạ ngược lại cũng không phải không được, dòng điện quá không vừa lấy thông qua tin vốn tạ quan hệ song song tăng lên, điện áp quá không vừa lấy thông qua tin vốn tạ sâu chuỗi tăng lên. Đây chẳng qua là hiện đại địa cầu, sơ trung vật lý kiến thức vận dụng thôi. Nhưng Di Chát phải đối mặt là một vấn đề là... Tin vốn tạ dòng điện cùng điện áp đều không đủ, nếu như muốn cả hai đều đạt tiêu chuẩn, như vậy thì muốn tại quan hệ song song đồng thời lại sâu chuỗi, tạo thành một cái tin vốn tạ khổng lồ phương trận. Cái này dòng điện là đang minh tưởng thời điểm sử dụng, Di Chát rất hoài nghi, phòng ngủ của mình bên trong phải chăng có thể triển khai thật nhiều tin vốn tạ. Cho nên vẫn là không được a. Di Chát thở ra một hơi, lông mày sâu nhăn. Hai tên nữ buộc sợ hãi nhìn lấy Di Chát không ngừng nhíu mày suy tư. Một lát sau đúng giờ vẫn là thử làm một lần nữa. Nếu hoa quả tin không được, tin vốn tạ không được, như vậy thì chế tác một chút bát đạp tin. Đúng, bát đạp tin. Nếu như nói, tin vốn tạ là hiện đại trên địa cầu có ghi chép cái thứ một phát điện khí, như vậy bát đạp tin, chính là hiện đại trên địa cầu không có ghi chép cái thứ một phát điện khí. Bát đạp tin không giống còn lại tin, không có minh xác người phát minh, trên thực tế, nó là tại trong một lần ngẫu nhiên bị từ dưới đất moi ra. Hiện đại địa cầu lịch sử thượng. 1936 năm tháng 6 giữa hè một ngày nào đó, tại Ý Giác thủ đô Bát Đa thành vùng ngoại thành nghiên cứu thêm đặc lạp vài A ngoài thôn, tu kiến đường sắt công trình cũng đang khẩn trương tiến hành. Các công nhân đang dùng xẻng chuẩn bị trải nền đường thời điểm, khai quật ra một tòa dùng to lớn phiến đá xây thành cổ đại lăng mộ, tiếp tục đào móc, đào ra một cái cổ đại thạch quan. Hai tháng sau, tại Ý Giác các nhà khảo cổ học dưới sự trợ giúp, thạch quan bị cẩn thận mở ra, từ đó phát hiện đại lượng hơn 2.000 năm trước cổ Ba Tư thời đại văn vật. Có chân châu tạo thành vê châu cùng đại lượng kim ngân khí, ngoài ra còn có một kiện tạo hình cổ quái đồ gốm. Cái này đồ gốm chính là bát đạp tin, đang bị thành công chữa trị về sau, sinh ra dòng điện duy trì 18 thiên tài biến mất. Không có ai biết, vì cái gì hơn 2.000 năm trước liền tồn tại tin hóa học, đồng thời so tin vốn tạ tân tiến hơn. Cũng không người nào biết, khi đó điện học thí nghiệm phát triển đến trình độ nào. Di chắc đồng dạng không biết cái này câu đố, hiện tại chế tạo ra bát đáp tin, chỉ muốn kiểm tra một chút có thể hay không thỏa mãn bản thân cần. Chỉ mong a. Di chắc nghĩ đến, quay người hướng về phía hai cái nữ buộc lại phân phó. Lần này dùng thời gian hơi dài, bởi vì dùng đến vật liệu rõ ràng so trước đó hai loại tin phiền toái nhiều. Nửa ngày về sau, vật liệu đầy đủ chuẩn bị, Di chắc lần nữa tự mình động thủ chế tác. Hai cái nữ buộc ở bên cạnh trừng mắt to nhìn, bởi vì các nàng không rõ ràng, Di chắc có thể hay không làm cho các nàng nhìn qua một lần sau bắt chước chế tác một cái mới, dù sao đây là có tiền lệ. Di chắc động tác rất nhanh, đầu tiên là cầm lấy một cái mười mấy cm cao bình gồm đến, tiếp lấy đem sền sệt nhựa đường đổ vào trong đó. Nhựa đường vẫn còn ấm, duy trì nhất định lưu động tính, dựa theo hũ sành hình dạng chậm rãi biến hình. Đợi đến nhựa đường chiếm hết hơn phân nửa bình gốm về sau, Di chắc cầm lấy một cây đường kính không sai biệt lắm ba bên trong lớn bằng thô to ống đồng tới. Nhắm ngay bình bên trong nhựa đường cắm vào, để ngay ngắn ống đồng chui vào nhựa đường bên trong. Sau đó Di chắc lại đem lên một cây tinh tế thật tâm gậy sắt, hướng về ống đồng bên trong cắm tới, cẩn thận khống chế góc độ, cam đoan gậy sắt không đụng chạm ống đồng quản vách tường, cũng cao hơn ống đồng mấy centimet. Làm xong những cái này, lập tức bắt đầu hướng về trong lon mặt đổ vào dịch axit, bọt khí toát ra, bát đa tin đã trải qua chế tạo xong. Dùng dây dẫn tiếp hảo ống đồng cùng gậy sắt, Di chắc đụng chạm một chút, lập tức cảm thấy mạnh lên rất nhiều dòng điện xuất hiện. Nhưng cảm thụ một hồi, Di chắc lông mày lại nhíu lại. Dòng điện mạnh không giả, nhưng vẫn như cũ không đủ để trong thân thể dòng điện sinh vật phát sinh cải biến, mặt khác bát đa tin dòng điện cực kỳ không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Mặc dù không rõ ràng này lại đối với mở ra pháp nguyên cụ thể sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng Di chắc cảm thấy hẳn là không tốt loại kia. Quả nhiên sao, vẫn chưa được. Di chắc lẩm bẩm nói, phun ra một ngụm trọc khí. Lắc đầu, đẩy ra độc lập phòng thí nghiệm môn đi ra ngoài, nữ buộc Enchor cùng nữ buộc Lần Nạ vội vàng đuổi theo. Trong đại sảnh nữ buộc còn lại nhìn thấy Enchor cùng Lần Nạ còn cùng Di chắc tại một cái, không nhịn được hướng hai người quăng tới ánh mắt ghen tị. Bất quá rất nhanh. Các nàng phát hiện Di chắc vị vương tử này điện hạ mang trên mặt biểu tình không thích, Enchor cùng Lần Nạ hai người càng là hơi có vẻ bối rối, ánh mắt lại lập tức biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Nữ buộc ở giữa cũng là có cạnh tranh, đồng thời rất là kịch liệt, giờ khác này tại nữ buộc còn lại xem ra, Enchor cùng Lần Nạ hiển nhiên không có hoàn thành Di chắc lời nhắn nhủ nhiệm vụ gây Di chắc tức giận, chuyện này đối với các nàng mà nói thế nhưng là một tin tức tốt. Cốc cốc cốc, Di chắc nện bước chân xuyên qua đại sảnh, đi tới cửa cung điện. Phát hiện thời gian đã trải qua tiếp cận buổi chiều, bất chi bất giác nửa ngày đã qua. Thí nghiệm 3 lần, dòng điện vấn đề vẫn là không có giải quyết như thế nào cho phải đây. Di chắc lâm vào trầm tư. Thân vệ đội trưởng ẻ đùa xuất hiện, nhìn thấy Di chắc về sau, vốn nghĩ nhắc nhở Di chắc không nên quên ăn cơm trưa. Nhưng nhìn thấy Di chắc cau mày hãm dáng vẻ trầm tư, lý trí dừng bước, không có đụng lên tới quấy rầy. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên an tĩnh lại, trong cung điện hộ vệ. Nữ buộc nhiếp tay nhiếp chân làm lấy sự tình, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm, e sợ cho ảnh hưởng Di chắc tư duy, nhằm chúng vương tử điện hạ sinh khí. Di chắc ngay tại cái này an tĩnh quỷ dị bên trong, thời gian dài suy tư, tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề. Sau nửa ngày, Di chắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt quảng trường. Bay nhảy, hai cái bùi tức cơ hồ là dán quảng trường mặt đất lướt qua đi. Quay đầu nhìn về phía cửa cung điện phía trên, trong khắp ngõ ngách. Một con nhện đang nhanh chóng đan sen mạng nhện, dệt chính là dựng thẳng lưới. Con mắt nhắm lại, Di chắc vươn tay, cảm thụ một chút, phát hiện không khí độ ẩm tại tăng lớn. Quay đầu liếc bầu trời một cái, mặt trời vẫn còn, nhưng là tầng mây đang ở biến dày, phương nam bầu trời càng là một chút xíu đen xuống. Trời muốn mưa. Di chắc híp mắt lại. Trên lý luận cái này rất bình thường, dù sao liên tiếp chừng mấy ngày đường khô nóng, số lớn hơi nước bốc hơi đến không trung, có cực lớn tỷ lệ trời mưa. Xem ra hạ được hẳn là còn không nhỏ. Mà một khi trời mưa, liền sẽ nương theo lôi điện. Lôi điện là một loại tự nhiên dòng điện, trên lý luận là đủ mạnh, không cần nghĩ cũng biết có thể thay đổi một cái nhân thể bên trong dòng điện sinh vật. Nhưng làm sao dẫn xuống tới cũng không chế sử dụng lại là cái vấn đề, dù sao mình không muốn bị sét đánh, như thế liền căn bản không phải khoa học nghiên cứu, mà là tự sát. Nếu như vậy, một lát, Di chắc quay người, có dự định, nhìn về phía thân vệ đội trưởng ẻ đùa lên tiếng, đem vương cung công tượng tìm đến. Ta có chuyện phân phó hắn. Ách, là. Chương 18, Di Tổng Bình. Buổi chiều tiếp cận lúc chạm vào tối, vương cung phía trên bầu trời nhanh chóng âm trầm xuống, toàn bộ thế giới lộ ra một loại màu hổ phách quỷ dị ánh sáng, biểu thị một trận mưa lớn lập tức đến ngay. Di chắc trước cung điện mặt trên quảng trường, một cái thân vệ binh sĩ cầm trong tay một khung công tượng chế ra cổ quái con diều, một mặt khẩn trương nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời. Ầm ầm một tiếng, bầu trời giữa tầng mây tiếng sấm rền vang lên, một trận gió mát đông nhiên thổi qua quảng trường. Thân vệ binh sĩ quay đầu nhìn sang một bên, nhìn thấy Di Chát nhẹ gật đầu, dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, cả gan canh chừng tranh thăng lên. Con diều cũng không phải là thông thường con diều, mà là dẫn lôi con diều, phía trên mang theo một ít xuyên xích vàng, dẫn dắt dây diều bên trong sắp xếp mảnh khảnh tơ bạc, tại cuối cùng nhất càng là liên tiếp một cái tạo hình cổ quái cái bình. Đây là Di Chát tại liên tục 3 lần thí nghiệm sau khi thất bại, nghĩ ra được biện pháp, dùng con diều bắt giữ lôi điện. Kỳ thật, loại ý nghĩ này rất nhiều người đều có, cũng có người phó chư vu thực tế. Hiện đại địa cầu lịch sử thượng, 1752 năm tháng 6, nước Mỹ nhà khoa học Bèn Dạ Mỉn Phở Giảng Lìn mang theo con của hắn, liền đem một cái mang theo chìa khóa đồng con diều lên tới không trung, làm con diều bị lôi điện đánh trúng thời điểm, dòng điện theo cơn gió tranh tuyến thượng dây kém thành công dẫn xuống tới, đã chứng minh lôi điện cũng là một loại điện, từ đó Phở Giảng Lìn danh tiếng vang xa. Đây coi như là hiện đại địa cầu tiểu học trên sách học tri thức, thao tác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, duy nhất phải cân nhắc chính là đem dẫn xuống lôi điện như thế nào tồn trữ. Di Chát lựa chọn, chính là Di Tông Bình, cũng chính là treo ở con diều dây thừng cuối cùng nhất cái bình. Di Tông Bình, là hiện đại địa cầu lịch sử thượng, Hà Lan nhà khoa học Mạ Sần Bờ Dọc tại 1745 năm nghiên chế. Nguyên thủy nhất Di Tông Bình, chỉ là một cái bình thủy tinh hoặc là gốm sứ bình, ở bên trong bình vách tường cùng tường ngoài phân biệt dán lên giấy thiếp, trong bình giấy thiếp thông qua kim loại liên theo một cây cắm ở trong bình mặt gậy kim loại kết nối, đồng đầu trên là một cái đường kính 1cm tả hữu quả cầu kim loại. Loại kết cấu này thông qua tụ điện nguyên lý, có thể đem số lượng nhất định điện tích để dành, mấy người dùng thời điểm tiến hành phóng thích. Đừng nhìn kết cấu đơn giản, thả ra dòng điện lại đủ mạnh, tại hiện đại địa cầu 1748 năm Paris một lần thí nghiệm bên trong, Di Tông Bình thả ra dòng điện, để trọn vẹn hơn 200 danh thủ bắt tay tu đạo sĩ tập thể nhảy dựng lên. Cho nên loại phương pháp này là tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu. Di Chát nghĩ như vậy, nhìn về phía thân vệ binh sĩ. Quảng trường gió đang từ từ lớn, thân vệ trong tay binh lính con diều càng lên càng cao, thẳng tới chân trời. Soạt, một chút điện quang hiện lên, âm trầm đại địa đột nhiên sáng lên, tiếp theo là tiếng sấm truyền đến. Thân vệ binh sĩ giật nảy mình, nhưng vẫn là cắn răng ngừng thở, khống chế con diều tiếp tục lên cao. Hô hô, cuồng phong dần dần dận, giữa tầng mây điện quang liên tiếp hiện lên. Đọc. Vang một tiếng, toàn bộ con diều trực tiếp bị nhen lửa biến thành một quả cầu lửa, hỏa diễm theo cơn gió tranh dây hướng phía dưới nhanh chóng lan tràn, cùng nhau lan tràn còn có lôi điện. Thân vệ binh sĩ sắc mặt trong chốc lát tái đi, con mắt đột nhiên trừng lớn. Nhìn lấy hỏa diễm, tay không bị khống chế bung ra, giá tại dây thừng cuối cùng Di Tông Bình lập tức hướng về trên mặt đất quẳng xuống. Đứng ở bên cạnh e đùa thấy được, mắng một tiếng, đột nhiên xông ra. Hung hăng một cước đá vào thân vệ trên người binh sĩ, tiếp lấy cả người đập ra, đưa hai tay ra tiếp được sắp rơi xuống đất Di Tông Bình. Sau một khắc, e đùa con mắt cũng trừng lên đến, tận mắt thấy một đạo màu xanh nhạt điện quang theo cơn gió tranh dây, rơi vào trong tay hắn trong bình. Hơi yếu chết lặng cảm giác bao phủ thân thể của hắn, cùng lúc đó, toàn thân lông tơ không bị khống chế đứng lên, để trong lòng của hắn sinh ra to lớn sợ hãi. Đây là một loại đối với không biết sợ hãi, để hắn trong lúc nhất thời đều không thể động đậy. Rất rất lâu, cảm nhận được trên người chết lặng cảm giác tiêu tán, đứng lên lông tơ khôi phục bình thường, ẹ đùa hít thở sâu một hơi, lúc này mới động. Hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh thân vệ binh sĩ một chút, nắm lấy Di Tông Bình nhanh chóng chạy về phía trong cung điện Di Chát. Kết quả hắn chân trước tiến vào cung điện, chân sau thì có mưa rào tầm tã rơi xuống, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh trắng xóa, lọt vào tai tất cả đều là ào ào tiếng mưa rơi. Ẹ đùa kinh ngạc một chút, cảm thấy may mắn, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Di Chát, đem Di Tông Bình cẩn thận đưa lên, vương tử điện hạ, đều làm xong. Ừm. Di Chát tiếp nhận Di Tông Bình nhẹ gật đầu một cái, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Ẹ đùa tại sau lưng nhanh chóng nói, vương tử điện hạ, cơm trưa ngươi liền không có ăn, muộn như vậy bữa ăn ngươi kết quả vẫn chưa nói xong, Di Chát thân ảnh liền đi lên lầu hai thang lầu, biến mất trong tầm mắt. Ẹ đùa nhìn, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói một mình lên tiếng, ai, đây là lại muốn cả ngày không ăn cơm sao, nếu như buổi sáng ngày mai lại không ăn, coi như thật lại là cả ngày á ai, ta đây cái thân vệ đội trưởng thực sự rất khó làm a. Sáng sớm hôm sau, ngày còn không có hoàn toàn sáng lên. Ngáp ẻ đùa từ cung điện nhà hàng đi về trước qua, con mắt tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên trừng lên, liền thấy Di Chát xuất hiện ở trong nhà ăn, đang ở ăn bữa sáng. Cái này, ẻ đùa dùng sức rủi rủi con mắt, phát hiện thật không có nhìn lầm, mang theo vài phần không thể tin được đi vào nhà hàng, thăm hỏi, vương tử điện hạ, ngươi hôm nay làm sao lên như thế sớm à?
Ừ, ngủ không được mà thôi.
Di Chắc nhàn nhạt lên tiếng, dùng một cái dao ăn đem bánh mì trắng cắt thành phiến, lau quả chua tương hướng trong miệng đưa đi.
Di Chắc vừa ăn, một bên cho mày, giống như là tự hỏi sự tình gì. Tối hôm qua dùng tự nhiên thiểm điện cùng dì Tổng Bình làm khảo thí, tự nhiên là thất bại, bằng không thì cũng không còn sớm như vậy ngồi ở trong nhà hàng ăn điểm tâm.
Đêm qua, dựa theo mòn rổ chi chương miêu tả, Di Chắc tiến hành lần thứ 2 sinh mệnh tái tạo khoa học phá giải thử nghiệm. Khi tiến vào tinh thể bắn ra về sau, phí một phen công phu rốt cục để ý thức thể tỉnh lại nhục thể, sau đó hướng về phía nhục thể thả ra dì Tổng trong bình dòng điện, hy vọng có thể cho thân thể dòng điện sinh vật tăng cường, tiến vào độ cao hoạt hóa trạng thái, tiến tới mở ra phát nguyên. Di Tổng Bình cường độ dòng điện ngược lại là hoàn toàn chính xác đủ rồi, trong thời gian cực ngắn, Di Chắc liền rõ ràng cảm nhận được thân thể xảy ra một loại nào đó thần kỳ biến hóa, nhưng là chỉ là trong thời gian cực ngắn thôi. Bởi vì Di Tổng Bình tính chất là tụ điện, thả ra dòng điện là một lần duy nhất, sử dụng hết liền không có. Cho nên khi cất giữ điện tích tiêu hao sạch sẽ về sau, cao năng hoạt hóa trạng thái trong nháy mắt biến mất, thân thể khôi phục bình thường, mở ra pháp nguyên tự nhiên không thể nào làm lên. Quả nhiên sao, muốn thực sự phá giải cái này lần thứ 2 sinh mệnh tái tạo, đầu cơ trục lợi là không được, nhất định phải thực sự đầu nhập một chút tinh lực mới được. Di Chắc ở trong tâm nói. Vị như nhai sắp đến lần nữa ăn một mảnh thoa khắp quả chua tương bánh mì trắng, Di Chắc trong lòng đã có quyết định. Thu hoạch được ổn định mạnh dòng điện, kỳ thật cũng không khó, cho dù là tại trước mắt cái này thời trung cổ thế giới, lợi dụng đơn giản vật liệu cũng có thể làm đến. Chủ yếu vấn đề là quá trình dườm già, bản thân một mực không nghĩ quá mức phiền phức, cho nên mới sẽ khảo thí hoa quả tin loại hình. Mà bây giờ nếu đều không được, như vậy thì chỉ có thể dùng nhất dườm già, phiền toái nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Đưa tay cầm lên chăn mền, uống hết bên trong nước ấm, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, Di Chắc ngẩng đầu nhìn về phía ẹ đổ phân phó lên tiếng nói, đem vương cùng công tượng tìm đến. Hiện tại, nơi này, ẹ đổ hơi sững sờ. Di Chắc thì là gật đầu xác nhận nói, đúng. Ách, là, vương tử điện hạ. Ẹ đổ nghe nhanh chóng đi ra ngoài. Chương 19, công tượng. Rất nhanh, vương quốc công tượng đến rồi Di Chắc ở tại nhà hàng. Bữa ăn thức ăn trên bàn đã bị lấy đi. Di Chắc đang ở phía trên trải rộng ra một cái thật dài quyển trục, dùng đến bút lông ngỗng nhanh chóng vẽ lấy thứ gì. Ẹ đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đứng ở bên cạnh không dám quấy nhiễu. Công tượng càng không có lá gan này, thành thành thật thật cúi đầu, không nói một lời, chỉ là thỉnh thoảng hướng về Di Chắc vẽ quyển trục len lén liếc bên trên một chút, cảm thấy vương tử điện hạ tựa như là đang vẽ một cái máy móc. Nhìn qua giống như là máy xay gió, nhưng muốn càng thêm phức tạp. Xa xa xa. Hồi lâu sau. Di Chắc để trong tay xuống bút lông ngỗng, nhìn thoáng qua trong quyển trục đồ vật, khẽ gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bên cạnh chờ đã lâu công tượng. Công tượng là một cái nhìn qua hơn 50 tuổi nam nhân, nhưng kỳ thật tuổi tác mới hơn 40 tuổi. Trước mắt cái thế giới này người có nghề thời gian cũng không dễ vượt qua, cho dù là bị vương cung thuê, cũng gần so với một chút nông nô tốt đi một chút, thời gian dài mệt nhọc làm cho đối phương rất là trông có vẻ già. Trên mặt che kín nếp nhăn, hai con mắt long sâu. Phía dưới kéo lấy chầm chầm khỏe mắt, lúc này đang dùng thấp thỏm ánh mắt trông lại. Người kêu Mark đúng không? Di Chắc lên tiếng nói. Ách, hồi vương tử lời điện hạ, ta tiểu nhân là Mark. Công tượng vội vàng nói, không nghĩ tới vương tử điện hạ có thể chính xác kêu lên tên của hắn, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc cùng sợ hãi. Dù sao, một tiểu nhân vật, bị vương tử điện hạ nhớ kỹ, chưa chắc là chuyện tốt. Di Chắc phất tay nói thẳng, ngươi tới xem một chút ta vẽ ra này tấm bản thiết kế, có thể nhìn hiểu hay không? Là. Công tượng vội vàng đến gần, ánh mắt rơi ở trên quyển trục, nghiêm túc quét mắt vài lần, xác định vừa rồi suy đoán của hắn, lên tiếng thử hỏi nói, cái này tựa như là một máy xay gió, vương tử điện hạ. Không sai, đích thật là máy xay gió, như vậy ngươi có năm chắc chế tạo ra sao? Cho ngươi tối đa là 5 ngày. Di Chắc nói. Ách, cái này công tượng chần chờ một chút, nhìn lấy bản thiết kế, tính toán lượng công việc, không xác định nói, cũng có thể. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Sắc thực chuẩn lại nói, có chỗ nào không biết, bây giờ có thể hỏi ta sẽ giải quyết cho ngươi. Không nên đến thời điểm, lại nói cho ta có vấn đề, không thể hoàn thành. Di Chắc nói, ách, vâng vâng vâng. Công tượng trên mặt nói, trên mặt không nhịn được thấm suất mồ hôi hột đến, lần nữa nhìn về phía bản thiết kế, con mắt lấp lóe, đột nhiên phát hiện bản thiết kế giống như thật không phải là hắn vừa rồi nghĩ đơn giản như vậy, chí ít so với thông thường máy xay gió đến, có rất nhiều hắn xem không rõ bộ vị. Vội vàng chỉ một ngón tay nói, vương tử điện hạ, cái này nơi này giống như có chút vấn đề, bình thường máy xay gió không phải đều an ở trên một cây trụ mặt, cái này máy xay gió lắp đặt địa phương làm sao là như vậy? Di Chắc nhìn thoáng qua, chậm rãi lên tiếng nói, đây là mâm tiện.
Mâm tiện?
Công tượng trố mắt. Bình thường máy xay gió, đích xác có thể lắp đặt tại trên cây cột, kết cấu đơn giản, bên sản xuất liền. Nhưng khuyết điểm là không thể một mực thích ứng hướng gió, cần thông qua nhân công điều chỉnh, phí sức hơn nữa hiệu suất không cao. Mà dựa theo cái này bản thiết kế đi lên chế tác, canh chừng xe phiến lá lắp đặt tại chuyên môn mâm tiện bên trên, mâm tiện liền có thể tự động vờn quanh bên trong trục xoay tròn lấy đối mặt hướng gió, liền có thể mỗi thời mỗi khắc trình độ lớn nhất lợi dụng sức gió. Di Chắt lên tiếng giải thích.
Công tượng con mắt trừng lớn, kinh ngạc, chân thực có thể dạng này.
Nhưng Vương Tử Điện Hạ, đây là làm sao làm được, gió cũng sẽ không từ một cái phương hướng đến, có thể là bất kỳ một cái nào phương hướng. Bởi vì ở trên mâm tiện có cái bộ vị này. Di Chắt ở trên bản thiết kế dùng điểm ngón tay một cái, tại chủ phiến lá đằng sau, có một cùng thành góc vuông đôi phiến, cùng mâm tiện ranh giới bánh răng quỹ đạo tương liên. Cho nên vô luận gió từ cái hướng kia thổi tới, chỉ cần thổi qua cái này một đôi phiến liền sẽ thôi động mâm tiện chuyển động, cam đoan gió tháp chủ phiến lá thủy chung nhắm ngay hướng gió. Công tượng nghe, gãi gãi đầu vẫn còn có chút không quá rõ ràng, bất quá nhưng từ Di Chắt trong lời nói chí ít rõ ràng một sự kiện, Vương Tử Điện Hạ không phải tùy tiện nói bậy, mà là thực sự hiểu. Hơn nữa so với hắn hiểu nhiều lắm. Nếu như vậy, sau một khắc, công tượng hít sâu một hơi, tìm tới kế tiếp chỗ nào không hiểu hỏi tới, cái kia Vương Tử Điện Hạ, nơi này.
Ách, hai cái này ở trên cánh tay treo hướng ra phía ngoài bảy hai cái trọng cầu, là ly tâm thức thiết bị điều chỉnh tốc độ, nguyên lý ngươi không cần phải biết, chỉ cần rõ ràng hắn có thể dùng đến tự động điều chỉnh trục quay vận tốc quay, từ đó vừa không xứng với cùng tốc độ gió là được. Đây coi như là thế kỷ 19 máy xay gió bên trên khoa học kỹ thuật. Bây giờ là sớm điểm, bất quá hẳn là cũng hoàn toàn có thể chế tác lên.
Ách, tốt ta cái kia Vương Tử Điện Hạ, cái này trục quay.
Cái này a.
Di Chắt cầm lấy bút lông ngông vung lên, đem tương ứng bộ vị câu rơi nói, cái bộ vị này có chút phức tạp, không cần ngươi, ta tự mình đến liền tốt.
Là ta dùng để cảm ứng sinh điện, cần dùng đến nhân công nam châm, ngươi còn không chế tạo được.
Tốt ta, cái kia Vương Tử Điện Hạ cái bộ vị này lại là.
Đây là một cái cải tiến hình trục cong. Dùng để chuyển năng lượng khu động trục quay, cái này phải chú ý nơi này.
Cái kia Vương Tử Điện Hạ nơi này.
Đây là chứa đựng dòng điện bộ phận, ta tự mình đến, ngươi chỉ để dành hảo tương ứng bộ vị.
Vậy trong này,
công tượng cùng Di Chắt trọn vẹn nói hơn một giờ, mới rốt cục biết rõ bản thiết kế bên trên tất cả chi tiết, xoa xoa mồ hôi trên mặt, lên tiếng nói, Vương Tử Điện Hạ, cái này máy xay gió giống như thật có chút khó à, chỉ sợ 5 ngày.
Vậy liền thời gian một tuần.
Di Chắt nói, thanh âm có chút nghiêm túc. Nhưng không thể mọc lại, thời gian của ta có hạn, không thể kéo.
Ách, cái này công tượng rụt cổ một cái không dám cự tuyệt, cắn răng gật gật đầu.
Vậy được rồi, Vương Tử Điện Hạ, ta nhất định tại một tuần sau chế tác được.
Ừ, vậy là tốt rồi.
Công tượng cầm bản thiết kế đi, sau một khắc ẻ đùa đang muốn lên tiếng nói cái gì, Di Chắt đã trải qua trước một bước nhìn về phía hắn, lên tiếng phân phó.
Ẻ đùa, ngươi đi giúp ta tìm một chút vụn sắt, còn có một số gì sắt bột phân tới.
À. Ẻ đùa sững sờ, hỏi vừa rồi vẫn muốn lời nói, Vương Tử Điện Hạ, ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì à?
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Di Chắt nói.
Ách, tốt à.
Câu trả lời này cũng không có trả lời không sai biệt lắm, Ẻ đùa nhún nhún vai, bất đắc Di quay người cũng rời đi.
Đợi đến lúc xế chiều, vụn sắt cùng dì sắt bột phấn đưa đến Di Chắt độc lập trong phòng thí nghiệm.
Buổi chiều, độc lập phòng thí nghiệm.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, sáng tỏ vô cùng.
Di Chắt nhìn lấy bàn thí nghiệm bên trên trọn vẹn mấy chục cân vụn sắt cùng dị sắt bột phấn hài lòng gật đầu, Ẻ đùa mặc dù kiếm thuật thường thường, nhưng là năng lực làm việc vẫn phải có.
Dựa theo Ẻ đùa thuyết pháp, những cái này vụn sắt cùng dị sắt phấn, cộng lại trọng lượng muốn vượt qua 100 tờ HOUNZ.
Tờ HOUNZ là Anh Mỹ chế chất lượng đơn vị, một tờ HOUNZ hợp không.
453-592-37 kg, cũng chính là 0.907-1847 cân.
Bất quá dựa theo thói quen. Mỗi lần nghe được người khác đề cập loại này Anh Mỹ chế đơn vị thời điểm, Di Chắt đều là ở trong đại não tự động đổi thành ký ức đơn vị.
Một tờ HOUNZ cũng chính là không sai biệt lắm 0.9 cân, hơn 100 tờ HOUNZ hợp hơn 90 cân, hoàn toàn chính xác không ít.
Mà sở dĩ muốn nhiều như vậy vụn sắt bột phấn, bởi vì, cái kia chính là, chế tác trục quay, dùng ở trên máy xay gió mặt.
Đây là Di Chắt quyết định dùng căn bản nhất, cũng là tuyệt đối sẽ không thất bại, chế tác dòng điện phương pháp.
Chương 20. Thời trung cổ điện tử học.
Muốn chế tạo dòng điện, liền muốn rõ ràng điện tử học.
Tại hiện đại địa cầu lịch sử thượng, 1831 năm ngày 17 tháng 10, pha dạ đầy lần đầu phát hiện cảm ứng điện từ hiện tượng,
tiến tới đạt được sinh ra điện xoay chiều phương pháp, xem như điện từ học một hạng trọng yếu thành quả. Cái gọi là cảm ứng điện từ hiện tượng, chính là làm một khối nam châm xuyên qua một cái khép kín tuyến đường lúc, tuyến đường bên trong liền sẽ có dòng điện sinh ra. Lợi dụng hiện tượng này, bảo trì khép kín tuyến đường đứng im bất động, không ngừng chuyển động nam châm. Để khép kín tuyến đường tại đứng im trạng thái dưới cắt gọt nam châm phát ra từ cảm dây, như vậy tuyến đường bên trong liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra dòng điện, năng lượng cơ giới chuyển đổi thành điện năng, từ đó trở thành một đài đơn sơ máy phát điện. Đây là cao trung tiết học vật lý bản bên trên tri thức, không coi là bao nhiêu cao thâm, bất quá có chút phiền phức chính là cơ sở vật liệu, cơ sở phụ tùng thực hiện. Muốn để đài này động cơ liên tục không ngừng vận hành đi, dựa vào nhân lực là không được, hiệu suất thấp hơn nữa dễ dàng phạm sai lầm, chỉ có thể mượn nhờ tự nhiên tài nguyên, hoặc là sức gió hoặc là sức nước. Di Chát lựa chọn sức gió, bởi vậy thiết kế ra phát điện máy xay gió đi cho công tượng chế tác. Nhưng công tượng chế tác chỉ có thể chế tác đơn giản một chút bộ vị, giống như là phức tạp trục quay, lưu trữ năng lượng thiết bị, trục xoay mấy người đều muốn từ đích thân động thủ, rất là khó khăn. Chính vì nguyên nhân này, không có đến thời điểm bất đắc dĩ, chính mình cũng không nghĩ làm như vậy. Bất quá nếu quyết định, cũng chỉ có làm tiếp. Đầu tiên là trục quay chế tác. Trục quay chủ yếu vật liệu là nam châm, nữ thiết bằng nam châm, cắt cố nam châm, nhôm niken, ni, cố nam châm, sắt dùng có bằng nam châm đều được. Nhưng khi trước cái thế giới này tại Lam Sư Vương quốc cảnh nội, căn bản không có bất luận cái gì chủng loại nam châm, chỉ có thể tự chế tác. Tự mình lựa chọn chế tạo chủng loại, chính là đơn giản nhất cũng là thường thấy nhất một loại, chỉ rổ tê chốc sắc, phẹ ba ho bốn, nam châm. Muốn làm chế tạo ra chỉ rổ tệ chọc nam châm, liền cần đạt được chỉ rổ tệ chọc loại tài liệu này. Mà muốn đạt được loại tài liệu này, phương pháp có rất nhiều loại, tỉ như A sắt bị oxy hóa khí hỉ rổ trở lại như cũ pháp, hỉ rổ oxy hóa á thiết chậm chạp oxy hóa pháp, hạ bờ pháp, thêm hợp pháp, thêm tẩy rửa pháp các loại, tự mình lựa chọn là trong đó thêm hợp pháp. Loại phương pháp này mấu chốt nhất hai loại phản ứng ngọn nguồn vật, chính là đơn chất thiết, vụn sắt, phẹ, cùng sắt bị oxy hóa, dì sắt bột phấn. Phẹ 2 ho 3. Hít sâu một hơi, Di Chát thanh tẩy qua hai tay, mang lên phòng ngừa bột phấn cửa vào mũi chống đuổi khẩu trang, bắt đầu thao tác. Đầu tiên, Di Chát đem vụn sắt để vào axit sủn phịu dịch bên trong. Mắt trần có thể thấy, vừa mới để vào, cốc chịu nóng lập tức toát ra số lớn bọc khí, kịch liệt phản ứng, ở trong quá trình này sẽ tạo ra axit sủn phịu dịch cá thiết, phẹ số 4. Phản ứng hoàn tất, Di Chát lại bắt đầu ra nhập sút, nạo, cùng sắt bị oxy hóa. Phẹ 2 ho 3. Tiếp lấy làm nóng đến 95105C, để dung dịch bên trong tiến hành thêm hợp phản ứng, cuối cùng sản xuất chỉ rổ tệ chốc. Bất quá lúc này chỉ rổ tệ chốc không hề tinh khiết, Di Chát đem dung dịch chuyển rời đến mang theo giấy lọc cái phêu bên trong bắt đầu loại bỏ. Loại bỏ về sau, đem lọc ra trạng thái cố định vật chất hong khô, sau đó lại tiến hành một hệ liệt thao tác, cuối cùng phí một phen khí lực, rốt cục chế được tinh khiết chỉ rổ tệ chốc. Tiếp lấy thông qua từ hóa. Chỉ rổ tệ chốc liền thành chân chính nam châm, tối như mực một khối. Lặp lại cái này trình tự, chế tạo ra đủ nhiều số lượng nam châm, cố định tại hình cái vòng trong khuôn, liền luyện chế xong máy phát điện bên trong bộ vị trọng yếu nhất, trục quay. Làm xong những cái này, Di Chát không có nghỉ ngơi, lại bắt đầu chế tác lưu trữ năng lượng thiết bị, dù sao máy xay gió có thể phát điện, nhưng điện còn muốn để dành mới có thể sử dụng. Cái này cần dùng đến chân chính tin nạp điện, mà không phải hoa quả tin, càng không phải là gì tổng bình loại điều này tụ điện. Di Chát chuẩn bị chế luyện là chi bình ắc quy, cũng chính là hiện đại trên địa cầu, rẻ nhất, thường thấy nhất xe chạy bằng điện tin. Sở dĩ lựa chọn nó, một mặt là bởi vì vật liệu dễ dàng thu thập, một phương diện khác thì là bởi vì kết cấu đơn giản, chỉ có cực dương bản nhóm, cực âm bản nhóm, điện phân dịch cùng vật chứa 4 bộ điểm. Trừ xem như điện phân dịch axit sủn phịu dịch bên ngoài, trên thực tế cần có vật chất chỉ có một loại, hoặc có lẽ là hai loại. Loại thứ nhất, chỉ, dùng để chế cực âm bản nhóm. Loại thứ hai, chỉ trong không khí dưỡng hóa vật, oxy hóa chỉ, dùng để chế cực dương bản nhóm. Tại trước mắt cái này thời trung cổ thế giới, có lẽ sẽ thiếu khuyết rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có không có khả năng thiếu khuyết chỉ. Bởi vì dựa theo hiện đại địa cầu phát triển, tại công nguyên hơn 2.000 năm, nhân loại liền bắt đầu đại lượng tinh luyện thiết, đồng, ngân cùng chỉ mấy loại kim loại. Thế là, miễn phí khí lực gì, Di Chát cũng là người ta lấy được thật nhiều chỉ cùng oxy hóa chỉ. Hít sâu một hơi. Di Chát ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Vô luận là chỉ vẫn là oxy hóa chỉ, đều là mang theo độc tính. Siêu lượng hút vào, nhiếp vào, sẽ tạo thành kim loại nặng trúng độc, nhẹ thì thân thể khó chịu, nặng thì tử vong. Tại hiện đại địa cầu thời La Mã cổ đại thời La Mã cổ đại người không biết chỉ nguy hại, trường kỳ sử dụng chỉ quản xem như vận chuyển nước đường ống, đồng thời dùng chỉ xem như uống rượu vật chứa, dẫn đến đại lượng người mãn tính trì trúng độc, trở thành thời La Mã cổ đại suy vong một nguyên nhân trọng yếu. Di Chắc biết điểm này, không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ còn chưa trở thành vu sư cũng trọng bệnh quấn người, bởi vậy tại tiến hành thí nghiệm trước đó làm đầy đủ công tác đề phòng. Trước mang hảo chống đùi khẩu trang, sau đó ở bên ngoài lại đeo lên miệng chi mặt nạ, thay đổi một thân bó sát người bao trùm ở toàn bộ da hát sắc trang phục phòng hộ, cuối cùng mang dùng tốt châu bảng quang chế luyện bao tay. Chuẩn bị hoàn tất, Di Chắc hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí thông qua miệng chim dưới mặt nạ thảo dược túi, rót vào trong phổi, ánh mắt nhất định, động thủ. Đầu tiên là tại chuẩn bị xong trong thùng đổ vào thật nhiều axit sulfuric dịch, xem như phân tích dịch. Sau đó đem xem như cực âm màu xám nhung trạng chỉ phích cắm nhập trong thùng, cố định lại. Tiếp lấy lại để vào xem như cực dương tông màu nâu oxy hóa chỉ bản, cố định lại. Tại cực dương cùng cực âm ở giữa, để vào tấm cách ly, phòng ngừa điện cực tiếp xúc. Về sau, chính là không ngừng lặp lại một bước này đột nhiên, dựa theo một khối chỉ bản, một khối oxy hóa chỉ bản chỉnh tự không ngừng cắm vào trong thùng. Cuối cùng nhét toàn bộ vật chứa đều là tràn đầy. Sở dĩ nếu như vậy làm, là vì nhiều tổ cực dương cực âm bản phóng tới một khối làm ra xuyến liên tác dụng, từ đó gia tăng chỉ bình ắc quy điện áp. Làm xong những cái này, Di Chắc có chút thở dài một hơi, biết xem như hoàn thành chỉ bình ắc quy công việc chủ yếu, tiếp xuống chính là thiết trí bên ngoài tiếp dây dẫn mấy người vặt vãnh vấn đề chi tiết. Rời rạc, mãi cho đến trạng vào tối, Di Chắc rốt cục hoàn thành toàn bộ. Ầm ầm hai tiếng nhẹ vang lên, đem luyện chế xong chỉ bình ắc quy trục quay ở trên giá gỗ, Di Chắc quay người cởi xuống bao tay, lấy xuống miệng chi mặt nạ, lấy xuống chống đùi khẩu trang, cởi trang phục phòng hộ, lúc này mới phát hiện toàn thân đều ướt đẫm. Dù sao cũng là mùa hè nóng bức, cho dù là tại tương đối mát mẻ trong cung điện, công tác cả một buổi chiều, cũng là cực kỳ chịu tội. Công tác thời điểm còn không có phát giác, đợi đến sau khi hoàn thành, Di Chắc mới cảm nhận được nội y kề sát ở trên làn da, toàn thân cao thấp đặc dính vô cùng. Cau mày một cái, Di Chắc đẩy cửa đi ra độc lập phòng thí nghiệm. Chương 21, Vương tử điện hạ tắm rửa. Đêm, tĩnh mịch mà an tường, hình bán cầu tinh không huyền ở bên trên cả vùng, tinh thần lấp lóe, tựa như khảm bảo thạch cái nôi. Lam Sư Thành nằm xuống bình nguyên, phần lớn khu vực đều tối xuống dưới, giống như là một cái ngủ say hải tử cũng không núp đích. Ngẫu nhiên, một chỗ sẽ tiết lộ ra một vòng sáng lên, đây không phải là trong ngộng thức tỉnh hải tử con mắt, mà là Lam Sư Thành vương cung. Vương cung, cung điện, phòng 8. Một cái to lớn thùng tắm để đặt trong phòng 8, Di Chắc nhắm mắt lại nằm bên trong. Nước tắm đổ đầy hơn phân nửa thùng 8, duy trì 45C tả hữu nhiệt độ. Trình độ này bởi vì cao hơn nhân thể bình thường nhiệt độ cơ thể, để Di Chắc trên da lỗ chân lông chậm rãi khuyết trường, để toàn bộ thân thể một chút xíu trầm tĩnh lại, nhưng ở nóng bức mùa hạ lại không quá qua khô nóng. Tại thùng tắm vài mét bên ngoài địa phương, mấy tên thị nữ đang đứng thẳng, chờ đợi bị phân phó. Càng xa xôi, phòng tắm xó xỉnh bên trong, một cái thị nữ đang dùng lửa đốt lấy khéo đưa đầy đá cuội. Mấy người đem đá cuội nướng hỏa hồng về sau, dùng kim sắt kẹp lên, để vào bên cạnh chứa đầy nước trong thùng nước. Xoẹt xẹt một tiếng, cùng với nóng bỏng đá cuội, trong thùng nước đống nhiên quay cuồng một hồi, đại cổ hơi nước phun ra, phát ra đến không trung, tiếp lấy gặp lạnh biến thành tiểu dịch tích xương trắng, cũng phóng xuất ra nhiệt lượng. Sương mù mờ mịt, duy trì trong cả phòng tắm rửa nhiệt độ, đứng thị nữ trên mặt một chút xíu thấm xuất mồ hôi nước. Tại sương mù cùng mồ hôi hột song trọng tả hữu dưới, tóc cắt ngang chán ướt, quần áo ướt, thị nữ cả người đều trở nên ướt nhẹp. Đơn bạc áo ngoài kề sát tại trên thân thể, phát họa ra có lồi có lõm dáng người. Nhưng các nàng không dám lên tiếng, cũng không dám tùy tiện động, chỉ là đứng tại chỗ, e sợ cho phát ra âm thanh quấy rầy đến vương tử điện hạ. Đột nhiên, trong thùng tắm Di Chắc mở mắt. Một tên thị nữ lên tiếng thăm dò mà hỏi, vương tử điện hạ. Ừm. Di Chắc đáp. Đúng. Thị nữ gật đầu. Trong đôi mắt thật to hiện lên một tia ánh sáng, bước nhanh hướng Di Chắc đến gần. Đi đến thùng tắm trước, không lưng đi xuống từ một cái trong giỏ trúc lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra từ thảo dược cùng cánh hoa hồng chế thành tắm cao ở trên tay lau đều. Đứng người lên, hai tay nhẹ nhàng rơi vào Di Chắc trên thân thể, cẩn thận đem tắm cao thoa lên Di Chắc lộ để trần trên da thịt, cẩn thận xoa nắn, massage, trợ giúp Di Chắc tiêu trừ mọi mệt. Di Chắc một lần nữa nhắm mắt lại. Thị nữ thân thể hướng về Di Chắc dựa vào. Đơn bạc quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, thân thể đường cong hoàn toàn hiện hiện, bộ ngực cao vút bên trên lộ ra hai cái điểm lồi. Đột nhiên giống như là hưu ý vô ý, thị nữ hướng về Di Chắc cánh tay bôi lên tắm cao, từng tấc xoa bóp, bộ ngực cao vút tại Di Chắc tuổi trỏ bên trên sát qua. Nhắm mắt Di Chắc, lông mày hơi nhíu, thị nữ không có phát giác. Xoa bóp xong Di Chắc mặt phải cánh tay về sau, thị nữ hướng về bên trái chuyển đi, toàn bộ thân thể dán chặt lấy thùng tắm, bộ ngực sát qua Di Chắc phía sau lưng. Thở ra nhiệt khí phun tại Di Chắc bên hai. Di Chát lông mày lần nữa hơi nhíu, thị nữ vẫn như cũ không có phát giác, ánh mắt trở nên có chút mê ly. Thị nữ bắt đầu nghiêm túc xoa bóp Di Chát bả vai cùng cánh tay trái, làm bộ ngực cao vút lần thứ ba vô tình hay cố ý sát qua Di Chát thân thể lúc, Di Chát đột nhiên mở mắt. Biểu lộ vô cùng bình tĩnh, bất quá lại là giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ. Đấm bóp thị nữ ngây người, không biết ngọn nguồn là làm sai chỗ nào, nhưng là không dám nói nhiều, thấp giọng nói, đúng. Tiếp lấy thân thể hướng về đằng sau thối lui. Xoát một tiếng, Di Chát đứng dậy, từ trong thùng tắm đi ra, dẫm ở thùng tắm một bên một chỗ phòng hoạt trên ván gỗ, trên người ngân sắc giọt nước hướng về mặt đất nhanh chóng lan xuống, làm ướt một mảnh. Ba cái thị nữ nhanh chóng tiến lên, bên trong một cái dẫn theo thùng nước, đi đến Di Chát phía sau, múc nước hướng về Di Chát trên thân thể tới đi. Lần này là thấp hơn thân thể con người 30°C nước lạnh, không để cho Di Chát cảm thấy quá mức băng lãnh, nhưng trên thân thể khuyết trương mở lỗ chân lông lại có chút co rụt lại. Vương lỏng bắp thịt và làn da cũng trong nháy mắt căng cứng, tinh thần vì đó rung một cái. Một cái khác nữ buộc cầm một khối rộng thùng thình vải khô nhanh chóng lau Di Chát thân thể từng cái bộ phận, lau sạch sẽ về sau, một tên sau cùng nữ buộc tiến lên, hầu hạ Di Chát mặc hảo quần áo mới cùng giày. Đợi đến đây hết thể đều làm xong, Di Chát bước ra phòng 8. Lưu lại thị nữ nhanh chóng quét dọn vệ sinh, sau đó theo thứ tự rời đi. Một tên sau cùng thị nữ rời đi thời điểm, lại phát hiện còn lại thị nữ đều chờ ở cửa hắn. Ánh mắt hơi có bất thiện. Làm sao vậy, các vị tỷ tỷ? Bị ngăn lại thị nữ nhỏ giọng hỏi. Một tên lớn tuổi chính là thị nữ lên tiếng, nhìn thoáng qua nàng, treo cuống họng nói, Nạ Tạ Ly, ngươi là mới tới, có thể không biết quy củ. Thế nhưng là ta không có phạm sai lầm a, gọi Nạ Tạ Ly nữ buộc nhỏ giọng giải thích. Còn không có phạm sai lầm. Vừa rồi ngươi đối với vương tử điện hạ tay máy tay chân, thật coi làm chúng ta không nhìn thấy. Lớn tuổi thị nữ tức giận nói, Nạ Tạ Ly. Bất quá trách ta không có nhắc nhở ngươi, vương tử không thích cái này. Lần này coi như xong, nếu như còn có lần nữa, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, ngươi tự suy nghĩ một chút đi, chúng ta đi. Nói chuyện, lớn tuổi thị nữ mang theo người đi rồi còn lại. Gọi là Nạ Tạ Lì thị nữ đứng tại chỗ, nhìn lấy một đoàn người đi xa, lật ra cái lừa nguyết nói, vương tử không thích. Lừa gạt ai đây, đừng tưởng rằng ta không biết là các ngươi sợ ta tranh thủ tình cảm, hừ. Chờ xem. Nói dứt lời. Nạ Tạ Lì ngẩng đầu lên, nhô lên kiêu ngạo cao ngất bộ ngực, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Đêm đã khuya, vương cung đèn đuốc cũng một chút xíu tối xuống dưới, chỉ còn lại có cuối cùng mấy chỗ đang kiên trì. Vương cung trên góc tây bắc, có một loạt thấp lùn phòng ở, cùng toàn bộ vương cung lối kiến trúc, không hợp nhau, là công tượng cùng nam bộ chỗ ở. Lúc này một căn phòng bên trong, điểm một chiếc như đậu ngọn đèn, bị Di Chát phân phó công tượng Mác Chính híp mắt nhìn lấy bày lên bàn bản thiết kế quyển trục, cái mũi cơ hồ muốn kể đến quyển quất. Nhìn hồi lâu, Lao Mác cao mày, nhìn chằm chằm bản thiết kế bên trong một cái bộ phận luôn miệng nói, nơi này là chuyện gì xảy ra? Làm sao xem không rõ a? Lần này có thể không xong, lúc trước cũng không có hỏi Di Chát điện hạ, vạn nhất không chế tạo được, như vậy. Trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, Lao Mác quay người đi ra phòng ở, đi đến bên ngoài vỗ lều bên trong. Lều bên trong, để đó một cái dựng lên tới giá gỗ, rất là thô ráp, là hắn dùng một cái ban ngày đuổi ra ngoài giản dị mâm tiện. Đưa tay ở một cái bộ vị tìm tòi, Lão Mác nói một mình, vẫn là không nghĩ ra à, cái bộ vị này là dùng để làm gì. Để ở chỗ này, lại làm sao có thể không ảnh hưởng chuyển động. Hơn nửa ngày Lão Mác cũng không có nghĩ rõ ràng, cảm xúc có chút xa xút đi trở về phòng ở, mang theo vài phần tuyệt vọng lần nữa nhìn về phía bản thiết kế quyển trục, đột nhiên con mắt lấp lóe, phát hiện khi hắn không hiểu địa phương có một nhóm nhỏ bé không thể nhận ra đánh dấu. Cánh bản trục xoay bánh răng Lão Mác đọc lên âm thanh. Con mắt từng điểm một sáng lên đến, trong nháy mắt hiểu rõ nghi hoặc. Nhưng tiếp lấy Lao Mác lông mày lại nhăn lại, hơi kỳ quái tự nhủ, ta nhớ được, nơi này lúc đầu không có tiêu ký đi, làm sao đột nhiên có. Còn là nói, một mực có, chỉ là ta không nhìn thấy. Kỳ quái, cũng không có ai tiến đến a, hơn nữa cũng không có ai dám động Di Chát điện hạ đồ vật a, cái này. Lao Mác nhìn về phía gian phòng bốn phía, yên tĩnh không có một ai, nhìn về phía cửa sổ không nhúc nhích tí nào. Cái này, tốt ta, bất kể như thế nào, tóm lại hiểu rõ, như vậy thì khô nhanh hơn một chút đi. Lao Mác nói, tiếp lấy đi ra phòng ở tiến vào lều, liền đêm làm không nghỉ, dù sao Di Chát quyết định thời gian một tuần, với hắn mà nói vẫn là rất chặt. Chương 22, con mắt vô hình. Cùng lúc đó, vương cung nhất vị trí trung tâm, quốc vương trong cung điện. Cung điện, phòng ngủ. Diện tích gần 60 thước vuông cự trong phòng ngủ lớn, đông đảo ngọn đèn đốt, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Cái này ánh sáng cũng không có mang đến bao nhiêu sinh khí, cho dù là ở nơi này nóng bức đêm hè bên trong, cả phòng vẫn như cũ rõ rệt âm trầm mà băng lãnh. Một chương hoa lệ giường gỗ trong phòng ngủ của đặt ở giữa, giống như là ở trong mênh mông đại hải phiêu bạt lấy ghe độc mộc như vậy cô độc. Nằm trên giường một cái mặt đầy nếp nhăn lão nhân, là Lam Sư Vương quốc quốc vương, Donat Austin. Lúc này Donat sắc mặt tái nhợt, phơi bày ở ngoài da thịt thì là hiện ra hắc sắc quỷ dị, vài chỗ còn hư thối ra, cho dù là bị dược cao bôi lên qua, vẫn như cũ tản ra mơ hồ tanh hôi. Cái chăn đơn bạc đắp lên trên người, lồng ngực chập trùng, miệng mũi chật vật hô hấp lấy, trong ngủ mê Donat quốc vương sinh mệnh lực, nhìn qua so bên cạnh dao động lấy ánh nến đều yếu. Đột nhiên, trong giấc mộng quốc vương Donat bỗng nhiên bừng tỉnh, mở mắt, cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Một hơi sền sệt đàm dịch phong bế cổ họng của hắn, để hắn muốn khục lại khục không ra, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Nhào dưới làn da, mạch máu nâng lên, chật vật phát lực ngồi dậy, thử nghiệm hấp dẫn những người còn lại chú ý, hảo trợ giúp hắn. Nhưng là đứng ở cửa phòng ngủ hai tên hộ vệ, giống như là mất thông đồng dạng, mặc cho quốc vương bệ hạ nện gõ sự tới mặt, phát ra ầm ầm thanh âm, thân thể đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Ở bên ngoài chập chờn ánh nến chiếu dọi xuống, hai người cái bóng đầu nhập ở bên trong cửa phòng ngủ trên mặt đất, có chút vằn mẹo, giống như là bị ác ma dẫn dụ sau rẽ rủa linh hồn. Ầm ầm, khục. Quốc vương Donat tiếp tục nện gõ giường mặt, nắm đấm nắm chặt, khớp nối hơi trắng bệnh, huyệt thái dương vị trí nổi gần xanh, con mắt chừng đến lớn nhất. Miệng há mở, lại hô hấp không đến bất luận cái gì không khí, như là bị sóng gió cuốn tới trên bờ cá. Kết quả là lúc này, quốc vương Donat đột nhiên cảm thấy phía sau nhận trùng điệp một kích, giống như là bị người nện đánh một cái, toàn thân đột nhiên chấn động, tiết hầu bung lỏng, chặn lấy đàm dịch đống nhiên ho ra rơi ở trên mặt đất. Phốc xích phốc xích. Donat bắt đầu miệng to thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phát ra phá phong dương bị kéo thanh âm. Lúc này, ngoài cửa phòng ngủ hai cái hộ vệ rốt cục nghe được tiếng vang, cất bước phải vào tới. Bất quá một bóng người nhanh hơn bọn họ, là vương cung quản gia, Đờ Dần. Đối phương một mực canh giữ ở ngoài phòng ngủ, bởi vì tuổi tác quá lớn, không có chống đỡ, đánh cái ngủ gật. Mên trong phòng thanh âm bừng tỉnh về sau, vội vàng chạy vào nhìn động tĩnh. Phát hiện Donat đang ngồi bắt đầu, nghiêng thân thể ngụm lớn thở dốc, trong miệng còn có không đứt rời sền sệt nước bọt, chính một chút xíu nhỏ xuống ở trên chăn, Đờ Dần quản gia lập tức hiểu nguyên do. Đi lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh cái này Donat phía sau lưng, để Donat lần nữa một trận ho khan, đem trong cổ họng lưu lại đàm dịch cũng ho ra tới. Lấy tay lụa trợ giúp đối phương lau lau miệng, lúc này mới cẩn thận hỏi, bệ hạ, ngươi không sao chứ? Còn tốt hô còn chưa chết. Donat một bên thở hào hẹn, vừa nói. Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Được rồi, cái này vừa tỉnh, chỉ sợ một đêm này lại không ngủ được. Donat khoát khoát tay, chịu đủ quái bệnh hành hạ sắc mặt tái nhợt tại thời khắc này đặc biệt rõ ràng, lên tiếng nói, không bằng ngươi cùng ta trò chuyện chút tình huống gần đây đi, ta hai đứa con trai kia, William cùng Di chắt gần nhất thế nào, đều không gây phiền phức gì chứ. Không có. Đờ Dần quản gia lắc lắc đầu nói, hai cái vương tử điện hạ đều rất tốt. Đại vương tử William điện hạ chủ động cắt giảm cung điện chi phí, nói là cho bệ hạ ngươi tìm kiếm y sư chữa bệnh. Sáng sớm hôm qua, đại vương tử điện hạ còn nhìn qua bệ hạ ngươi, bất quá khi đó bệ hạ thật vất vả ngủ, không dám đánh thức bệ hạ, đại vương tử điện hạ đi trở về. Còn nhắc nhở ta không nên cùng bệ hạ ngươi nói, tránh khỏi bệ hạ ngươi thất vọng. Ách, William là không sai. Donat gật đầu nói, hỏi tiếp, cái kia Di Chắt bên đó đây? Nhị vương tử Di Chắt điện hạ bên kia Đờ Dần quản gia có chút chần chờ một chút, lên tiếng nói, Di Chắt điện hạ đối với bệ hạ cũng là rất quan tâm, nhưng gần nhất một mực tại bận điệu, cho nên, từ lần trước tới qua về sau, đối với ta liền rốt cuộc không quản không hỏi đúng không? Donat lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là tại bình phục tâm tình. Bệ hạ Đờ Dần quản gia chậm tiếng nói, có lẽ Di Chắt điện hạ còn tại giận ngươi, dù sao mấy năm trước sự kiện kia thật là ngươi trách lầm hắn. Donat mở to mắt, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, sự kiện kia thật là ta xúc động, nhưng là nếu như hắn không làm những thượng vàng hạ cám đó cùng cái gì vu sư chuyện có liên quan đến, ta như thế nào lại hiểu lầm? Sự kiện kia nếu đã trải qua xảy ra, lại có thể làm sao? Chẳng lẽ, ta một cái vương quốc quốc vương muốn đi cho hắn xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ hay sao? Hơn nữa, chính là ta cho hắn xin lỗi, ta đều hoài nghi hắn có thể hay không tiếp nhận. Nói xong lời cuối cùng, Donat sắc mặt sinh ra mấy phần vẻ giận tới. Bệ hạ bất giận. Đờ Dần quản gia vội vàng nói, bệ hạ tự nhiên không thể cho Di Chắt điện hạ nói xin lỗi, không lướt qua phạt lúc trước đổ thêm dầu vào lửa người vẫn là có thể. Nghe nói, ban đầu tin tức, chính là đại vương tử William điện hạ cùng bên trong một cái người hầu chuyển tới, sau đó mới. Chuyện này liền không cần sách nữa. Donat phất phất tay, nguyên do trong này, William trước đó đã cùng ta giải thích cặn kẽ qua, căn bản không phải cái kia người hầu vấn đề. Mấy năm trước ta đã trải qua mắc phải sai lầm, chẳng lẽ vì Di bổ một sai lầm, còn phải lại phạm khác một sai lầm không được. Di chắc hắn bị chút ủy khuất liền bị chút đi, ta thế nhưng là phụ thân hắn. Cũng không thể, vì công bằng, ta còn muốn lại rét lạnh William tâm. Ngươi nên rõ ràng, ta là rất xem trọng William, vô luận là khí độ vẫn là làm việc thủ đoạn, vượt xa lúc trước tuổi trẻ ta đây. Ta tin tưởng đem Lam Sư Vương quốc giao cho trên tay của hắn, nhất định sẽ cường thịnh hơn, mà xem như đời tiếp theo quốc vương, trên người là không thể mang theo chỗ bẩn. Về phần Di chát, hắn bị ủy khuất, đến lúc đó liền để William hảo hảo đền bù tổn thất hắn. Ban cho hắn tốt nhất lãnh địa, miễn trừ tiền thuế, để hắn tự tại sống hết một đời. Dù sao, Di chát đứa nhỏ này từ vừa mới bắt đầu đối với quyền lợi liền không có hứng thú gì, mà là nghiên cứu các loại vật cổ quái, dạng này cũng nên tâm ý của hắn, là lựa chọn tốt nhất. Cho hắn kết quả như vậy, hắn khí thì cũng nên tiêu tan a. Ách, là. Đờ dần quản gia không dám phản bác, chỉ là con mắt lóe lên nói, chỉ là bệ hạ, ngươi bây giờ nói những này là không phải có chút sớm. Adonis cười rộ lên, nhìn thấu đờ dần quản gia tâm tư, lên tiếng nói, không cần lo lắng, ta biết thân thể ta tình huống, mặc dù có cái này quái bệnh tra tấn, thân thể càng ngày càng tệ, nhưng là còn tạm thời không chết được. Lại nói, đợi đến Thu Thiên Thành bên ngoài Bạch Hoa Lâm Diệp Tử đều vàng thời điểm, ta còn muốn đi xem đây. Ách, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đờ dần quản gia luôn miệng nói, không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút phức tạp. Đồn nạt hứng thú nói chuyện chính đồng, không có chú ý tới đờ dần quản gia không thích hợp, tiếp tục nói tiếp. Trong tiếng trò chuyện, phòng ngủ xó xỉnh bên trong điểm một cây ngọn nến thiêu đốt lên. Nến tâm càng đốt càng dài, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng, ánh nến dần dần không ổn định. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, nến tâm bị cắt đứt một đoạn, ánh nến một lần nữa trở nên ổn định. Trong phòng ngủ đồn nạt cùng đờ dần đều không có chú ý tới điểm này, càng không có chú ý tới một đôi con mắt vô hình đang từ từ rời đi cung điện, thăng lên không trung. Đêm khuya, bóng đêm nồng đậm. Bầu trời đêm, tinh thần sáng chói. Một đầu vô hình trong suốt dây lưng trong không khí trôi nổi, một mặt liền tại vương cung hướng tây bắc cung điện, trong phòng ngủ ngồi xếp bằng Di chát trên người, một chỗ khác thì là liền tại bay ở không trung Di chát ý thức thể bên trên. Tinh thể bắn ra năng lượng, lấy các loại điểm sáng hình thức trải rộng. Di chát triển khai ý thức thể, bắt đầu hấp thu, thu lấy cái này năng lượng khổng lồ. Mặc dù tại không có mở ra pháp nguyên trước đó, hấp thu năng lượng căn bản là không có cách tồn trữ, nhưng lại có thể trợ giúp hắn quen thuộc cái này chính tự, cũng rèn luyện lực lượng tinh thần cường độ. Chương 23, pháp thuật thứ nhất. Một tuần sau, một khung tạo hình cổ quái máy xay gió đứng ở Di chát cung điện đằng sau, một trận gió thổi tới, máy xay gió phía trên đỉnh mầm tiện tự động điều chỉnh, phát ra chi xoay thanh âm, lắp đặt ở phía trên chủ phiến lá nhắm ngay hướng gió, bắt đầu chuyển động bắt đầu. Năng lượng cơ giới truyền lại. Xoát xoát, xoát xoát. Chuyển động phiến lá thông qua bánh răng cùng trục cong, lôi kéo dưới vừa mới cái nam châm trục quay xoay tròn. Trục quay một cái xung quanh dây kim loại vòng, chính liên tục không ngừng sinh ra dòng điện, tại tơ kim loại liên thông dưới, chuyển phía dưới cùng vào. Năng lượng cơ giới biến thành điện năng. Phía dưới cùng, một cái giản dị mà thực dụng chỉ bình ắc quy cố định, hấp thu dòng điện để dành, chờ đợi lấy sử dụng thời điểm phóng thích. Điện năng lại chuyển hóa thành năng lượng hóa học. Ban đêm, Di chát cung điện, phòng ngủ. Di chát ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt để đó chữ đầy điện chỉ bình ắc quy. Hai mắt nhắm chặt, ở vào tầng sâu minh tưởng Di chát, chính là cảm thấy đến thân thể đang nhanh chóng chấn động, tiếp lấy giống như là phá kén con bướm, ý thức thể xông ra thân thể. Dụng ý biết thể mắt nhìn hướng nhục thể, Di chát thử nghiệm điều động lực lượng tinh thần, thu hoạch được thân thể quyền khống chế. Loại sự tình này trước đó đã trải qua làm quá nhiều lần, coi là quen việc dễ làm, thế là rất nhanh, ngồi xếp bằng trên giường nhục thể động, hai tay chậm chạp nâng lên, hướng về chỉ bình ắc quy hai cây bên ngoài tiếp dây dẫn đụng vào đi. Đôn đốt. Tại nhục thể hai tay tiếp xúc đến dây dẫn trong nháy mắt, nhục thể bản thân xem như chất dẫn, cùng chỉ bình ắc quy liền cấu thành một cái mạch điện khép kín, dòng điện từ chỉ bình ắc quy bên trong chảy ra, ở bên trong nhục thể nhanh chóng lưu động. Chạm điện cảm giác lan tràn toàn thân, cũng sau khi thông qua đột nhiên trên cổ trong suốt dây lưng, truyền lại hướng Di chát ý thức thể, chết lặng mà cực nóng. Trong nhục thể dòng điện sinh vật bắt đầu trên phạm vi lớn tăng cường, thân thể tế bào tiến vào một loại độ cao hoạt hóa trạng thái. Di chát hồi ức mòn rổ chi chương bên trong nội dung, một bên hồi ức, một bên điều động lực lượng tinh thần ngưng tụ. Lực lượng tinh thần ngưng tụ đến cực hạn, liền trở thành một loại nửa thực thể, thể tích rất nhỏ, như là một hạt bụi nhỏ đổ vật. Khống chế viên này tinh thần hạt bụi nhỏ trôi hướng trái tim vị trí, cố định trụ, sau đó lại ngưng tụ một viên khác tinh thần hạt bụi nhỏ dính tại một khối. Quá trình này, cùng loại với chim én xây tổ, là một cái tốn thời gian hồi lâu quá trình. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trong thuyết pháp, mở ra pháp nguyên đối với vu sư cực kỳ trọng yếu, thường thường phải hao phí hơn 10 ngày thậm chí thời gian mấy tháng. Tốn thời gian càng dài, cấu trúc pháp nguyên thể tích càng lớn, tồn trữ pháp lực, năng lượng cũng càng nhiều, từ đó có thể phóng thích càng đa số hơn lượng pháp thuật. Đương nhiên, pháp nguyên nếu có thể xây dựng, cũng liền có thể cải tạo. Có rất nhiều vu sư ngay từ đầu chỉ là mở ra một cái tiểu pháp nguyên, hậu kỳ cảm giác không cách nào thỏa mãn tự thân nhu cầu, đổi nữa tạo, mở rộng pháp nguyên thể tích. Bất quá cải tạo pháp nguyên quá trình, không hề so mở ra một cái mới pháp nguyên dễ dàng nhiều, bởi vậy không muốn thay đổi tạo pháp nguyên vu sư, theo thực lực bản thân gia tăng, sẽ không ngừng mở ra tân pháp nguyên. Nghe nói, cường đại nhất vu sư, có 10 cái trở lên pháp nguyên, pháp lực gần như không biết khô kiệt. Đương nhiên, có được 10 cái trở lên pháp nguyên, làm thế nào đến hoàn mỹ lợi dụng mỗi cái pháp nguyên bên trong pháp lực, không khiến cho phát sinh xung đột, cũng là một đại vấn đề. Bất quá đối với còn không có nhập môn vu sư học đồ mà nói, cân nhắc cái này hiển nhiên là có chút sớm. Di Chát vừa suy tính, vừa tiếp tục ngưng tụ tinh thần hạt bụi nhỏ, chậm rãi xây dựng cùng với chính mình cái thứ một pháp nguyên. Kết quả bận rộn suốt cả đêm, mới bất quá là xây dựng được không đến một cái to bằng móng tay diện tích, cách xây dựng ra một hoàn chỉnh pháp nguyên kém nhiều lắm. Bất quá Di Chát cũng không sốt ruột, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, nhẫn mại tính tình không ngừng xây dựng. Thế là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, pháp nguyên một chút xíu thành hình, cuối cùng tại Di Chát lồng ngực ở giữa tâm, hình thành một cái tiêu chuẩn hình thoi. Sau đó, Di Chát phải đối mặt chính là, trở thành vu sư lần thứ 3 sinh mệnh tái tạo, năng lượng dung luyện. Dựa theo mòn rổ chi chương bên trên giải thích, năng lượng dung luyện tác dụng, ở chỗ đem tinh thể bắn ra hấp thu được năng lượng, chuyển hóa làm tinh khiết nhất tiêu chuẩn năng lượng, tức pháp lực. Nói đơn giản, bởi vì tinh thể khác biệt, tinh thể bắn ra năng lượng là hỗn tạp không chịu nổi, chủng loại không giống nhau. Loại năng lượng này cho dù chứa đựng ở trong pháp nguyên, cũng rất khó điều động, chỉ có thể đối bọn hắn tiến hành dung luyện, biến thành thống nhất pháp lực, mới có thể sử dụng đến phóng thích pháp thuật. Mà muốn tiến hành năng lượng dung luyện cái này lần thứ 3 sinh mệnh tái tạo, liền muốn để thân thể ở vào một loại cao năng trạng thái. Đối với cái này cao năng trạng thái, tại mở ra pháp nguyên quá trình bên trong, Di Chắc cũng là có đông đảo suy đoán, trong đó cảm giác có khả năng nhất chính là từ trường. Mòn rổ chi chương bên trong miêu tả, lần thứ 2 sinh mệnh tái tạo cùng lần thứ 3 sinh mệnh tái tạo, đều có năng lượng bao trùm toàn thân, cố nhất định có tương tự tính, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Cân nhắc đến điện và từ quan hệ, cái này lần thứ 3 sinh mệnh tái tạo cơ bản có thể xác định được. Mà xác định được liền dễ giải quyết, so lần thứ nhất sinh mệnh tái tạo, lần thứ 2 sinh mệnh tái tạo đều muốn đơn giản. Bởi vì cảm ứng điện từ không phân biệt, từ năng sinh điện, điện một dạng có thể sinh tử. Trong phòng ngủ bố trí ra vờn quanh giường dây kim loại vòng, làm trì bình ắc quy bên trong dòng điện theo cuộn dây lưu động thời điểm, một cái từ trường liền một cách tự nhiên tạo thành. Ở vào trong đó Di Chát, rõ ràng cảm nhận được cất giữ tại pháp lực nguyên bên trong năng lượng, bị một chút xíu luyện hóa, cuối cùng biến thành pháp lực. Đến tận đây, trở thành vu sư ba đạo chướng ngại, cái gọi là ba lần sinh mệnh tái tạo, tất cả đều bị khoa học phương thức phá giải. Phóng thích pháp thuật cánh cửa kia, ầm vang mở ra. Nửa tháng sau, đêm khuya, toàn bộ Lam Sư Thành đã trải qua thiết đi, trong vương cung cũng là một mảnh yên tĩnh. Di Chát cung điện, phòng ngủ. Tối nay Di Chát không có tiến hành minh tưởng, mà là đứng ở phía trước cửa sổ, không biết nghĩ cái gì. Nửa ngày, quay đầu, Di Chát ánh mắt rơi vào đặt lên giường, phía trên để đó mòn rổ chi trường, chính lật đến một trang, phía trên ghi chép chính là một số không hoàn pháp thuật. Linh hoàn pháp thuật. Dựa theo mòn rổ chi trường bên trên ghi chép, pháp thuật có thể chia làm linh hoàn pháp thuật, một vòng pháp thuật, nhị hoàn pháp thuật, tam hoàn pháp thuật các loại, đối ứng bất đồng vu sư đẳng cấp. Trong đó vu sư học đồ có thể thả ra là linh hoàn pháp thuật, ngẫu nhiên có thể phóng thích uy lực nhỏ hơn một vòng pháp thuật. Cấp 1 vu sư, thả ra là một vòng pháp thuật, dưới trạng thái bùng nổ, có thể phóng thích bộ phận nhị hoàn pháp thuật. Phù thủy cấp 2, bình thường thả ra là nhị hoàn pháp thuật, liều mạng thời điểm, một chút tam hoàn pháp thuật cũng có thể phóng xuất ra. Này suy ra, mà mỗi một hoàn pháp thuật lại bị chia làm 3 cái tiểu cấp độ, đề giai, trung giai, cao giai. Rõ ràng, pháp thuật hoàn số càng cao, pháp thuật uy lực lại càng mạnh, độ khó lại càng lớn. Trên thực tế, chỉ là một vòng pháp thuật uy lực đã trải qua được xương tụng kinh khủng, cường đại nhất một vòng pháp thuật, tức cao giai một vòng pháp thuật, uy lực của nó có thể so với hiện đại trên địa cầu đạn đạo. Mà linh hoàn pháp thuật thì là trong pháp thuật nhất tồn tại cấp thấp, trong đó đại bộ phận không có lực phá hoại, chỉ có thể gián tiếp phát huy một chút tác dụng, tỉ như chiếu sáng, mở cửa, đánh lui địch nhân, cảnh giới dã thú chờ chút. Linh hoàn trong pháp thuật yếu nhất tồn tại, tức đê giai linh hoàn pháp thuật, thường thường bị các vu sư gọi ảo thuật. Lúc này Di Chát nhìn pháp thuật, coi như là một cái như vậy ảo thuật, tên là Lân Trúc. có rẻ tờ lật cờ anix. Tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng đọc lên, Di Chắt chậm rãi duỗi ra một cái tay. Sau một khắc, thể nội pháp nguyên chấn động, pháp lực tuôn ra, theo mạch máu vận chuyển tốc độ cao, cũng ở trong vận chuyển phát sinh một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Làm vận chuyển tới nhất định tốc độ về sau, pháp lực trở nên sinh động, giống như là bị nấu sôi nước sôi, ở trong mạch máu đi qua thời điểm, có rõ ràng đốt cảm giác nóng. Di Chắt bàn tay chấn động, sinh động thái pháp lực theo động mạch cổ tay, tiến vào chỉ trưởng tĩnh mạch đầu ngón tay đến, tiếp lấy xung ra. Di Chắt tay phải năm ngón tay bỗng nhiên lắc một cái, năm đám lam sâm sâm ngọn lửa phốc một tiếng xuất hiện, lẳng lặng thiêu đốt lên. Năm ngón tay hướng về ở giữa khép lại, năm đám ngọn lửa liền hợp thành một đám lửa, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, chiếu sáng cả phòng ngủ. Tại dây đặc xanh trong ánh sáng, toàn bộ nhà bầu không khí trở nên âm trầm, nóng bức đêm hè bên trong nhiều hơn mấy phần băng lãnh, giống như là không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ. Lân trúc, lân thiêu đốt sao? Cho nên hỏa diễm nhan sắc là màu lam. Di Chát nói một mình, nắm lấy cái này đoàn hỏa diễm đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, không có một ai. Tay ném một cái, hỏa diễm từ trong tay ném ra ngoài, phi hành giữa không trung, tiếp lấy thể tích nhanh chóng bành trướng, từ vốn là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhanh chóng biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, tiếp theo là thùng tắm lớn nhỏ. Đường kính đạt hơn nửa thước hỏa diễm đem trước cung điện mặt đất chiếu thành một mảnh u lam, vô cùng quỷ dị. Ngay tại muốn tiếp tục bành trướng thời điểm, lại phốc một tiếng dập tắt, giống như là chưa từng có tồn tại qua một dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Cửa cung điện gác đêm thân vệ đội trưởng Edward đột nhiên ngẩng đầu, con mắt lấp lóe. Cảm giác vừa rồi ánh mắt dư quang giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, nhưng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lại không có thứ gì. Nhìn lầm rồi sao? Edward lắc đầu, túi đầu một lần nữa rơi trong tay lớn chừng bàn tay trên sách, ôn lại học qua tri thức. Nữ ba tức Elizabeth quyến rũ cười duyên một tiếng, trắng non tay phải khoác lên tình nhân đầu vai, một cái tay khác hướng về tình nhân hạ thể chậm rãi sờ soạng, một tấc đột nhiên tình người thân thể kịch liệt đều động dầm. Trong phòng ngủ Di Chắt cảm thụ được một cỗ năng lượng đặc thù chấn động tại ngoài cửa sổ tiêu tán rơi, nhìn mình không có bất kỳ cái gì bỏng dấu vết hai tay, con mắt hơi sáng, pháp thuật, chân chính pháp thuật. Đây coi như là khoa học không cách nào giải thích ngụy khoa học, vẫn là hiện đại địa cầu không có thăm dò đến ẩn khoa học. Nhưng bất kể nói thế nào, cái thế giới này, Vu sư truyền thuyết xem ra là thực sự. Nếu như vậy, ngược lại là càng muốn biết hơn rõ ràng cái thế giới này chân tướng, biết rõ ràng là như thế nào đi vào cái thế giới này. Có ý tứ. Nhắm mắt lại giống như hiểu tường tận cái gì, một lúc sau mở to mắt, Di Chắt gật gật đầu, nghiêm túc lên tiếng nói, ừ, thật sự có ý tứ. Chương 24, Quốc vương Di Trúc. Ngày kế tiếp, Quốc vương cung điện. Ánh nắng từ trong cửa sổ chiếu vào, quăng vào phòng ngủ. Phòng ngủ trên giường. Quốc vương Đồn Nạt che kín chăn mỏng ngủ mê man. Nửa ngày, Đồn Nạt mở mắt ra, vô thần nhìn về phía phòng ngủ đỉnh, con mắt thỉnh thoảng một vòng. Hồi lâu chậm qua thần, ý thức một chút xíu thanh tỉnh, quay đầu nhìn sang một bên, Đờ Dẫn quản gia đang đứng, mất tiếng lên tiếng hỏi, William cùng Di Chát, tới rồi sao? Đều đến, đã trải qua chờ ở bên ngoài một hồi, bệ hạ. Đờ Dẫn nhỏ giọng trả lời. Ừm. Đồn Nạt nghe nhắm mắt lại, giống như lại ngủ thiếp đi. Hồi lâu. Một lần nữa mở mắt, một chút xíu từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía Đờ Dần nói, để bọn hắn vào đi. Đúng, bệ hạ. Đờ Dần lập tức hướng về ngoài cửa phòng ngủ bước nhanh tới, một lát, hai tên vương tử theo ở phía sau. Đi tuốt ở đằng trước là đại vương tử William, ăn mặc quần áo thông thường, không có bất kỳ cái gì hoa lệ cảm giác. Trong cặp mắt mang theo bi thương, đi mau mấy bước đến Đồn Nạt bên giường, nửa quỳ xuống dưới, lên tiếng thăm hỏi, phụ thân, ngươi khá hơn chút nào không? Di Chát ở phía sau bình tĩnh đi tới, trên mặt không có bất kỳ cái gì chấn động, đi đến chỗ gần nhìn thoáng qua quốc vương Đồn Nạt, nghe không ra tình cảm gì mà nói, phụ thân của tôn kính đại nhân, Đồn Nạt bệ hạ, ngươi tốt. Khu khu. Đồn Nạt ho khan mấy tiếng, sắc mặt nhìn qua so hơn một tháng trước kém hơn rất nhiều, đầu tiên là bắt lấy William tay vỗ vỗ, nhìn tiếp hướng Di Chát nói, ngươi liền hận ta như vậy hả, ba năm trước đây sự tình ngươi cần ghi lâu như vậy. Không dám. Ai? Đồn Nạt thở dài. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi giúp ta rót một ly rượu nho đi, sau đó cùng ca ca ngươi William đứng ở một khối, ta và các ngươi hai cái trò chuyện. Di Chắt con mắt lấp lóe, không nói gì thêm, cất bước hướng đi phòng ngủ một bên, lấy ra một cái chén hướng về bên trong đổ vào nửa chén rượu nho. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, trong ly rượu mặt một chút nhỏ vụn hắc sắc hạt tròn đánh lấy xoáy chìm vào dưới đáy lặn xuống. Di Chắt bưng chén rượu lên hướng đi Đồn Nạt, nhìn thấy đối phương vươn tay. Trên cánh tay làn da nhan sắc cực sâu, giống như là có sắc tố lắng đọng, lòng bàn tay thì là sinh ra ngọc trừng hạt gạo nhô lên. Theo tay nâng lên, toàn bộ tay nhan sắc từ vốn là màu đậm biến thành tái nhợt, tiếp theo phát tím, tiếp lấy ửng hồng, cuối cùng lại khôi phục vốn là màu đậm, điển hình dễ nổ ôn hội chứng. Nhìn lấy trong chén hắc sắc hạt tròn đều chìm tới đáy, Di Chắc nâng cốc chén đưa tới tay của đối phương bên trên, lên tiếng nói, rượu này ngươi chính là uống ít tương đối tốt, ta phụ thân của tôn kính đại nhân. William lúc này quay đầu xem ra, hơi kỳ quái nói, đệ đệ ngươi nói cái gì đó. Phụ thân bị bệnh, toàn thân đau nhức vô cùng, chỉ có thể dựa vào rượu nho đến làm dịu, sao có thể uống ít. Đích xác, William nói đúng. Đốn nạt nói, vưng chén rượu lên đưa đến bên miệng, lớn uống một ngụm, chậm hồi sức lên tiếng, nếu không có cái này rượu nho, ta một ngày đều nhận không đi xuống. Di Chắc không nói, chỉ là khẽ lắc đầu. Đốn nạt lần nữa bưng chén rượu lên, miệng to đem bên trong uống rượu ánh sáng, sắc mặt hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp, bởi vì rượu cồn tê liệt, tinh thần đều tốt hơn nhiều. Nhìn về phía William cùng Di Chắc lên tiếng nói, lúc đầu ta cho là ta còn có thể sống qua mùa đông này, nhưng là gần nhất bệnh tình càng ngày càng nặng, rất có thể ta muốn sớm đi mẫu thân của thấy các ngươi nhóm. Hôm nay đem các ngươi kêu đến, là muốn dặn dò các ngươi một ít chuyện. Lam Sư Vương quốc mặc dù không lớn, nhân khẩu cũng bất quá mấy chục vạn, nhưng dù sao cũng là một quốc gia. Cho nên, ta muốn giao nó cho trong tay người hợp lệ, cái kia chính là William. Đương nhiên, ta cũng không phải là cảm thấy Di Chắc ngươi cũng rất kém cụ khụ bất quá hứng thú của ngươi hiển nhiên không ở trên đây. Bởi vậy, tại năm nay mùa thu đợi đến ngoài thành Bạch Hoa Lâm đều thất bại thời điểm, ta sẽ ra khỏi thành, rời đến nơi đó ở, sau đó chết ở nơi đó, táng ở nơi đó. Đến lúc đó, William kế thừa vương vị của ta. Di Chắc, ngươi là sẽ được phong làm đại công tước, có được rất lớn một mảnh lãnh địa. Chỉ cần không cần cho ngươi ca ca gây phiền toái, ngươi biết một mực sống bình an. Đưa tay ngăn trở William muốn nói chuyện động tác, Đồn Nạt nhắm mắt lại, lại toàn tích lũy một chút tinh thần, chậm rãi nói, các ngươi đều không nên cự tuyệt, đây là ta đã trải qua quyết định tốt. Vô luận như thế nào, ta đều hy vọng các ngươi hai cái tại sau khi ta chết, đều có thể sống thật tốt xuống dưới, thật tốt duy trì ở quốc gia này. Mặt khác, sau nửa ngày, hai tên vương tử, William cùng Di Chắc nghe xong quốc vương Đồn Nạt Di ngôn vậy căn dặn, đi ra cung điện. Tại cung điện bên ngoài, hai người đám thân vệ chờ đợi lâu ngày, vội vàng đuổi theo, lập tức hai người thì trở thành hai đội người. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân tại trước cung điện mặt quảng trường vang lên, hai đội người trầm mặc hành tẩu, đi đến cuối cùng, hướng về hai cái trái phải phương hướng ngược nhau đi đến. Đột nhiên William dừng lại bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Di Chắc xem ra, lên tiếng nói, Di Chắc. Đệ đệ. Ừm. Di Chắc đi theo dừng lại, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Lúc này William trong mắt còn có lau không đi yêu thương, cảm xúc có chút trầm thấp, nói, đệ đệ thân ái của ta, phụ thân cái dạng này, ta nghĩ ngươi cùng ta tâm tình cũng không tốt. Vạn nhất ngày đó phụ thân thực sự qua đời, Lam Sư Vương quốc cũng chỉ còn lại có ngươi cùng ta hai cái vương thất thành viên. Huynh đệ chúng ta hai người, cũng đã lâu không có hảo hảo ngồi xuống truyền lời, hôm nay ta mời ngươi đến trong cung điện của ta cùng đi ăn tối. Mặc dù gần nhất vì cho cha tìm kiếm y sư chữa bệnh, cắt giảm chi phí, tiệc tối có chút đơn giản, nhưng hy vọng ngươi không nên chê. Không chê. Di Chắc một mặt bình tĩnh lắc lắc đầu nói, tiếp lấy bình tĩnh nói ra âm thanh, nhưng là ta không có ở không. Ách, cái này. Có thời gian rồi nói sau, ta thân yêu ca ca, William Vương Tử Điện Hạ, gặp lại. Di Chắc phất phất tay, quay người rời đi, sau lưng thân vệ theo sát lấy. Xem như thân vệ đội trưởng ẹ đùa hướng về William liếc qua, giống như là có chút cảnh giác. William thì là ngây tại chỗ. Một mực nhìn thấy Di Chắc một đoàn người rời đi xa xa, không nhịn được lắc đầu cười khổ một tiếng. Vương Tử Điện Hạ. Một cái từ William sau lưng vang lên, là hắn thân vệ đội trưởng, cùng ẻ đồ không giống nhau, không phải là cái gì quý tộc, mà là một tên trung thành cảnh cảnh binh sĩ. Lúc này hơi có vẻ tức giận nói, Vương Tử Điện Hạ, Di Chắc Điện Hạ hơi quá đáng, ngươi rõ ràng là hảo ý, hắn lại. Thân vệ đội trưởng lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì William chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Vương Tử Điện Hạ ngươi, nhớ kỹ một sự kiện. William nói từng chữ, vô luận Di Chắc làm cái gì, nói cái gì, hắn đều là của ta đệ đệ. Trừ phụ thân đại nhân bên ngoài, chỉ có thể đánh giá hắn, những người khác không được. Ngươi, hiểu chưa? Ta hiểu được. Rõ ràng liền tốt, trở về đi. William nói khẽ. Cái kia Vương Tử Điện Hạ, Di Chắc Điện Hạ hắn không tham gia bữa tối, phòng bếp những chuẩn bị đó còn tiếp tục sao? Thân vệ đội trưởng nhỏ giọng hỏi. Gần nhất William nói muốn cắt giảm chi phí, là thật tại làm, mỗi ngày chỉ ăn sớm cơm trưa cùng bữa tối hai bữa, hơn nữa rất đơn giản, một cái bánh mì trắng, một chút mức hoa quả chính là một trận. Ngược lại là hôm nay bởi vì phải mời Di Chắc, mặc dù không dám quá xa xỉ, vẫn là để phòng bếp chuẩn bị một chút hoa dạng. Bất quá hiển nhiên Di Chắt không tham gia bữa tối, tám thành là muốn. Nhưng không nghĩ tới William lên tiếng nói, để phòng bếp tiếp tục chuẩn bị đi, đệ đệ thân ái của ta không tham gia, nhưng là cho phép còn có còn lại khách nhân sẽ đến.
Ừm. Không nên hỏi nhiều.
Đúng. Thân vệ đội trưởng vội vàng nói, túi đầu.
Chương 25, tiệc tối cùng mục tiêu.
Ban đêm, đại vương tử William cung điện, nhà hàng. Thật dài trên bàn cơm chỉ để đó rải rác mấy cây ngọn nến, dưới ánh nến, toàn bộ phòng ở tia sáng lộ ra rất là ảm đạm. Đại vương tử William, lặng lặng ngồi ở bàn ăn một mặt, giống như là đang chờ người. Đột nhiên chi xoay một tiếng, phòng ăn cửa mở ra, một bóng người đi tới. Bởi vì ánh đèn đủ ám, thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng chỉ là từ hình dáng nhìn lại, có thể đoán được đó là một cái thanh niên anh tuấn nam tử. Vương tử điện hạ bóng người đi tới, vội vàng liền muốn hỏi đợi, thanh âm cung kính vô cùng. William lại là giơ tay lên chế trụ khách khí với phương, nói khẽ, ngồi đi, chính chờ ngươi đấy. Dựa theo lễ tiết, đối phương vốn hẳn nên ngồi ở bàn ăn một chỗ khác, nhưng William lại là hướng về bên cạnh hắn nương tựa vị trí một chiêu. Bóng người hơi sững sờ, tiếp lấy thành hoàng thành khủng sắt bên William ngồi xuống. William vỗ vỗ tay, lập tức có nữ buộc đi vào nhà hàng, đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên bàn ăn, rất đơn giản, bất quá là bánh mì trắng, sữa lợn rán, nửa lạnh nướng thỏ rừng, súp nấm cùng rượu mạch nha. Hai người bắt đầu ăn, quá trình có chút trầm mặc, bầu không khí cũng có chút kiềm chế. William một câu không nói, chỉ là chuyên chú ăn cái gì, giống như vậy cần hắn 100% đầu nhập tinh lực. Vô luận thức ăn cảm giác như thế nào, đưa đến trong miệng đều là nghiêm túc nhấm nuốt, sau đó nuốt xuống. Một bên bóng người lại là có chút khẩn trương, mặc dù giống nhau là dùng quý tộc tiêu chuẩn lễ nghi ăn mấy thứ linh tinh, nhưng tốc độ cực chậm, một khối thịt heo sắp xếp cắt thành thịt thái hạt lựu lớn nhỏ khối vụn, từng cục hướng về trong miệng đưa đi, ở trong bầu không khí ngột ngạt giọt giọt mồ hôi từ trên mặt thấm ra. Đột nhiên, William giống như nghĩ tới điều gì, đem dĩa ăn trong tay hướng về trên bàn cơm nhẹ nhàng vừa để xuống, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh ảnh. Bóng người dầm một tiếng nhanh chóng nuốt vào trong miệng tất cả đồ ăn, lấy tốc độ cực nhanh đồng dạng buông xuống dao ăn, đón lấy William ánh mắt. Vương tử điện hạ.
Ừm.
William lên tiếng, ngươi đối với ta người đệ đệ kia, hẳn rất quen thuộc a. Vương tử điện hạ đệ đệ, Di Chắt điện hạ.
Làm đương nhiên quen thuộc.
Bóng người cẩn thận nói.
Vậy ngươi cảm thấy, ta người đệ đệ kia là hạ người gì?
Ách, cái này bóng người có chút chần chờ, trầm tư nửa ngày, sắp xếp ngôn ngữ, theo ta hiểu. Di Chắt điện hạ người khác rất thông minh, bất quá cũng rất cổ quái, dù sao cũng là nghiên cứu một chút cùng vu sư cái gì vật có liên quan, hoặc là chính là làm một chút thí nghiệm, tóm lại giống như cùng vương tử điện hạ ngươi hoàn toàn khác biệt.
Đích xác.
William gật gật đầu, xem như đồng ý, con mắt lấp lóe. Di Chắt ân, ta người em trai này, đích xác rất thông minh, rất cổ quái.
Kỳ thật, từ nhỏ hắn cứ như vậy.
Ngươi hẳn phải biết, hắn so với ta nhỏ hơn 2 tuổi.
Nhưng là ngươi nhất định không biết. Hắn là cùng ta cùng gặp lưu loát nói chuyện, cùng những người khác trao đổi, ta 3 tuổi, hắn 1 tuổi thời điểm.
Bóng người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Đương nhiên, kỳ thật những cái này ta cũng không biết, dù sao khi còn bé thời điểm, ai có thể nhớ kỹ, đây đều là phụ thân nói cho ta biết.
Phụ thân còn nói cho ta biết, ta người đệ đệ kia, khi còn bé có rất nhiều làm cho người kỳ quái biểu hiện, tỉ như chưa từng có khóc qua, đương nhiên cũng chưa từng có cười qua, đơn giản không giống như là một đứa bé. Giống như cô kia nho nhỏ trong thân thể cất giấu một người khác linh hồn.
Hắn biết chữ rất nhanh, học tập rất nhanh, khi 6 tuổi cung đình giáo sư liền dạy không được hắn.
Về sau hắn nhiều nhất đi địa phương, chính là thư viện.
Theo quan trường nói, hắn giống như ngay cả đi học tốc độ đều nhanh hơn thường nhân bên trên rất nhiều, người khác là thật đang học, còn hắn thì tại lận.
Quan trọng nhất là, hắn vượt qua về sau, còn có thể nhớ kỹ rất kiên cố.
Nhớ kỹ ta 10 tuổi, hắn 8 tuổi năm đó, phụ thân ra để mục khảo cứu qua chúng ta. Sau đó ngươi biết kết quả là cái gì không?
William nhìn về phía bóng người nghi ngờ lắc đầu.
William trong ánh mắt hiện lên thải quang, kết quả chính là, ta ngay cả cơ hội suy tính đều không có, trên cơ bản phụ thân vấn đề vẫn chưa nói xong, đáp án của hắn đã trải qua nói ra.
Cuối cùng, phụ thân hỏi hắn, như thế nào làm tốt một cái quốc vương?
Sau đó ta nghĩ, nếu như lúc trước hắn cho cha một cái câu trả lời hài lòng, có lẽ phụ thân sẽ trực tiếp đem hắn lập làm vương tử.
Nhưng ngươi đoán hắn là trả lời như thế nào?
Bóng người lần nữa lắc đầu.
Hắn nói William phức tạp cười rộ lên, hắn nói, hắn lười nhác trả lời vấn đề này.
Hắn nói, làm quốc vương là rất phiền toái một sự kiện, mà hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, lười nhác trở thành quốc vương.
Bóng người không biết nói cái gì cho phải.
William lắc đầu,
giống như là lầu bầu nói, ngươi biết, ngay lúc đó ta là cảm giác gì sao?
Kinh ngạc, ân, còn có sợ hãi.
Bởi vì ta đột nhiên phát hiện, người em trai này kỳ thật lợi hại hơn ta nhiều lắm, một sự kiện nếu như hắn muốn làm, tuyệt đối sẽ so với ta làm càng tốt hơn, nhưng hắn vẫn không muốn đi làm, giống như là đã thấy kết quả.
Đệ đệ của ta chính là cổ quái như vậy, cổ quái người, cổ quái vương tử.
Đặc biệt từ phụ thân khảo giáo về sau, hắn thì càng cổ quái, bắt đầu làm các loại thí nghiệm, nghiên cứu các loại cùng vu sư chuyện có liên quan đến, chế tạo ra các loại làm cho người thứ sợ.
Tỷ như có thể tùy tiện ăn mòn rơi sắc bén kiếm sắt dịch axit, ném ở trong nước có thể phát ra to lớn nổ đùng thạch đầu.
Ai cũng không biết hắn muốn làm gì, cũng không biết mục đích của hắn là cái gì.
Đến cuối cùng, kỳ thật phụ thân đều đối với hắn có chút sợ, không phải 3 năm trước đây, cũng sẽ không có trận kia hiểu lầm.
Nói xong lời cuối cùng, William khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía bóng người nói, ta bảo ngươi đến, kỳ thật không có ý tứ gì khác.
Ta muốn làm tốt ca ca, bảo hộ an toàn của hắn, vô luận hắn làm cái gì, chỉ cần không quá mức phận đều thuận tâm ý của hắn.
Đồng thời, ta cũng muốn làm hảo quốc vương, thật tốt bảo hộ quốc gia này.
Cho nên,
William ánh mắt nghiêm túc.
Bóng người tinh thần chấn động, sau một khắc liền nghe được William nói, ngươi muốn thay ta đi làm một chuyện, cái kia chính là.
Bóng người biểu lộ nhanh chóng biến hóa, sau một hồi ánh mắt nhất định, lên tiếng đáp, đúng.
Ban đêm, Di Chát cung điện.
Trong phòng ngủ, Di Chát liếc nhìn Mòn Rổ Chi Trường, con mắt không ngừng lấp lóe, ngẫu nhiên lộ ra vẻ suy tư.
Mặc dù hôm qua thành công thả ra pháp thuật thứ nhất, nhưng mình bây giờ ngay cả một cấp 1 học đồ cũng không bằng.
Vu sư học đồ có 3 đẳng cấp 1 học đồ, cấp 2 học đồ, cấp 3 học đồ.
Chỉ có đến cấp 3 học đồ lại thành công tấn cấp, mới xem như trở thành một tên vu sư.
Mình bây giờ, chỉ tính là mới vừa tiến vào vu sư thế giới thái điểu, chỉ là vừa mới bắt đầu, quãng đường còn lại đi như thế nào còn cần thăm dò cùng lựa chọn.
Chứ ngoài ra, chỉ là mượn nhờ một bản vu sư thư liền ý đồ phân tích toàn bộ thế giới, hiển nhiên không có khả năng.
Bản thân còn muốn thu hoạch càng nhiều cùng vu sư vật có liên quan, thậm chí muốn tiếp xúc cái thế giới này chân chính vu sư cùng ma pháp sinh vật mới được.
Đường mênh mông nó tu xa này, ta đem lên hạ mà tìm kiếm, gánh nặng đường xa A.
Di Chát lầu bầu nói.
Đường rất dài, nhưng Di Chát không hề cảm thấy, bản thân không cách nào hoàn thành dùng khoa học phân tích pháp thuật chuyện này.
Dù sao pháp thuật thần kỳ đi nữa, cũng phải phù hợp hóa học, vật lý thường thức, cũng không thể để hỏa diễm đem người đông cứng, để khối băng đem người đốt cháy khét.
Cho dù không phù hợp hóa học, vật lý thường thức, vậy cũng muốn phù hợp logic cùng số học, cũng không thể pháp thuật hiệu quả đều là ngẫu nhiên, hai cái giống nhau uy lực thấp hơn một cái.
Nếu quả thật như vậy, cái kia logic học lãnh tụ, vểnh lên cầu thiên tôn, ạ gì sợ tỏn, thật muốn dùng đòn bẩy đem tinh cầu vểnh lên bay.
Mà toán học mọi người, khoanh tròn cùng ma, ạ chi mở đẹp, cũng phải túm lấy rô ma binh lính trùy thủ đâm người.
Hết thể những thứ không biết nhìn qua có lẽ là thần bí khó lường. Liền như là vượt qua một cái thế giới quá nhiều đồ vật thường thường bị coi như ma pháp, nhưng nó cũng nên tuân theo một ít quy luật, cái này quy luật chính là khoa học.
Khoa học cũng không phải là một loại nào đó đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, càng là một loại phương thức tư duy cùng thế giới quan.
Di Chắc chân chính muốn cần phải làm là, chính là biết rõ ràng pháp thuật này bên trong khoa học, làm rõ ràng bản thân đi vào cái thế giới này nguyên nhân, biết rõ ràng hết thảy.
Xuyên Việt, chinh phục thế giới, câu nói này nghe một chút liền tốt. Chân chính phát sinh thời điểm, mới biết được đến cỡ nào không hợp lý.